Chương 610, ăn ngon nhỏ bánh gà tổ chương 610, ăn ngon nhỏ bánh gà tổ cái kia xinh đẹp tỷ tỷ, đưa xong điểm tâm cùng thư tịch sau liền rời đi. Nàng đi lần này, cũng làm cho mọi người ở đây hồn nhi cũng đi theo bay. Cái gì hán phục xã tiệc trà xã giao, cái gì hoạt động ngoại khóa điểm tích lũy, tất cả đều không trọng yếu. Những vật này nào có tiên nữ tỷ tỷ trọng yếu. Ánh mắt của mọi người đều nhìn tiên nữ bóng lưng của tỷ tỷ, nếu như không phải Lạc Giá còn tại nhìn xem, bọn hắn hận không thể hai cái đuổi cũng theo sau. Đó là ai a? Vừa mới hán phục xã học trưởng không phải đã nói rồi sao? Nàng là cháo giã phòng sách lão bản. Lão bản? Chơi ạ. Không chỉ có như thế. Một vị đại nhị tham gia hoạt động học sinh thần thần bí bí nói ra, nàng vẫn là lần trước hán phục xã trường A, bây giờ là Giang Thành sinh viên năm thứ tư, chỉ bất quá đã rời trường thực tập. Cái gì? Nàng cũng là Giang đại học sinh. Những học sinh mới khác lộ ra một bộ không kiến thức dáng vẻ, kinh ngạc nói ra, xinh đẹp như vậy người, nếu như nàng cũng là Giang đại học sinh, cái kia nàng chẳng phải là giáo hoa. Đó là dĩ nhiên, Giang Thành đại học, chỉ có nàng ở thời điểm, giáo hoa chi vị cũng chỉ có nàng một người. Bất kỳ người nào khác đều không có một cái nào có thể cùng với nàng đánh đồng. Lúc nói lời này, vị này đại nhị đồng học trong mắt tràn đầy ước mơ. Nhưng phải biết, cái này còn không phải Tô Bạch Trúc đỉnh phong thời kỳ, dù sao, hắn cùng Lạc Giã là cùng thời kỳ, biết Tô Bạch Trúc thời điểm, đối phương đã yêu đương. Chuyện này, cho dù đối với Tô Bạch Trúc tới nói ảnh hưởng không lớn, nhưng lại trở thành nàng hợp lý rời khỏi Giang đại giáo hoa chi tranh lý do, vì về sau đường ân kỳ, Thẩm Tiểu Nhi đám người cấp ra sân khấu. Tô Bạch Trúc chân chính thời đỉnh cao, là tại nàng năm thứ 2 đại học thời điểm, vừa mới thu hoạch được máy tính cả nước giải thi đấu giai đoạn kia. Trong trường học các lớn tuyên truyền bản khối bên trong, nàng đều bị treo ở nhất rõ ràng vị trí, đúng nghĩa làm được toàn trường đều biết, mà lại bị trường học quan phương nhận định tài nữ trở thành chân chính trên ý nghĩa không thể tranh cãi giáo hoa. Chỉ tiếc, cảnh tượng như vậy, cho dù là Lạc Giã đều chưa thấy qua. Hắn mặc dù bỏ qua Tô Bạch Trúc đỉnh phong nhất thời điểm, nhưng lại đoạt được mỹ nhân về, cùng vị kia tài nữ có được về sau, người người hâm mộ. Lê Tẩm A nghĩ như vậy, vị này sinh viên năm thứ nhì lộ ra khóc đồng dạng biểu lộ. Học trưởng, ngươi thế nào? Không có gì, chỉ là có chút cảm khái, ai cũng không biết ta lúc nào cũng có thể gặp được giáo hoa học tỷ. Cái gì? Tân sinh hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Không có gì. Đại nhị đồng học lắc đầu không nói, chỉ là ánh mắt nhìn Lạc Giã, muốn biết cái này hoạt động sau đó phải làm cái gì. Chỉ gặp Lạc Giã ho nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói ra, các vị, ta biết Tô lão bản mị lực rất lớn, nhưng là nàng đưa tới đồ ngọt cũng ăn thật ngon, mọi người có thể nếm thử. Nghe vậy, lực chú ý của chúng nhân lúc này mới về tới tiệc trà xã giao bên trên. Bất quá một cái đồ ngọt có thể tốt bao nhiêu ăn. Long Cẩn nhìn một chút mình trên bàn đồ ngọt nhỏ bánh gà tổ. Hả? Một chiếc lá. Bên cạnh có mảnh này là cây nhãn hiệu. Cháo giã phòng sách đặc cùng, tiểu diệp tử nhỏ bánh gà tổ. Long Cẩn nhìn một chút những người khác, phát hiện các loại hình dạng bánh gà tổ đều có. Có dáng dấp cùng gạo nếp nắm đồng dạng, có nhìn không ra hình dạng, rất giống cơm. Long Cẩn lướt qua một ngụm, vừa mới những người khác tiếng nghị luận nàng cũng nghe đến, trong lòng của nàng còn tại hiếu kỳ, Lạc Giã học trưởng, cùng vừa mới cái kia gọi là Tô Bạch Trúc đại học năm 4 học tỷ, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Bọn hắn hai người cùng múa, mặc dù toàn bộ hành trình chưa hề nói một câu, nhưng là vẫn như cũ có thể thấy được trong động tác an ý bất quá, nếu như nói lần trước hán phục xã trưởng là Tô Bạch Trúc, như vậy bọn hắn có thể cùng một chối nhảy giống nhau vũ đạo, cũng là hợp lý sự tình. Thậm chí nói, lần này tiệc trà xã giao, cùng cháo giã phòng sách hợp tác, có lẽ là bởi vì Lạc Giã học trưởng cùng Tô học tỷ có chút giao tình. Về phần bọn hắn giao tình sâu bao nhiêu, Long Cẩn cũng không có cảm thấy có cái gì, dù sao, Tô Bạch Trúc toàn bộ hành trình đều là phi thường cao lạnh dáng vẻ, giữa bọn hắn cũng không có gì quá nhiều giao lưu. Mà lại, Lạc Giã học trưởng nhìn Tô Bạch Trúc ánh mắt cũng rất bình thường, không giống những người khác, con mắt đều hận không thể dán đi lên nhìn. Chắc hẳn lấy học trưởng văn học tạo nghệ, cảnh giới của hắn cùng trình độ, sẽ không bị sắc đẹp hấp dẫn đi. Đột nhiên, Long Cẩn hai mắt tỏa sáng. Cái này nhỏ bánh gà tổ. Hảo hảo ăn a, tại sao có thể có ăn ngon như vậy nhỏ bánh gà tổ a, nàng trước kia tại cháo giã phòng sách thời điểm, làm sao lại không có nghĩ qua mua một cái nếm thử đâu. Nàng cấp tốc đem nhỏ bánh gà tổ ăn xong, sau đó nhìn chung quanh bắt đầu, muốn nhìn một chút những người khác có hay không ăn xong. Bởi vì nàng là hán phục xã thành viên, cho nên lúc này người mặc hán phục đứng tại một vị tham gia hoạt động nữ sinh sau lưng. Chú ý tới Long Cẩn trông mong biểu lộ, nữ sinh này do dự một chút, đem trong tay cơm bánh gà tổ đưa cho nàng. Đứa nhỏ này nhìn qua liền rất muốn ăn dáng vẻ. Dù sao bánh gà tổ mà thôi, cho nàng ăn liền cho nàng ăn đi. Thấy thế, Long Cẩn tiếp nhận bánh gà tổ, một giọng nói tạ ơn, sau đó lại một lần bắt đầu ăn. Lúc này, bốn phương tám hướng người đều truyền đến sợ hãi than thanh âm. Đây cũng quá ăn ngon đi. Ta ném, đây là cháo giã phòng sách nhỏ bánh gà tổ. Ăn ngon như vậy. Tốt tốt tốt, một hồi hoạt động kết thúc ta liền đi cháo giã phòng sách mua một chút, nghỉ mang về nhà cho ta mụ mụ ăn. Nghe được bốn phía thanh âm, đem nhỏ bánh gà tổ cho Long Cẩn vị bạn học này đã bắt đầu hối hận. Lạc Giã mỉm cười, cảnh tượng trước mắt đã sớm nằm trong dự đoán của hắn, hắn mở miệng nói ra, "Tốt các vị, nước trà đã chuẩn bị tốt, mời mọi người thưởng thức chúng ta hán phục xã một chút biểu diễn." Trận này hoạt động, theo thời gian trôi qua, cũng từng chút đi tới kết thúc. Cuối cùng, Lạc Giã móc ra một cây quạt, hắn dùng một cái anh tuấn tư thế, đem cây quạt hất ra, bày ra ưu nhã tư thái, chậm rãi cho mình quạt. Mà cây quạt bên trên, thình lình viết bốn chữ lớn: "Ai về nhà nấy." Thấy thế, tất cả mọi người nở nụ cười, trận này hoạt động cũng liền dạng này kết thúc. Sau đó, một chút dẫn theo dương hành lý, đi ra trường học học sinh, có thể sau nhìn thấy một đám mặc hán phục nam nam nữ nữ, tới tới lui lui chuyển cái bàn. đem hết thảy đều sau khi làm xong, Lạc Giã cũng không có thay quần áo, mà là người mặc hán phục, đi tới cháo giã phòng sách cổng. Giang Đại đã nghỉ, ngày mai sẽ là tháng 10 ngày đầu tiên. Lạc Giã bước vào phòng sách bên trong, loay hoay trong tay ai về nhà lấy cây quạt, Phong Khinh Vân đạm nói ra, "Tiểu nhị, dâng trà." Nghe vậy, Tần Ngọc Văn im lặng nhìn xem hắn, mà không thay đổi nói ra, "Ngươi kêu người nào tiểu nhị đâu?" "Tần học tỷ, đến ly đá có cạ có lạ, ta muốn nóng đến chết rồi." "Mình tới làm." Tần Ngọc Văn ngồi tại trong quầy bar, có chút nhàm chán nhìn xem một cái cửa miệng. "Nghỉ, phòng sách bên trong lưu lượng khách cũng sẽ giảm bớt rất nhiều, công tác của nàng sẽ nhẹ nhõm không ít. Lưu Giang Lai muốn về nhà, mà Thẩm Kiều sẽ lưu lại kiêm chức. Đến lúc đó học tỷ muốn cùng mình về kinh thành, phòng sách liền chỉ còn lại có Tần học tỷ cùng Thẩm Kiều hai người. Cũng không biết Từ Tích Niên có trở về hay không nhà đâu. Thành đô khoảng cách Giang Thành khoảng cách cũng rất xa, bên ngoài tỉnh đồng học bình thường sẽ rất ít trở về. Chương 611, An Bụng chương 611, An Bụng người mặc hán phục Lạc Giã, uống một ngụm băng cọ cả có lạ, sau đó nguyên điệu đánh cái nấc. Không biết vì cái gì, một hơi đem nước ngọt uống đến thoải mái, thường xuyên sẽ nhịn không được ở hơi. Lạc Giã ngồi tại lầu một vị trí bên trên, chuẩn bị chậm một chút lại đến nhà lầu đi tìm học tỷ, bằng không thì mặc đẹp trai như vậy quần áo ở hơi, nhiều ít có một ít hủy hình tượng. Đúng rồi, học tỷ tại lầu 2 làm gì? Nghe vậy, Tần Ngọc Văn nhìn một chút bên cạnh trên màn ảnh máy vi tính giám sát, sau đó lộ ra có chút vẻ mặt kinh ngạc, nói, nàng tại trong bao xương trộm thèm. Trộm thèm? Chính ngươi đến xem. Lạc Giã đứng dậy đi tới trong quầy bar, nhìn một chút phía trên video theo dõi, chỉ gặp Tô Bạch Trúc một người ngồi tại trong rạp, ngay tại ăn lạt điều. Lạc Giã, lạt điều hương vị rất lớn, cho nên học tỷ đi trong rạp ăn. Lạc Giã vội vàng hướng phía thang lầu đi đến. Tần Ngọc Văn khỏe miệng giật một cái, nghĩ thầm tiểu học đệ lại đi tới tìm đường chết. Lạc Giã đi tới cửa bao xương, rón rén mở cửa, lộ ra một đầu khe cửa, hắn lén lén lút lút nói ra, "Học tỷ, ăn cái gì đâu?" Nghe được Lạc Giã thanh âm, Tô Bạch Trúc ăn lạt điều động tác dừng một chút, nàng ngẩng đầu, mặt không thay đổi nhìn về phía Lạc Giã. Song phương ngắn ngủi trầm mặc một lát, Tô Bạch Trúc đem trong tay nửa cái lạt điều đưa cho Lạc Giã. "Ta không ăn." Lạc Giã nói xong, Tô Bạch Trúc vẫn như cũ còn dơ lạt điều, một bộ ngươi không ăn ta liền không buông tay tư thế. Áo trắng phiêu phiêu hán phục tiểu tiên nữ, an phục lạt điều bị phát hiện, sau đó đưa cho ngươi chia sẻ bộ dáng, thật sự là có chút ngốc manh đáng yêu. "Tốt, ta ăn." Lạc Giã đi đến, đóng cửa lại, ngồi ở tiên nữ học tỷ bên cạnh. Hắn cũng không có vươn tay, tiếp được Tô Bạch Trúc trong tay nửa cái lạt điều, mà là há hốc miệng ra, cắn một cái đi lên. Nhìn thấy tiên nữ học tỷ trên ngón tay nước ép ớt, Lạc Giã một bên nhai nuốt lấy lạt điều, một bên chăm chú nhìn, trong lòng tựa hồ là có một ít ý nghĩ. Chú ý tới cái này ánh mắt khác thường, Tô Bạch Trúc lườm Lạc Giã một chút, nhàn nhạt nói ra, "Buồn nôn. Học tỷ, ngươi sai, ăn lạt điều liếm ngón tay, đây không phải thưởng thức sao?" "Là thưởng thức, nhưng là ngươi xem ta ngón tay làm cái gì?" "Học tỷ, nói lời này, ngươi liền khách khí." "Biến thái." Tô Bạch Trúc vừa ăn lạt điều, một bên ngữ khí bình thản nói, "Gần nhất, tiểu học đệ cùng mới quen thời điểm trở nên có chút không giống. Không có như vậy quân tử." Một số thời khắc, nàng thậm chí cảm thấy đến tiểu học đệ chỉ cần xuất hiện ở trước mặt nàng, thật đơn giản liếc nhìn nàng một cái, chính là tại độ nàng thân thể. Nàng cảm giác ánh mắt của đối phương đều trở nên như cái bại hoại đồng dạng. Bất quá nàng cũng không ghét, bởi vì tiểu học đệ nhìn những người khác ánh mắt, vẫn như cũ rất chính nhân quân tử. Hắn chỉ có đang nhìn nàng thời điểm có thể như vậy. Có lẽ đây cũng là một loại thích đi. Thích một người, sẽ sinh ra trên thân thể dục vọng, vốn chính là một kiện phi thường bình thường sự tình. Dù sao, chính nàng chỉ là một bước kia là nàng chưa từng có trải qua sự tình, cũng là nàng có thể cho tiểu học đệ thứ trọng yếu nhất, nàng không muốn tùy tiện lấy ra. Tô Bạch Trúc nhìn thoáng qua Lạc Giã, không biết vì cái gì, sắc mặt của nàng đột nhiên đỏ lên, ăn lạt điều tốc độ đều biến nhanh hơn một chút. Nhìn xem bên cạnh giống tiểu hamster, ôm lạt điều ăn bộ dáng, Lạc Giã nghi ngờ nói, "Thế nào học tỷ?" "Không có gì." Giọng nói của nàng bình thản nói, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Rất nhiều học sinh đẩy dương hành lý, chuẩn bị đi tàu điện ngầm, tiến về nhà ga hoặc sân bay, trở về quê quán. Những người này, rất lớn một bộ phận đều là tân sinh. Đại học là đại đa số người lần thứ nhất đi xa nhà giai đoạn, mới đến bọn hắn, niệm nhà là một kiện phi thường bình thường sự tình. Nhìn xem những người này, nàng nhớ tới năm thứ nhất đại học thời điểm chính mình. Lúc kia, nàng cũng không trở về nhà, ngược lại càng ưa thích đợi tại người quen biết không nhiều Giang Thành. Mà bây giờ, không có nỗi lo về sau, nàng phát hiện trong sinh hoạt chuyện có ý nghĩa trở nên càng ngày càng nhiều. Lạc Giã ở bên cạnh soát lấy Giang Đại diễn đàn. Vừa mới kết thúc hán phục xã tiệc trà xa giao, có người vỗ xuống Lạc Giã cùng Tô Bạch Trúc mua kiếm video, mà đầu này video đã leo lên nhiệt độ bảng trước mấy tên. Dưới đáy bình luận bên trong, điểm tán lượng cao nhất là ấm nam sắp xếp chó đằng sau, đẹp mắt thích xem. Phía dưới là một đống lớn giống nhau bình luận, đều đi theo lấy ấm nam sắp xếp chó phía sau tiết tấu, bắt đầu soát. Đẹp mắt thích xem. Đẹp mắt thích xem. Mới tới sinh viên đại học năm nhất căn bản cũng không minh bạch, vì cái gì những người này sẽ dùng đồng dạng tin tức soát bình phong. Bọn hắn tự nhiên là không rõ, đã từng cao lãnh giáo hoa hậu viện đoàn, đã biến thành Lạc Giã cùng Tô Bạch Trúc tình yêu trung thành nhất bảo tiêu. Tại Thẩm Kiều, cùng Tần Ngọc Văn hai đại CP kỹ nữ con dẫn đầu dưới, bất luận cái gì có quan hệ với Lạc Giã cùng Tô Bạch Trúc tiết tấu, đều sẽ bị không hiểu thấu bình luận soát bình phong. Nói tóm lại, lần này hán phục xã hoạt động, mặc dù điểm sáng lớn nhất là bọn hắn cùng múa, nhưng cũng tính được là phi thường thành công. Hôm nay phòng sách cũng hạ cái sớm ban, tháng 11 cùng ngày, phòng sách cũng không kinh doanh. Cổng, Từ Tích Niên mặc vào một thân anh tuấn quần áo, ngồi tại cửa ra vào trên ghế đầu, tựa hồ là đang đắm người. Thấy thế, Tần Ngọc Văn lộ ra nghi ngờ biểu lộ, nàng gặp phòng sách không có gì khách nhân, liền đi ra quầy bar, đi tới cổng. Ngươi ở chỗ này làm gì? Tần Ngọc Văn tò mò hỏi. Không chuyện làm, bạn cùng phòng tất cả về nhà, ta ra đi bộ một chút, liền đi tới nơi này. Tùy tiện linh lợi a. Tần Ngọc Văn mặt mũi tràn đầy không tin nhìn xem hắn. Tùy tiện đi bộ một chút, mặc đẹp trai như vậy làm gì? Vậy ngươi lễ quốc khánh về nhà sao? Không quay về. Bọn hắn trong phòng ngủ, liền hắn một cái bên ngoài tỉnh người, hắn lại không trở về nhà, đến mức cái này 7 ngày ngày nghỉ, hắn đều muốn lẻ loi trơ trọi trông coi phòng ngủ của mình. Lấy tính cách của hắn, đại khái suất sẽ đi tìm một chút kiêm chức tới làm. Hắn nghỉ hè thời điểm liền đi làm kiêm chức, làm 3 tháng phục vụ viên, lại thêm thị lý diện đem hắn học phí toàn bao, cho nên so với học sinh bình thường, hắn vẫn là rất có tiền. Thư đến phòng, tỷ mời ngươi uống nước trái cây. Ừm. Từ Tích Niên đi vào phòng sách bên trong. Nói thật, hắn nghĩ tại ngày 1 tháng 10 thời điểm hẹn Tần Ngọc Văn, để nàng mang theo mình dạo chơi giang đại. Nhưng lại không tốt lắm ý tứ mở miệng, vừa mới hắn tại cửa ra vào chờ đợi nửa ngày, chính là đang tự hỏi như thế nào đem chuyện này nói ra. Chương 612, học tỷ dụ hoặc chương 612, học tỷ dụ hoặc lầu 2 người lộ hàng về sau, Lạc Giã cùng Tô Bạch Trúc trở lại lầu 1, chuẩn bị xuống ban. Nhìn thấy Từ Tích Niên cũng tại, Lạc Giã kinh ngạc nói, ngươi. Đúng, ngày mai ta cùng học tỷ muốn ra ngoài chơi, ngươi vừa tới Giang Thành, đối với nơi này chưa quen thuộc, muốn cùng một chỗ sao? Cùng một chỗ. Từ Tích Niên nhìn về phía Lạc Giã, ánh mắt bên trong phảng phất có ánh sáng. Ừ, ngươi cùng Tần học tỷ cùng một chỗ. Lạc Giã cười cười, hắn liếc mắt liền nhìn ra đến Từ Tích Niên xuất hiện ở đây nguyên nhân là cái gì. Hắn trời sinh tự mang nguyệt lão thuộc tính. Về phần 4 người hẹn họ. Vậy làm sao khả năng, đến lúc đó hắn tùy tiện tìm lý do mang học tỷ cùng rời đi chính là. Đối thoại của bọn họ, Tần Ngọc Văn tự nhiên là nghe được, nàng cũng không có ý kiến. Trước kia nàng cũng đã nói, nếu như Từ Tích Niên hẹn nàng, liền để Tô Bạch Trúc cùng Lạc Giã buổi tiếp. Thân là Từ Tích Niên tại Giang Thành duy nhất người quen, Tần Ngọc Văn cảm thấy mình có nghĩa vụ dẫn hắn làm quen một chút hoàn cảnh. Về phần lúc trước Từ Tích Niên nói qua, hắn tại Giang Thành đại học có thân thích cái gì, đã bị Tần Ngọc Văn quên hết. Đem phòng sách cửa đóng lại về sau, Lạc Giã cùng tiên nữ học tỷ về tới gia trúc lâu bên trong. Lại là một cái cuối tháng 9. Ngày mai chính là ngày mùng ngày 1 tháng 10. Thời gian trôi qua rất nhanh, lưu tại trong trí nhớ đồ vật cũng rất nhiều, may mắn là sáng tạo những ký ức này người, đến nay đều còn tại bên cạnh mình. Lạc Giã nhìn xem lịch này, cuối tháng 10 ngày đó chính là bọn hắn cùng một chỗ một năm tròn ngày kỷ niệm. Đây là bọn hắn cái thứ nhất ngày kỷ niệm, là một kiện phi thường chuyện có ý nghĩa, đáng ra hắn sớm một tháng đi suy nghĩ. Mà ngày mai, hắn mua 4 chương Hải Dương quán vé vào cửa, chuẩn bị cùng đi nơi đó nhìn xem. Hai người đem hán phục đổi xuống dưới, mở ra phòng khách điều hòa không khí cùng TV, ngồi liệt tại trên ghế salon. Niên đệ, thời gian trôi qua giống như có chút bình thản. Tô Bạch Trúc xem TV, mà không thay đổi nói. Bình bình đạm đạm, không tốt sao? Lạc Giã hỏi ngược lại. Ý của ta là, ta hiện tại rất nhàm chán, ngươi. Đi cho ta nhảy điệu nhảy, lấy lòng ta. Cưới ngươi. Học tỷ, đây không phải hẳn là sao? Tô Bạch Trúc. Ngươi là cô ý a nghĩ như vậy, nàng đột nhiên phát hiện Lạc Giã đã đứng ở trước mặt nàng, chặn TV. Học tỷ nhìn kỹ, đây là ta mới học vũ đạo. Cùng Vương Đại Chủ y học. Mặc dù không nhất định có thể nhảy rất tốt, nhưng tối thiểu nhất tinh túy hắn học được. Lạc Giã xoay người sang chỗ khác, một bên bả vai cao, một bên bả vai thấp. Sau đó, chính là có tiết tấu thiết sân khấu, tới tới lui lui, 10 phần thú vị. Tô Bạch Trúc mặt đen lên nhìn xem hắn, không biết nên nói cái gì. Đây là lần thứ nhất, có người dám ở trước mặt nàng to gan như vậy, vậy mà nhảy cái này vũ đạo. Nhảy xong về sau, Lạc Giã quay lại, có chút không tốt lắm ý tứ nói ra, cái kia. Học tỷ, ta nhảy thế nào? Có hay không lấy lòng ngươi? Tô Bạch Trúc không nói gì. Một lát sau, nàng nhìn về phía Lạc Giã, nhàn nhạt nói ra, tiểu hắc tử, mời ngươi rời đi cái nhà này. Không, học tỷ, ta là chân ái phấn. Lạc Giã ngồi xuống Tô Bạch Trúc bên cạnh, mở miệng nói ra, học tỷ, ta đều biểu diễn, đến phiên ngươi. Ồ, Tô Bạch Trúc lông mày nhíu lại, hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi nói là, ngươi để cho ta ở trước mặt ngươi biểu diễn. Có vấn đề sao? Lạc Giã một bộ vẻ mặt vô tội nhìn xem nàng. Có thể. Tô Bạch Trúc đứng lên, đi tới vừa mới Lạc Giã vị trí. Nhưng là nàng cũng không có cái gì động tác, mà là ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lạc Giã, bình thản trong ánh mắt, trộn lẫn lấy một tia u hoán, tựa hồ là không thể tin được, tiểu học đệ vậy mà thật để nàng biểu diễn. Học tỷ, biểu diễn a, ngươi nhìn ta làm gì? Nghe vậy, Tô Bạch Trúc lãnh đạm nhìn thoáng qua Lạc Giã, sau đó, nàng duỗi ra một đầu cánh tay, nhẹ nhàng bắt lấy mình váy liền áo váy. Nàng giữ chặt váy, chậm rãi lên trên xốc lên, đồng thời ánh mắt chú ý đến Lạc Giã biểu lộ. Quả nhiên, tiểu tử này con mắt đều nhìn thẳng. Học tỷ chân, con biểu diễn cái gì a? Học tỷ chỉ là đứng ở nơi đó chính là đặc sắc nhất biểu diễn. Sau một khắc, Tô Bạch Trúc động tác dừng lại, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Lạc Giã, nói, ngươi thật đúng là mong đợi, đi, vì bàn phím. Nghe đến lời này, Lạc Giã đứng lên, vội vàng nói, ta đi gõ chữ học tỷ. Hắn về tới trong phòng của mình. Thấy cảnh này, Tô Bạch Trúc lạnh lùng biểu lộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là trên gương mặt đỏ ửng nhàn nhạt. Thật là, nàng vừa mới đang làm những gì a? Sau khi trở lại phòng của mình, Tô Bạch Trúc ngồi ở trên giường, mở ra điện thoại, cho Lạc Giã phát một đầu tin tức. Trúc phu nhân, đang làm gì? Lạc tiên sinh, tại gõ chữ. Hắn không phải vừa mới nói sao? Lạc tiên sinh, ngươi đây. Trúc phu nhân, tại cho ngươi phát tin tức. Nhìn thấy cái tin tức này, Lạc Giã hơi sững sờ. Nhìn ra được, học tỷ là thật nhàm chán. Có thể là bởi vì lúc làm việc rất nhàm chán, cho nên sau khi tan việc, học tỷ liền biến thành một cái thích chơi tiểu nữ hài. Lạc tiên sinh, cái kia. Xuất phát. Trúc phu nhân, đi nơi nào? Lạc tiên sinh, xem phim. Hôm nay phòng sách tan tầm sớm, bây giờ cũng mới 8 điểm mà thôi. Đi xem cái điện ảnh, cũng mới 10 giờ hơn, bọn hắn còn có thể ăn một bữa ăn kia. Trúc phu nhân, vậy ta thay quần áo. Học tỷ càng ngày càng giống một cái yêu đương bên trong phổ thông tiểu nữ hải. Ở trước mặt hắn, học tỷ cao lệnh thời gian trở nên càng ngày càng ít. Bọn hắn xác thực đã có một đoạn thời gian không có đi xem chiếu bóng. Lạc Gia trong phòng khách chờ lấy tiên nữ học tỷ ra. Rất nhanh, tiếng mở cửa vang lên, Tô Bạch Trúc người mặc một thân màu đen váy liền áo đi ra. Lạc Gia ngẩng đầu, sau đó hai mắt tỏa sáng, hắn đứng lên, đi tới tiên nữ học tỷ trước mặt, tán dương, "Học tỷ, ngươi thật xinh đẹp." Màu đen váy liền áo vừa vặn che lại đầu gối, mặt trên còn có bố linh thủy tinh trang trí. Tô Bạch Trúc mặc một đôi giày sang đan, trắng nõn bản chân lộ ở bên ngoài, mà trước ngực chống lên độ cong, càng làm cho Lạc Gia có chút không rời nổi mắt. "Nhìn cái gì vậy?" Tô Bạch Trúc hai tay ôm ngực, dẫn đầu đi ra phòng khách. Lạc Gia đi theo sau, đã tìm xong xem phim địa phương. Không phải cái gì rạp chiếu phim, mà là tư nhân rạp chiếu phim. Nghe nói chỗ kia có rất nhiều ẩn tàng camera, cho nên Lạc Gia tuyển chọn tỉ mỉ một cái tương đối thuần túy địa phương. Chương 613, chúng vào một cước chương 613, chúng vào một cước đi tới, Tô Bạch Trúc liền phát hiện chỗ không đúng. Bọn hắn cũng không có tới đến đại thương trường, hay là cái gì trung tâm thương mại lầu năm, mà là đi tới một chỗ thương nghiệp giữa đường. Dù sao cũng là trường học xung quanh, nàng đương nhiên tới qua con đường này, đồng thời biết con đường này không có cái gì rạp chiếu phim. Không phải nói xem phim a? Tô Bạch Trúc ngữ khí bình tĩnh hỏi. Là xem phim a? Nơi này không có rạp chiếu phim, nhưng là nơi này có bóng viện. Nghe vậy, Tô Bạch Trúc lông mày nhíu lại, có chút nghi hoặc nhìn Lạc Dã, không biết hắn đang nói cái gì. Đi theo sau lưng Lạc Dã, Tô Bạch Trúc nhìn chung quanh, bọn hắn đã đi tới một tòa văn phòng trong đại sảnh. Nhìn xem chung quanh bố cục, Tô Bạch Trúc nhìn về phía cửa thang máy vách tường, trên đó viết mỗi một tầng lầu cửa hàng danh tự. Trong đó, một nhà tư nhân rạp chiếu phim bị nàng chú ý tới, lúc này, Tô Bạch Trúc mới ý thức tới, nguyên lai tiểu học đệ là muốn cùng với nàng cùng đi tư nhân rạp chiếu phim xem phim. Nàng đã cùng Nghiên đệ tới qua một lần. Tự nhiên minh bạch một ít chuyện. Tư nhân rạp chiếu phim, thật là xem phim địa phương a. Không đợi nàng do dự, cửa thang máy mở ra, nhìn thấy Lạc Dã đã đi vào, Tô Bạch Trúc cũng đi vào. Nếu như là tiểu học đệ, cho dù là tư nhân rạp chiếu phim, nàng kỳ thật cũng nguyện ý tới. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một gian phòng nhỏ bên trong. Trong phòng có một chương giường lớn, cùng một chương hình chiếu bố. Lạc Dã đóng cửa lại, sau đó nằm ở trên giường, móc ra điều khiển từ xa, tìm kiếm đặc sắc điện ảnh. Cuối cùng, hai người khóa chặt một bộ đảo quốc linh dị điện ảnh. Muốn nói kinh khủng cố sự, còn phải là Nhật Hàn tương đối dọa người, đương nhiên trong nước sáng tác người cấu tứ đồng dạng đặc sắc, đáng tiếc những thứ này đặc sắc cấu tứ không thể bị đem đến trên màn hình lớn. Điện ảnh bắt đầu. Trong phòng không khí cũng khẩn trương. Bất quá, khẩn trương chỉ có không khí, cũng không có người. Vô luận là Lạc Dã vẫn là Tô Bạch Trúc, lực chú ý đều không tại điện ảnh bên trên. Hai người nằm ở trên giường, lưng tựa lớn gối đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt hình chiếu bố. Kinh khủng âm nhạc, kinh khủng kịch bản, theo thời gian trôi qua, Lạc Dã đã từ lúc mới bắt đầu tim đập rộn lên, trở nên sắc mặt trắng bệch. Không có cách, đại nhập cảm quá mạnh. Hắn ôm lấy bên cạnh tiên nữ học tỷ, đem đầu gối lên bả vai của đối phương phía trên, sắc mặt khẩn trương nhìn xem trước mặt điện ảnh. Tô Bạch Trúc một cái cánh tay ôm Lạc Dã, mặc dù mặt không biểu tình, nhưng trong lòng có một cỗ dỗ tiểu hài cảm giác thành tựu. Không nghĩ tới nam sinh y như là chim non nép vào người lên bộ dáng là như vậy, còn trách đáng yêu. Tô Bạch Trúc khỏe miệng có chút dương lên. Sau một khắc, kinh khủng mà máu tanh tràn diện đột nhiên xuất hiện ở màn hình lớn, Tô Bạch Trúc tiêu dung cứng ở trên mặt. Nhưng không chờ nàng sinh ra sợ hãi cảm xúc, liền bị Lạc Dã động tác kế tiếp dọa cho nhảy một cái. Vừa mới thừa dịp kinh khủng tràn diện xuất hiện, Lạc Dã cấp tốc biến đổi tư thế, đắp cái rửa mặt sữa, mà lại vớt ve rất căng, dùng sức chôn vào. Tô Bạch Trúc hơi đỏ mặt, cấp tốc đẩy đối phương ra, sau đó phản xạ có điều kiện bình thường vươn một cái chân, đá vào Lạc Dã trên bụng. Cái sau a một tiếng, mặt mũi tràn đầy thống khổ nằm ở bên cạnh. Động tính rất lớn, đem phía ngoài tư nhân rạp chiếu phim lão bản đều dọa cho nhảy một cái. "Ta đi, người trẻ tuổi kia, làm sao làm động tính lớn như vậy?" Lão bản ngồi tại trước đài, kinh ngạc nhìn về phía cách đó không xa gian phòng. Bất quá như thế nào là nam sinh ở gọi? Chơi như thế hoa sao? Nói trở lại, vừa mới cô bé tiên là thật xinh đẹp à, đáng tiếc bọn hắn là chính quy trường hợp, không có lô kim camera, cái gì đều không nhìn thấy. Trong phòng, Lạc Dã ngồi tại bên giường, hắn đem áo của mình nhấc lên, lộ ra cái bụng. Trên bụng là vô cùng rõ ràng màu đỏ dấu chân. Cùng lúc đó, trong phim ảnh, chính phát hình kinh khủng hình tượng, một cái trưởng thành nữ nhân chỗ ngực, đột nhiên xuất hiện một cái màu đỏ huyết thủ. Nguyên bản dọa người hình tượng, bị Lạc Dã động tác làm cho có chút buồn cười. Tô Bạch Trúc ngồi ở trên giường, nhịn không được khép cười một tiếng, nói: "Tiểu sát lang, ai bảo ngươi không nói với ta một tiếng, làm đột nhiên tập kích. Học tỷ, loại chuyện này làm sao có thể sớm nói a?" Cảm giác đau đớn biến mất, Lạc Dã lại nhảy nhót tương bừng lên, hắn lại về tới tiên nữ học tỷ bên cạnh. "Không đau." "Nói đùa, nam nhân của ngươi thân thể cường tráng, chúng vào một cước mà thôi, có gì ghê gớm đâu." Lạc Dã mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Tô Bạch Trúc chợt nhìn đối phương một chút, phong tình vạn chủng bộ dáng, để Lạc Dã nhịn không được đem tiên nữ học tỷ mặt nâng ở trong lòng bàn tay, hung hăng vò ngược một phen. Nhưng nhìn xem tiên nữ học tỷ bình thản đến không có chút nào ba động biểu lộ, hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Dù vậy, hắn cũng bụng trộm tại học tỷ trên mặt toát mấy ngụm. Xinh đẹp như vậy mặt, không nhiều thân mấy lần đáng tiếc. Điện ảnh sau khi xem xong, hai người rời đi gian phòng này, lại nhìn thấy ngồi tại trước đài bên trên lão bản mặt mũi tràn đầy mập mờ nhìn xem bọn hắn. Hắn nhìn thoáng qua Lạc Dã, sau đó lộ ra công nhận biểu lộ, tựa hồ là đang nói, "Tiểu hòa tử, ngươi thật là có bản lĩnh a." Lạc Dã hơi sững sờ, không đợi hắn phản ứng, Tô Bạch Trúc kéo hắn lại tay, bước nhanh rời khỏi nơi này. Lầu dưới thương nghiệp trên đường, hai người cùng một chỗ tản bộ, chuẩn bị mua một chút nhỏ đồ ăn vặt trở về. Lần này tư nhân rạp chiếu phim thể nghiệm cũng liền dạng này kết thúc. Mặc dù đã 10 giờ hơn, nhưng ngày mai sẽ là ngày nghỉ, cho nên hiện tại người vẫn rất nhiều. Hai bên đường phố có rất nhiều nhà hàng, bên trong có rất nhiều người đang uống rượu, xào xào nháo nháo. Tô Bạch Trúc người mặc màu đen váy dài, đi tại dạng này ồn ào đường đi bên trong, tựa như là hạ lạc nhân gian, xinh đẹp vô song tiên nữ, đẹp đến mức không thể mới nghỉ. Váy dài bên ngoài, trần trụi ra làn da, so trên váy thủy tinh xinh đẹp hơn. Lạc Dã đi tại bên cạnh nàng, tựa như là tiên nữ bên cạnh hộ vệ, sợ một chút mất tập trung, bà bối của mình bạn gái liền bị người khác ngoặt chạy. Nhìn thấy Lạc Dã nghi thần nghi quỷ bộ dáng, Tô Bạch Trúc rất muốn cười, nhưng là nàng càng muốn bảo trì hình tượng. Dù vậy, nàng cũng không có gì cao lạnh khí chất, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng liền nhìn một chút Lạc Dã, thiếu kỳ đối phương biểu lộ còn có thể đến cỡ nào thú vị. Lạc Dã tìm tới chính mình màu hồng tiểu điện lư, sau đó trở tiên nữ học tỷ, cùng một chỗ về tới gia trúc lâu bên trong. Tô Bạch Trúc ngồi ở trên ghế salon, thán nhẹ giọng thở dài, nói, khó được mặc vào xinh đẹp như vậy váy, không nghĩ tới đi chính là tư nhân rạp chiếu phim. Ta cảm thấy còn tốt ta. Lạc Dã bưng hai chén sữa bò nóng trở về, đặt ở trên bàn trà. Trước khi ngủ một chén sữa bò nóng, mỹ dung dưỡng nhan lại khỏe mạnh. Nghe ai nói? Chính ta biên. Tô Bạch Trúc. Nàng đem sữa bò nóng uống xong, sau đó liền trở về trong phòng của mình. Lạc Dã cúi đầu nhìn một chút trong điện thoại di động phòng ngủ bảy. Chú ý ca cái này quốc khánh ngày nghỉ không trở về nhà, cuộc sống của hắn phi đến, muốn cùng Dư Thu Vũ cùng đi một tòa khác thành thị du lịch. Mà huấn luyện viên nghe nói muốn đi kiếm chức, hắn nghĩ đến từ giờ trở đi tích lũy tiền, tốt nghiệp liền lập nghiệp. Hắn tại trong phòng ngủ đề cập qua giấc mộng của mình, là tốt nghiệp liền mở một nhà phòng tập thể thao. Về phần Thẩm Tiểu, hoàn toàn như trước đây tại phòng sách bên trong kiêm chức, nguyên bản phòng sách quốc khánh cũng sẽ thả 7 ngày giả, nhưng là Thẩm Tiểu cùng Tần Ngọc Văn đều vô sự làm, dứt khoát nghỉ cũng mở cửa buôn bán. Đương nhiên, lễ quốc khánh cùng ngày vẫn là phải ngày nghỉ. Sáng sớm hôm sau, Vương Đại Chủ Y ngay tại bằng hưu của mình trong vòng ban bố 2 tấm vé xe anh chủ. Giang Thành Sơn Thành. Chương 614, Tiểu Cẩm Lý cùng Quy Gia. Chương 614, Tiểu Cẩm Lý cùng Quy Gia Sơn Thành. Một tòa xây dựng ở trên núi thành thị, một tòa mỹ nữ như mây thành thị. Vương Đại Chủ Y lúc chiều an vị lên xe lửa, hơn 20 giờ mới đến điểm cuối trạm, đến thời điểm đã là ngày mùng ngày 1 tháng 10 giữa trưa. Hắn dẫn theo bao lớn bao nhỏ, gân mệnh kiệt lực đi xuống ra xanh xe lửa, nhìn xem trước mặt người đông nghìn nghịt, hắn đối với mình bên cạnh nói ra, "Trứng ca ca, bên này người thật nhiều a." Vương Đại Chủ Y nghi ngờ quay đầu lại, phát hiện Trứng ca ca cũng không tại bên cạnh mình. "Hả? Người đâu?" "Ném đi." Hắn túi đầu nhìn một chút điện thoại, cho đối phương phát cái tin. Đối phương hồi phục, sốt ruột đi nhà xí, cho nên trước hết chạy tới đi nhà xí, để hắn tại nhà ga cổng chờ lấy. Nhìn thấy cái tin tức này, Vương Đại Chủ Y dẫn theo hai người hành lý, thuận dòng người đi ra nhà ga. Không hổ là du lịch thành phố lớn, mỹ nữ này chính là nhiều. Á Vương Đại Chủ Y ngồi lành nghề lý bên trên, tới tới lui lui đôi chân dài nhỏ đai đeo, hoa mắt, để hắn cảm thấy con mắt đều không đủ dùng. Nhìn mỹ nữ, vốn chính là nam nhân bản năng, huống chi bạn gái không ở bên người, mà lại chỉ là nhìn xem mà thôi, cũng sẽ không phát sinh cái gì. Đột nhiên, cách đó không xa, chú ý tới Dư Thu Vũ chậm rãi đi tới, tìm kiếm lấy bộ dáng của hắn. Vương Đại Chủ Y đứng lên, vẫy vẫy tay, nói, bên này. Dư Thu Vũ không chỉ là đi một chuyến nhà vệ sinh, còn hóa trang, lúc này tóc ngắn tiểu thanh tân bộ dáng, lộ ra 10 phần hoạt bát đáng yêu. Dư Thu Vũ đi tới, vỗ vỗ Vương Đại Chủ Y bả vai, nói, Chủ Y, ngươi vừa mới đang làm gì đâu? Đang chờ ngươi nha. Thật sao? Đúng vậy nha. Cái kia đi thôi. Ừm ân. Hai người chuẩn bị cưới nhẹ quỹ, tiến về sớm định tốt dân tốt. Đến Sơn Thành về sau, muốn làm khẳng định chính là ra tay trước vòng bằng hữu. Phòng ngủ gờ giúp chặt bên trong, Vương Đại Chủ Y tựa như là bom kích nổ, đem cái khác ba cái lặn xuống nước người đều đổ ra. Thẩm Tiêu, xuyên du mỹ nữ nhiều, Chủ Y ca chú ý phân tích, bạn gái ở bên người đâu? Vương Đại Chủ Y, lời gì đây là, ta nhiều nhất chỉ là thưởng thức, làm sao có thể đối đầu không dậy nổi Trừng ca ca sự tình. Lý Hạo Dương, huynh đệ, Sơn Thành là cái kiện thân tốt thành thị. Vương Đại Chủ Y, yên tâm đi, ta tất nhiên sẽ trở thành mạnh hơn xa cơ thể của ngươi nam. Lạc Dã, Chủ Y ca, Sơn Thành chơi vui sao? Vương Đại Chủ Y, Dã hoa tử, ta mới đến a, ta thế nào biết ta? Nhìn xem cái tin tức này, đã ở nhà thuộc cửa lầu Lạc Dã mở ra suy tư. Du lịch lời nói, Sơn Thành khẳng định là một tòa đáng giá đi một lần thành thị, có cơ hội, nhất định phải mang tiên nữ học tỷ đi một lần. Bên cạnh, Tô Bạch Trúc cùng Tần Ngọc Văn đều tại, chỉ có Từ Thích Niên, bởi vì muốn từ trong trường học chạy tới nguyên nhân, còn chưa tới điểm tập hợp. Hôm nay, Tần Ngọc Văn cùng tiên nữ học tỷ đều mặc toái hoa quần, tựa hồ là một đôi quê mật chứa, hai người mang theo màu trắng bệnh mũ, phản phất là muốn đi bãi cắt đồng dạng. Cũng không lâu lắm, Từ Tích Niên cưới cùng hưởng xe đạp san san tới chậm, nhìn thấy mấy người đều tại, hắn đem xe đạp khóa lại, chạy chậm đến mấy người trước mặt, nói, tới chậm, không có ý tứ. Không muộn, vừa vặn. Mấy người hướng phía tàu điện ngầm cửa đi tới, chuẩn bị ngồi xe lửa qua đi. Dù sao cũng là ngày nghỉ, đi vào Giang Thành du lịch người không lạc hậu tại Sơn Thành, đón xe đi lời nói có thể sẽ phá hỏng trên đường. Dù vậy, tàu điện ngầm bên trên người cũng không ít, Lạc Dã nắm tiên nữ học tỷ tay, còn chiếu cố học tỷ chung quanh, bảo hộ lấy bạn gái của mình. Mà đổi thành một đôi cũng không phải là tình lữ, Tần Ngọc Văn đi ở phía trước, Từ Tích Niên cùng sau lưng nàng, ánh mắt cũng vô cùng gấp gáp. Phải biết, Tần Ngọc Văn dáng người thế nhưng là cực kỳ tốt, người ở đây lại nhiều như vậy, sơ ý một chút liền sẽ bị chiếm tiện nghi. Rốt cục, bốn người chen lên tàu điện ngầm, 10 cây số đường xe, đối với tàu điện ngầm tới nói cũng không tính xa, bốn người một đường đứng đấy, đi tới Giang Thành Hải Dương trong quán trạm. Giang Thành trong Hải Dương quán. Sau khi xuống xe, Lạc Dã ngẩng đầu, thấy được Hải Dương quán chiêu bài. Bên cạnh chính là Giang Thành vườn bạch thú. Nâng lên vườn bạch thú, Lạc Dã kỳ thật đối hầu tử cảm thấy rất hứng thú. Hắn liền thích xem hầu tử bộ kia trí thông minh không cao, lại lanh chanh bộ dáng. Đi vào Hải Dương trong quán, Từ Tích Niên nhìn xung quanh, một bộ chưa có tới dáng vẻ. Mà Lạc Dã lén lút lôi kéo tiên nữ học tỷ, tại một cái mở rộng chi nhánh bên trong, đi tới một con đường khác. Không cùng bọn hắn cùng một chỗ a? Tô Bạch Trúc hỏi. Để bọn hắn mình đi dạo, học tỷ, chúng ta đi xem cá heo. Nơi này có cá heo? Đương nhiên là có. Hải Dương quán hoàn cảnh phi thường xinh đẹp, bốn phía trong suốt ngoài thông đạo là hoa mắt các loại loài cá. Trọng yếu nhất chính là, nghỉ đi vào Giang Thành chơi các du khách, cơ bản sẽ không lựa chọn đi vào Hải Dương quán chơi. Cho nên người nơi này cũng không tính quá nhiều, bất quá sát vách vườn bách thú người hay là thật nhiều. Đi tại Hải Dương trong quán, Tô Bạch Trúc cũng tò mò nhìn xem bên trong kỳ kỳ quái quái sinh vật, nàng ghé vào pha lê trước, một đầu cá chép cùng với nàng cách pha lê bách tường nhìn xem. Tô Bạch Trúc chậm rãi duỗi ra ngón tay, mà Tiểu Cẩm Lý phun ra một đoàn bong bóng, hình tượng nhìn qua phi thường hài hòa. Còn bên cạnh Lạc Dã đang cùng một con rùa đối mặt. Hả? Hải Dương trong quán tại sao có thể có con rùa? Thật là lớn con rùa. Đương nhiên, đó cũng không phải con rùa, mà là một loại nào đó không biết tên Hải Dương cự quy. Rùa đen nhìn Lạc Dã ánh mắt cực kỳ khinh thường, phản phất là đang nhìn cháu trai đồng dạng. Một bên là Tô Bạch Trúc cùng cá chép, một bên là Lạc Dã cùng quy ra. Trang diện này ít nhiều có chút kỳ hoa. Lạc Dã quay đầu nhìn về phía tiên nữ học tỷ, chuẩn bị đập một chương bên cạnh ngăn chiếu. Nhưng không nghĩ tới chính là Tô Bạch Trúc cũng trong cùng một lúc móc ra điện thoại. Hai người hơi sững sờ, sau đó đồng thời dùng di động ngăn trở mặt, đập một chương đối phương cùng sinh vật biển chụp ảnh chung. Hai người tại trong màn ảnh, Quy Giang nghiêng cổ, mà Tiểu Cẩm Lý miệng chống đỡ tại pha lê bên trên, tựa hồ là đang cùng Tô Bạch Trúc giáng giáng. Nhìn thấy tấm hình này, Lạc Dã chán tối đen, nói: "Sắc cá." Nghe vậy, Tô Bạch Trúc mặt không thay đổi nhìn xem hắn, nhàn nhạt nói ra: "Ngươi đừng quá không hợp thói thường." Hai người tiếp tục đi dạo xuống dưới. Rốt cục, đi tới cá heo trận trong quán. Nhìn xem ngay tại bơi lặn cá heo, Lạc Dã hồi tưởng lại mình khi còn bé, lần thứ nhất đi kinh thành Hải Dương quán thời điểm, còn tại trận quán nhân viên công tác dẫn đầu dưới, sờ qua cá heo đầu. "Học tỷ, cá heo hẳn là Hải Dương quán lớn nhất xem chút, ngươi cảm thấy cá heo đáng yêu sao?" "Đáng yêu?" Tô Bạch Trúc nhìn chằm chằm cá heo nhìn, sau đó nhìn một chút bên cạnh biểu lộ cùng cá heo học trung tiểu học đệ. "Không phải, niên đệ, đừng có dùng loại vẻ mặt này nhìn ta, a quá đáng yêu." Tô Bạch Trúc quay đầu chỗ khác, hất ra sau lưng cá heo nhỏ, ngữ khí bình thản nói ra: "Đi, nhìn xem khác." Nghe vậy, Lạc Dã sờ lên đầu, sau đó đập một chương cá heo ảnh chụp, liền theo tiên nữ học tỷ cùng rời đi nơi này. "Học tỷ, ngươi có cái gì muốn nhìn sao?" "Không có." Vừa dứt lời, Tô Bạch Trúc hỏi: "Ngươi có sao?" "Ta muốn nhìn sao đi." "Sao đi?" "Ta muốn nhìn khỉ con." "Đây không phải là tại động vật vườn a?" "Bên cạnh chính là vườn bạch thú." Nghe vậy, Tô Bạch Trúc minh bạch. Nàng cùng Lạc Dã rời đi Hải Dương quán, đi tới trong vườn thú, đem Tần Ngọc Văn cùng Từ Tích Niên lưu tại Hải Dương quán. Chương 615, sao đi thức tỉnh chương 615, sao đi thức tỉnh sao đi ở đâu? Trong vườn thú, Lạc Dã hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn xem một phía. Người nơi này xa xa muốn so Hải Dương quán nhiều, mà lại vườn bách thú vé vào cửa khá là rẻ, bình thường đều là người địa phương tới chơi. Chẳng qua hiện nay là đại học tân sinh khai giảng cái thứ nhất nhỏ nghỉ dài hạn, cũng có rất nhiều sinh viên mới vào năm thứ nhất, thừa dịp nghỉ cũng không trở về nhà, mà là hảo hảo dạo chơi Giang Thành từng cái cảnh điểm. Đến mức bốn phía có rất nhiều lưu em bé phụ mẫu, lao nhân, còn có thành quần kết đội học sinh, xào xào nháo nháo. Nghe được Lạc Dã vấn đề, Tô Bạch Trúc nhìn một chút cột mốc đường, mở miệng nói ra: "Hầu tử hẳn là ở bên kia hòn non bộ. Học tỷ, ngươi đã tới sao?" "Tới qua." Tại Giang Thành chờ đợi hơn 3 năm, nàng địa phương nào chưa từng tới. Đi theo học tỷ bước chân, Lạc Dã đi đến sao đi sở tại địa. Trên đường, bọn hắn còn đi ngang qua gấu trúc lớn, các loại chim tước, còn có linh dương. Rốt cục đi tới hầu tử chỗ hòn non bộ, Lạc Dã nhìn xuống, phát hiện một đoàn hầu tử ngay tại trên núi du ngoạn. "Đây là ngươi muốn nhìn?" Tô Bạch Trúc mặt không thay đổi nhìn về phía bầy khỉ này, trong đó một cái hầu tử ngồi tại đỉnh núi, liền giống như hầu vương. "Tốt ta, có lẽ nó vốn chính là sao đi chi vương. Bất quá, sao đi chi vương cuối cùng vẫn là sao đi, không thể trở thành Tế Thiên đại thánh." Một cái khác sao đi nhặt lên một cây gậy gỗ, nó nhìn xem cây gậy trong tay, tựa hồ là đã thức tỉnh cái gì huyết mạch chi lực, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cơ cây gậy chỉ vào ngay tại người quan sát bầy, tựa hồ là đang tưởng tượng lấy mình đối kháng thiên binh thiên tướng hình tượng. Lạc Dã hướng về phía nó, dựng lên một cái phách lối ngón giữa. Khí sao đi đột nhiên há mồm chu lên, nhai răng trợn mắt, cầm gậy gỗ hung hăng đập một cái mặt đất. "Tô Bạch Trúc, ngây thơ." Lúc này Lạc Dã tựa như sao đi đồng dạng, bốn phía du khách đều bị chọc phát cười, một chút lao đầu lao thái thái nhìn về phía Tô Bạch Trúc, lại nhìn một chút Lạc Dã, chỉ cảm thấy đôi này tuổi trẻ tiểu tình lữ nhìn thật là thật vui sướng. Bị nhiều người nhìn như vậy, Tô Bạch Trúc đội vàng lôi kéo mình mất mặt bạn trai, tại một đám đại gia đại mụ mập mờ ánh mắt bên trong, rời đi sao đi sở tại điện. Hai người tới một loạt cửa thủy tinh trước, một cỗ không khí lạnh đánh tới, Lạc Dã hơi sững sờ, hắn ngẩng đầu, phát hiện mình đã đi tới chim cánh cụt sở tại điện. Nhắc tới cũng kỳ quái, chim cánh cụt cũng không tại Hải Dương quán, mà là tại vườn bách thú. Nhìn xem chim cánh cụt đi lại tập tễnh bộ dáng, Lạc Giã bắt trước bắt đầu, đi tại Tô Bạch Trúc sau lưng, hỏi: "Học tỷ, ta bắt trước giống sao?" Nghe vậy, Tô Bạch Trúc nhìn sang, lập tức cảm thấy niên đệ rất đáng yêu yêu. Có như thế một cái tràn ngập đồng thú bạn trai, nàng bình thường lại thế nào có thể sẽ nhàm chán đâu. "Chạm bên kia đi." Tô Bạch Trúc chỉ pha lê tường, ra hiệu Lạc Giã cùng chim cánh cụt đứng chung một chỗ. Cái sau học chim cánh cụt dáng dấp đi bộ, hắn đứng tại pha lê tường bên cạnh chính là pha lê trong tường chim cánh cụt. Tô Bạch Trúc giơ tay lên cơ, đập một chương Lạc Giã giả dạng làm chim cánh cụt dáng vẻ, cùng chim cánh cụt chụp ảnh chung. Sau đó, Lạc Giã đi tới, tò mò hỏi: "Học tỷ, để cho ta nhìn xem ngươi đập đến thế nào." Nghe vậy, Tô Bạch Trúc đưa điện thoại di động đưa cho Lạc Giã. Cái sau nhìn một chút ảnh chụp, sau đó khỏe miệng giật một cái. "Xấu quá ảnh chụp a." Chú ý tới Lạc Giã ghét bỏ ánh mắt, Tô Bạch Trúc nhàn nhạt nói ra: "Không phải rất đáng yêu à?" "Chỗ nào đáng yêu?" Lạc Giã đưa điện thoại di động còn đưa tiên nữ học tỷ, sau đó kéo lại tiên nữ học tỷ tay. Người mặc toái hoa quần, mang theo màu trắng bệnh mũ, bị bạn trai nắm tay, đi tại động vật vườn trên đường nhỏ. Mặc dù là rất bình thản thời gian, nhưng lại tràn đầy ấm áp phong phú. Cũng không biết Văn Văn bên kia thế nào. Hải Dương trong quán, Tần Ngọc Văn quay đầu, lại phát hiện Tô Bạch Trúc cùng Lạc Giã không biết lúc nào không thấy. Túi đầu phát tin tức cho Trúc Trúc, đối phương hồi phục, nàng đi địa phương khác đi dạo. Nhìn thấy cái tin tức này, Tần Ngọc Văn quyết quyết miệng. Nàng chỗ nào vẫn không rõ, mình đây là bị bán. Bên cạnh Từ Tích Niên không nói một lời, đã bị các loại sinh vật biển hấp dẫn, Tần Ngọc Văn nhìn sang, nghi ngờ nói: "Ngươi chưa từng tới sao?" "Không có." Hắn tại thành đô lên cấp 3, nhưng quê quán cũng không ở chỗ này, mà là một tòa huyện thành nhỏ bên trong. Huyện thành nhỏ nơi nào có Hải Dương quán? "Được, cái kia tỷ mang ngươi đi dạo." Tần Ngọc Văn nên ngang đi ở phía trước, mang theo nhìn có chút hướng nội Từ Tích Niên, tại Hải Dương quán bốn phía đi tới đi lui. "Học tỷ." Từ Tích Niên nhỏ giọng hỏi: "Ngươi nói những thứ này cả một đời đều chỉ có thể sinh hoạt ở nơi này sao?" Nghe được có chiều sâu như vậy vấn đề, Tần Ngọc Văn khuôn mặt nhỏ lập tức liền ngây ngẩn cả người. Nàng đưa ngón trỏ ra, chống đỡ tại cằm của mình bên trên, lộ ra suy nghĩ biểu lộ. Triết học loại vấn đề, nàng không phải rất am hiểu ấy. Nhìn thấy Tần Ngọc Văn dáng vẻ, Từ Tích Niên lại một lần nữa hỏi: "Bọn chúng sẽ không cô độc sao? Sẽ không cảm khái vận mệnh của mình sao?" "Có thể là ạ niềm đã thấy nhiều. Khả năng hai người bọn họ đều là ạ niềm mê, cho nên hỏi ra vấn đề như vậy, Tần Ngọc Văn cũng sẽ không cảm thấy ngây thơ." Rất nhanh, nàng linh quang lóe lên, mở miệng nói ra: "Không biết à, nếu như ta là Hải Dương trong quán cá, ta cảm giác sẽ hạnh phúc chết." "Vì cái gì?" "Ngươi nghĩ à, bao ăn bao ở, mà lại Hải Dương quán hoàn cảnh, cũng coi là siêu cấp xa hoa biệt thự lớn đi, hoàn cảnh như vậy, ai không yêu đâu. Thế nhưng là ngư nhi đều hướng tới đại hải, bọn chúng cả một đời cũng không nhìn thấy đại hải." "Ai nói ngư nhi đều hướng tới đại hải, ta chỉ nghĩ tới bình bình an an tiểu nhật tử, vô ưu vô lự, có ăn có uống liền tốt nha." Nghe đến lời này, Từ Tích Niên kinh ngạc nhìn một chút Tần Ngọc Văn. Đây là từ nhỏ đến lớn hoàn cảnh không giống, cho nên tạo thành bọn hắn không giống ý nghĩ. Bởi vì trong nhà nghèo, cho nên Từ Tích Niên muốn đi càng lớn sân khấu, nhìn xem rộng lớn hơn thế giới. Nhưng từ tiểu y an không lo Tần Ngọc Văn, chỉ muốn bình bình an, có ăn có uống, an tại hưởng lạc. Từ Tích Niên mỉm cười, cũng không có để ý chuyện này. Nếu như Tần Ngọc Văn muốn hưởng thụ sinh hoạt, như vậy hắn liền sáng tạo một cái có thể để cho đối phương không buồn không lo hoàn cảnh liền tốt. Nam sinh cố gắng động lực có rất nhiều, nhưng tuổi dậy thì nam sinh, đại đa số cũng là vì mình thích nữ hải. Nhìn xem Tần Ngọc Văn đi ở phía trước, mở một chút tâm dáng vẻ, Từ Tích Niên thể, vô luận như thế nào, mình cũng không thể làm ra làm cho đối phương khổ sở sự tình. Chương 616, bị để mắt tới Tần học tỷ. Chương 616, bị để mắt tới Tần học tỷ tình lữ ảnh chân dung. Lạc Giã cùng tiên nữ học tỷ cùng một chỗ ngồi tại động vật vườn nghỉ ngơi trên mặt có gỗ, tò mò nhìn tiên nữ học tỷ ngay tại bê ảnh chụp. "Ừm." Tô Bạch Trúc ngay tại bê mình, cũng không có bê Lạc Giã. Mà tấm hình này chính là mới vừa rồi Lạc Giã tại Hải Dương quán cho nàng đập, tấm kia cùng tiểu cẩm lý chụp ảnh chung. Nàng cùng tiểu cẩm lý, Lạc Giã cùng rùa đen. Cái này không ổn thỏa chính là tình lữ ảnh chân dung sao? "Học tỷ, ta không thích con rùa. Ngươi muốn cự tuyệt ta?" "Học tỷ, ta mặc dù không thích con rùa, nhưng là ta thích tình đầu." Lạc Giã thay đổi cái ngữ khí, sau đó đem mình cùng con rùa chụp ảnh chung, đổi thành mình lục phao phao ảnh chân dung. Thấy thế, đã phê xong đồ Tô Bạch Trúc, cũng đem mình cùng tiểu cẩm lý chụp ảnh chung, đổi thành lục phao phao ảnh chân dung. Đây là chính bọn hắn chế tác tình đầu, độc nhất vô nhị, nếu như không phải đồng thời có hai người bọn họ hảo hữu, cũng nhìn không ra tới này cái là tình đầu. Lần thứ nhất cùng bạn gái dùng tình lữ ảnh chân dung, Lạc Giã trong lòng còn có một số tiểu nghi vấn. Rời đi vườn bách thú trên đường, Lạc Giã còn tại nhìn mình chằm chằm cùng tiên nữ học tỷ tình lữ ảnh chân dung nhìn, chỉ cảm thấy càng xem càng thích xem. Bằng hữu của hắn vòng là một tháng có thể thấy được, cao trung tiết trí tư ẩn, hắn cũng một mực không có đổi. Mà một tháng qua, hắn căn bản liền không có phát qua vòng bằng hữu, cho nên vòng bằng hữu một mảnh giống tuyết. Bạn của Tô Bạch Trúc vòng càng là ba ngày có thể thấy được, tựa như tính cách của nàng, cao lạnh, thần bí. Nghỉ ngơi một lát sau, hai người rời đi vườn bách thú, tại cửa ra vào mua một cái bánh bột ngô ăn. Loại vật này còn trách ăn ngon, bất quá tiên nữ học tỷ ăn hai cái sau sẽ không ăn. Nàng tiện tay ném cho bên cạnh Lạc Giã, sau đó tiếp tục nhìn xem còn có hay không cái khác món gì ăn ngon. Tại Hải Dương quán cùng vườn bách thú đi dạo đến trưa về sau, hiện tại đã đến cơm tối thời gian. Mà tiên nữ học tỷ lúc này đang đứng tại một cái nhỏ thịt nướng trước sạp xếp hàng. Nhà này nhỏ thịt nướng quán, chủ đánh mỹ thực chính là siêu cấp dài, khối thịt siêu cấp lớn thịt xiên. 35 nguyên một chuỗi, một chuỗi ăn vào no bụng. hương vị vẫn là vô cùng thơm, cách thật xa liền có thể nghe được, cho nên cũng hấp dẫn Tô Bạch Trúc tới xếp hàng. Lạc Giã vừa đem bánh bột ngô cái túi ném vào thùng rác, lại phát hiện tiên nữ học tỷ không tại nguyên chỗ. Hắn nhìn ra xa một vòng, lúc này mới phát hiện học tỷ không biết lúc nào chạy tới xếp hàng. Không nghĩ tới, học tỷ vẫn là cái chú mèo ham ăn. Lạc Giã đi tới, đứng ở tiên nữ học tỷ bên cạnh, hỏi: "Học tỷ, một hồi ăn cơm, chúng ta hiện tại ăn nhiều như vậy nhỏ đồ ăn mà sao?" Nghe vậy, Tô Bạch Trúc không có trả lời, mà là hai tay ôm ngực, mặt mũi tràn đầy ngạo kiểu, một bộ ta liền muốn ăn dáng vẻ. Lạc Giã cũng là bất đắc dĩ, chỉ là cười cười, thỏa mãn tiên nữ học tỷ tùy hứng, cùng đối phương cùng một chỗ xếp hàng. Đội ngũ rất dài, mà lại sâu nướng nướng rất chậm, cho nên đội ngũ đẩy dòng dã 20 phút mới xếp tới bọn hắn. 2. 4 xiên. Lạc Giã vừa mới chuẩn bị nói mua hai chuối, kết quả tiên nữ học tỷ vậy mà mở miệng liền muốn 4 xiên. "Học tỷ, bọn hắn muốn ra sao?" "Ừm. 4 người, một người một chuối. To lớn thịt xiên, so cánh tay còn muốn dài rất nhiều." Nướng xong về sau, Lạc Giã cùng tiên nữ học tỷ một người cầm hai cái thịt xiên, một tay một cái. Tư thế như vậy, để Tô Bạch Trúc không có chút nào cao lãnh giáo hoa khí chất, nhìn qua vô cùng tiếp địa khí. Cũng không lâu lắm, Tần Ngọc Văn hai người cùng bọn hắn tụ hợp, nhìn thấy trong tay thịt heo xiên, trước mắt nàng sáng lên, lúc này đi tới cầm một chuối, bắt đầu gặm. Mà Từ Tích Niên đứng tại Lạc Giã trước mặt, hỏi dò: "Cho ta, đưa cho ngươi, bao nhiêu tiền một chuối? Mời ngươi ăn, Niên đệ." Lạc Giã đưa cho hắn. "Tạ ơn." Từ Tích Niên cũng bắt đầu. Cái thứ nhất ăn xong chính là Tần Ngọc Văn. Mà tiên nữ học tỷ cùng vừa mới ăn một nửa sẽ không ăn. Nàng nhìn về phía Lạc Giã, cái sau minh bạch nàng ý tứ, nhận lấy trong tay nàng thịt xiên. Lạc Giã tay trái một chuối, tay phải một chuối, đều nhanh không ăn được. Sau khi ăn xong, Lạc Giã chỉ cảm thấy có một ít chống đỡ. Tô Bạch Trúc nhìn thoáng qua Lạc Giã, sau đó mở miệng hỏi: "Cơm tối ăn cái gì?" "A." Lạc Giã mặt mũi tràn đầy mộng bức nói: "Còn ăn a? Thế nào tiểu học đệ, chúng ta còn không có ăn cơm chiều đâu, đương nhiên muốn ăn a." Tần Ngọc Văn chuyện đương nhiên nói. Lạc Giã sờ lên bụng của mình, chỉ cảm thấy mình cái gì đều không ăn được. "Được rồi, vậy thì bồi bọn hắn ăn đi." Bốn người tới một nhà nồi lẩu xiên que. Lạc Giã nhìn về phía Từ Tích Niên, hỏi: "Ngươi uống rượu sao?" "Không uống." "Được, đến một bình lớn có cạ có lạ, băng." Cơm tối trên đường, nhìn xem trong nồi nóng hôi hổi, sắc hương đều đủ xiên que, Lạc Giã là một điểm muốn ăn đều không có. Thấy thế, Tô Bạch Trúc nhíu mày, nhẹ giọng nói ra: "Ngươi làm sao không ăn?" "Học tỷ, ta không ăn được." "Ngươi còn không có ăn." "Ta còn không có ăn liền đã no đầy đủ." Vừa dứt lời, Tô Bạch Trúc đem mình trong chén đã lột xuống tới thức ăn chay ráp tại Lạc Giã trong chén, nói: "Ăn chút làm." "Ừm." "Học tỷ thêm đồ ăn, hắn tự nhiên là muốn ăn." Một bên khác, thấy cảnh này Tần Ngọc Văn không cam lòng yếu thế, cũng cho bên cạnh một mặt mộng bức Từ Tích Niên kẹp một đũa đồ ăn, nói: "Niên đệ, mới đến, nếm thử chúng ta Giang Thành nghe tiếng nổi lẩu xiên que." Từ Tích Niên chú ý tới Từ Tích Niên im lặng biểu lộ, Tần Ngọc Văn nghi ngờ nói: "Ngươi dùng như thế nào cái biểu tình này nhìn ta?" "Cái kia, học tỷ, nồi lẩu xiên que là chúng ta thuộc tỉnh đặc sản." "A, là như vậy sao? Bên ngoài tỉnh nồi lẩu xiên que, tự nhiên là không có thuộc tỉnh bản địa ăn ngon. Nói đến, tiệm này danh tự còn gọi thuộc tiểu thư xiên que. Thuộc tỉnh nồi lẩu cùng bên ngoài tỉnh nồi lẩu có cái gì không giống sao?" Tần Ngọc Văn hỏi. Nghe vậy, Từ Tích Niên rốt cuộc tìm được cộng đồng chủ đề, mặc dù tính tình bình tĩnh, nhưng lại có tham dự nói chuyện trời đất xúc động, nói: "Ăn chúng ta xuyên du nồi lẩu, ngươi sẽ phát hiện cái khác nồi lẩu đều sẽ bị làm hạ thấp đi." "Thật hay giả?" "Không chút nào khoa trương." Từ Tích Niên mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc. "Xuyên du nồi lẩu, thế nhưng là nổi danh thế giới, ngoại quốc bạn bè đều sẽ tới nếm thử. Các ngươi nếm qua sao?" Tần Ngọc Văn nhìn về phía Lạc Giã cùng Tô Bạch Trúc. Cái sau lắc đầu. Mà Lạc Giã suy tư một lát, cũng là lắc đầu. Hắn cũng chưa ăn qua xuyên du nồi lẩu, có cơ hội nhất định phải đi nếm thử. Nghe được Tần Ngọc Văn câu nói này, Lạc Giã cùng Tô Bạch Trúc đồng thời nhẹ gật đầu. Từ Tích Niên vội vàng nói: "Đến lúc đó ta mời các ngươi ăn." "Tốt, ta nhớ kỹ câu nói này." Đi tàu điện ngầm cửa trên đường, hai cái nữ hải tử đi ở phía trước, Lạc Giã cùng Từ Tích Niên song song đi tại sau lưng. Cái sau nhìn thoáng qua Lạc Giã, hỏi: "Ngươi cùng Tô Bạch Trúc cùng một chỗ có một năm đi, nhanh làm sao truy cầu nữ hải?" Nghe đến lời này, Lạc Giã cũng không có trực tiếp trả lời, mà là khẽ cười nói: "Nếu như ngươi là thật tâm thích, như vậy theo đuổi con gái cũng không có cái gì kỹ xảo." "Có ý tứ gì?" Từ Tích Niên hỏi. "Ngươi biết vì cái gì rất nhiều nữ hài tử cùng bạn trai của mình cùng một chỗ về sau sẽ cảm thấy trước sau chênh lệch rất lớn sao?" "Không rõ." "Hắn không có truy qua nữ hài tử, bởi vì nam hài tử truy cầu người mình thích thời điểm sẽ tận lực hiện ra mình tốt nhất một mặt, thậm chí đem mình ngụy trang thành một cái ưu tú người, hấp dẫn nữ hài tử hào cảm. Chờ đổi tới tay về sau, theo hai người càng ngày càng quen thuộc, mọi người sẽ dần dần quy về bình thường, cứ như vậy truy cầu thời điểm chênh lệch liền thể hiện ra ngoài." Nói đến đây, Lạc Giã nhìn về phía Từ Tích Niên, nói: "Cho nên, nếu như ngươi chăm chú thích Tần học tỷ, muốn cùng với nàng thật dài thật lâu, vậy chỉ dùng mình một khóa chân tâm, chân thật nhất mình theo đuổi. Theo đuổi con gái, nào có nhiều như vậy đạo lý có thể nói. Tình cảm vốn là song phương thật lòng cứng đối cứng. Mặc dù xã hội này thực tình có tìm, nhưng vô luận là Tần Ngọc Văn, vẫn là Từ Tích Niên, đều không phải là cái loại người này. Cho nên Lạc Giã càng đề nghị Từ Tích Niên dùng thực tình theo đuổi, mà không phải tìm một chút theo đuổi con gái thủ đoạn. Đây cũng là tùy từng người mà khác nhau, lấy Tần học tỷ nhắn chị, tự nhiên cũng bị rất nhiều người truy cầu qua, lại thêm lúc trước thân là băng sơn nữ thần hộ vệ đội đầu lĩnh, cũng được chứng kiến rất nhiều người truy cầu Tô Bạch Trúc thủ đoạn. dùng kỹ xảo theo đuổi nàng, hiển nhiên sẽ chỉ bị nàng chán ghét. Bất quá, vừa nghĩ tới Tần Học Tỷ bị người để mắt tới, Lạc Giã đã cảm thấy 10 phần thú vị. Phải biết, để mắt tới nàng, thế nhưng là một vị không có nói qua yêu đương cao thi trạng nguyên. A chương 617, Long Cẩn chương 617, Long Cẩn Giang Thành Đại học phụ cận, Tử phủ vườn hoa cư xá. Nơi này là Lý Bình giáo sư nhà, đồng thời cũng là Giang Thành tác gia hiệp hội hội trưởng, Long Tam Sinh nhà. Bọn hắn ở tại đồng dạng cư xá bên trong, không chỉ có như thế, Lý Bình, Long Tam Sinh, An Nguyệt Như ba người, vẫn là bạn học thời đại học. Cư xá một tòa cái đình nhỏ bên trong, Lý Bình đang cùng Long Tam Sinh hạ cờ vây. Nhìn xem trên bàn cờ thế cục, Long Tam Sinh thở dài, nói, ngươi cái gõ bàn phím, vì cái gì kỳ nghệ so ta cái này văn nhân còn lợi hại hơn. Các ngươi văn nhân tư tưởng đều bị trói buộc, mà chúng ta tư tưởng sinh động, ta tự nhiên so ngươi lợi hại. Nhìn cho ngươi có thể, đã nhiều năm như vậy, ta cũng không phải không có thắng nổi ngươi. Thắng nổi mấy lần a? 100 lần bên trong, có một lần sao? Ngươi cái tiểu lao đầu, lại đến một ván. Lại đến liền lại đến. Hai cái lao đầu tự dựng râu trừng mắt, không ai phục ai. Lúc trước bọn hắn đại học thời điểm, Lý Bình học máy tính, Long Tam Sinh cùng An Nguyệt Như học văn học. Ngay lúc đó An Nguyệt Như thế nhưng là kinh động như gặp thiên nhân văn học tài nữ, Long Tam Sinh vừa thấy đã yêu, triển khai điên cuồng truy cầu. Nhưng lại An Nguyệt Như không thích con một sách, thích bóng rổ đánh cho không tệ, dáng dấp đẹp trai hơn một chút Lý Bình. Về sau một lần trường học hoạt động, Lý Bình cùng An Nguyệt Như quen biết, rất nhanh liền ở cùng một chỗ. Cũng bởi vì việc này, Lý Bình cùng Long Tam Sinh đấu cả một đời. Cho dù bây giờ Long Tam Sinh đã con cháu cả sảnh đường, đối An Nguyệt Như đã không có ý nghĩ ban đầu, nhưng vẫn như cũ rất không phục Lý Bình. Đây là một loại chỉ có nam nhân có thể hiểu tình cảm, bọn hắn không ai phục ai, lại ai cũng không thể rời đi ai, cùng chung chí hướng, đã là đối thủ, lại là bằng hữu. À đúng, Lao Lý A, người cái kia. Tiểu cố, gần nhất thế nào? Tiểu cố A, hắn cuối năm nay hẳn là có thể trở về. Hắn cái kia biểu đệ đâu? Người nói là Lạc Giã. Lý Bình nghe thê tử của mình nhắc qua, Lạc Giã tham gia tác gia hiệp hội yêu cầu viết bài hoạt động, đồng thời thành tích cũng không tệ lắm. Hắn viết hai thiên văn trường, chiếm cứ ba hạng đầu hai cái vị trí, cơ hội là cử đi tác gia hiệp hội hội viên danh lệch. Tiểu tử kia, ta là có chút hài lòng à, cùng hắn ca ca không giống, là cái học văn tài năng. Lão Long, tiểu Lạc thế nhưng là khoa máy tính a. Thật kỳ bài a, ngươi coi trọng tài năng, như thế nào là khoa máy tính a? Ngươi cái lao giả hậm hẹm, liền biết bẩn tiểu ta. Ha 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 ha. Hai người tiếp tục đánh cờ, một bên tiếp theo bên cạnh trò chuyện. Ta cái kia tôn nữ, đời này chưa từng gặp qua so với nàng lợi hại người, lần này, đoán chừng phải ăn thiệt thòi đi. Long Tam Sinh thở dài. Nghe vậy, Lý Bình cũng là nói ra, ta cái kia khuê nữ còn không phải như vậy. Tại tiểu cố bên kia, khắp nơi vấp phải chắc trở a, hiện tại cũng từ bỏ. Ai? Ai? Hai cái lao đầu tử đều đang vì mình hậu bối lo lắng. Đúng rồi, các ngươi cái kia phá yêu cầu viết bài, nhỏ Lạc thành tích thế nào a? Phá yêu cầu viết bài? Lao già hậm hẹm, ngươi về sau mơ tưởng tìm ta vay tiền. Đừng a đừng a, ngươi đây không phải muốn hủy ta sao? Nhìn thấy Lý Bình rốt cục sợ hãi, Long Tam Sinh lộ ra đắc ý biểu lộ. Nghĩ đến vừa mới Lý Bình vấn đề, Long Tam Sinh chi tiết nói ra, thứ hai thứ ba. Cái gì? Thứ hai thứ ba. Không phải ta nói ngươi, Lão Long, ngươi không muốn bởi vì chính mình tôn nữ tham gia trận đấu, liền làm tấm màn đen. Ai làm tấm màn đen rồi? Ngươi không muốn vu ham ta, ba hạng đầu điểm số là giống nhau, cuối cùng thứ hạng là căn cứ dòng họ sắp xếp, chúng ta họ Long xếp tại họ Lạc phía trước, có vấn đề gì không? Ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Tốt tốt. Lúc này, Lý Na cùng Long Cẩn cùng đi tới, phân biệt đứng ở từ gia trưởng bối bên người, nói, muốn về nhà ăn cơm trưa. Lý Na dẫn đầu đem Lý Bình mang đi, nhìn xem bóng lưng của hai người, Long Tam Sinh phủ một chút sợi râu, nói, tiểu Cẩn à, ngươi lễ quốc khánh không trở về nhà sao? Long Cẩn phụ mẫu nhà cũng không ở chỗ này. Không trở về, ta bồi ra ra. Tốt tốt tốt, vậy ngươi liền bồi ra ra đi một chút đi. Vừa nghĩ tới Long Cẩn mụ mụ, Long Tam Sinh cũng là thở dài. Nữ nhân kia quá nghiêm khắc, ba ba của nàng tính cách lại yếu như thế, cho nên trong nhà việc lớn việc nhỏ đều là Long Cẩn mụ mụ phụ trách. Mà Long Tam Sinh nói lời, nàng cũng không nghe, nàng đối với mình giáo dục, một mực có ý nghĩ của mình. Đối với Long Cẩn tới nói, ra ra nơi này, xa xa so mụ mụ nơi đó muốn ấm áp hơn nhiều. Đây cũng là Long Tam Sinh biết rất rõ ràng ba hạng đầu đặt song song, vẫn như cũng lựa chọn đem cháu gái của mình xếp ở vị trí thứ nhất lý do. Hắn biết, mình không làm như vậy, cái này cháu gái ngoan lại muốn bị phê bình. Mình cái kia con dâu, là một vị lao sư, một mực tin tưởng vững chắc nghiêm sư xuất cao đổ, đồng thời thích đóng gói con cái của mình. Long Cẩn còn có cái đệ đệ, mới vừa lên lớp 10, tên là Rồng Cảnh. So với nghe lời hiểu chuyện Long Cẩn, Rồng Cảnh liền phản nghịch được nhiều, có thể là nam sinh đặc biệt nghịch phản tâm lý, hắn không chỉ có thành tích đến ngược, tính cách cũng tương đối ác liệt, mất hết bọn hắn thư hương môn đệ mặt mũi. Đến mức Long Cẩn mụ mụ đem toàn bộ hy vọng đặt ở Long Cẩn trên thân. Về phần như thế nào thư hương môn đệ, Long Tam Sinh một mực không cảm thấy gia đình của mình là thư hương môn đệ, hắn chỉ là nghiên cứu văn học thời gian tương đối lâu mà thôi. Mà con dâu của hắn mặc dù là một vị giáo sư, nhưng cũng không nghiên cứu văn học, lại muốn để cho mình nữ nhi kéo dài Long Tam Sinh vị trí. Tiểu Cẩn a, hiện tại bên trên đại học càng nhiều là tìm tới mình muốn làm sự tình. Ra ra, ta không biết muốn ta làm cái gì. Nghe vậy, Long Tam Sinh khẽ cười nói, không sao, cuộc sống tương lai dài lắm, nhiều giao mấy người bằng hữu, ngươi sẽ thấy không giống phong cảnh. Kết giao bằng hữu, đối ta viết ra càng đặc sắc cố sự có chỗ tốt sao? Mụ mụ từ nhỏ nói với ta, muốn giao có ý nghĩa bằng hữu. Nghe đến lời này, Long Tam Sinh lắc đầu, nói, những người tuổi trẻ các ngươi sự tình, ta nghe không biết rõ, ngươi có thể đi hỏi một chút người bên cạnh ngươi. Bên cạnh ta người. Long Cẩn móc ra điện thoại. Bởi vì cao trung không có đi trường học nguyên nhân, nàng Lục Phao Phao liệt biểu đều không có mấy cái hảo hữu. Mà lên cao trung trước đó, nàng ngay cả điện thoại đều không đụng tới. 10 cái hảo hữu, cũng chỉ có một Lạc Dã chen mồm vào được. Một cú khổ sở bất lực, cảm xúc ở trong lòng ấp ủ, Long Cẩn cho Lạc Dã phát một đầu tin tức. Giang Thành sân bay, phòng chờ máy bay. Nghe được tin tức thanh âm nhắc nhở, Lạc Dã nghi ngờ nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình. Học tỷ ở bên người, đó là ai cho hắn phát tin tức? Không đợi hắn do dự, một bên Tô Bạch Trúc ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hắn màn hình điện thoại di động. Chăm chăm người được bên cạnh sắc khí, Lạc Dã toàn thân lắc một cái, vội vàng nói, "Học tỷ, oan uổng a. Nhìn xem ngươi cái này nhỏ mê muội phát cái gì?" Thấy là Long Cẩn, Tô Bạch Trúc họa phong biến đổi, mặt mũi tràn đầy bắt quái. Cho dù biết Long Cẩn khả năng đối tiểu học đệ có ý tứ, nói thật, Tô Bạch Trúc cũng không ghét nàng. Bởi vì Long Cẩn trên thân có một cấu ngây ngô khí tức, cái kia cấu ngây thơ tình cảm cũng sẽ không gây nên người phản cảm. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là nàng đối Lạc Dã có tự tin. "Long Cẩn, học trưởng, ngươi cảm thấy kết giao bằng hữu chỉ có thể giao đối với mình hữu dụng bằng hữu sao?" Nhìn thấy vấn đề này, Lạc Dã hơi sững sờ, hắn nhìn về phía bên cạnh tiên nữ học tỷ, hỏi, "Ngươi cảm thấy thế nào?" "Ta cảm thấy..." Tô Bạch Trúc nghĩ, hồi tưởng lại mình cao trung sự tình, nàng tiêu tan cười một tiếng, nói, "Mặc dù có chút sự tình không muốn kinh lịch, nhưng quay đầu, những cái kia đều tạo thành hiện tại ta, trở thành nhân sinh một bộ phận." Xác thực, kết giao bằng hữu, tại kết giao bằng hữu trước đó, lại thế nào khả năng biết mình bằng hữu là một cái dạng gì người đâu? Lạc Dã nhẹ gật đầu, bắt đầu đánh chữ hồi phục. Chính xác có chính xác chỗ tốt, sai lầm cũng có sai lầm ý nghĩa, không có thuận buồm xuôi gió nhân sinh, quá trình khúc chiết là mỗi người cần phải trải qua giai đoạn. "Long Cẩn, học trưởng, ta hiểu được." Thấy thế, Lạc Dã nhẹ gật đầu. Cùng tài nữ nói chuyện, chính là đơn giản. Kết giao bằng hữu, bằng vào là trực giác, là hảo cảm, là ở chung thời điểm thoải mái dễ chịu, mà không phải cân nhắc lợi hại. Nếu như lựa chọn lợi ích, như vậy người khác đáp lại ngươi đồng dạng là lợi ích. Liền xem như nhất thời đã nhìn lầm người, có được một đoạn không tốt hồi ức. Có thể những thứ này hồi ức, cũng là tạo thành cuối cùng hoàn mỹ kết cục một bộ phận. Cố sự nếu là không có khúc chiết, nhân sinh như thế nào lại đặc sắc đâu? Chương 618, tư nhân thành trì vững chắc. Chương 618, tư nhân thành trì vững chắc. Nhận khí trời ác liệt ảnh hưởng, chúng ta máy bay gặp được mãnh liệt khí lưu, mời các vị lữ khách không nên rời đi chỗ ngồi, thắt chặt dây an toàn. Một cú khó mà hình dung rơi không cảm giác đánh tới, để Lạc Dã thể nghiệm bay đồng dạng cảm giác. Tô Bạch Trúc tại bên cạnh hắn, mặt không biểu tình, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Phải biết không trung loại này chợt hạ xuống cảm giác, mỗi người đều khó mà kháng cự loại này sợ hãi. Thậm chí mỗi người đang ngồi máy bay thời điểm, đều nghĩ qua nếu như máy bay xảy ra chuyện nên làm cái gì. Nhưng rất hiển nhiên, đây chỉ là cực nhỏ xác suất, nếu là thật xảy ra chuyện, đây chính là muốn bị ghi lại ở trong lịch sử. Lạc Dã cùng tiên nữ học tỷ 10 ngón đan sen, làm dịu lấy trong lòng đối phương khẩn trương. Vượt qua khí lưu về sau, máy bay bình ổn tại thủ đô sân bay rơi xuống đất. Bên này thời tiết có chút âm u, rơi xuống đất không bao lâu liền bắt đầu rơi ra mưa rào có sấm chớp. Phương Bắc nước mưa, nhưng không có phương Nam như thế ôn hòa, toàn bộ thời tiết đều lộ ra 10 phần táo bạo, tiếng sấm cuộn cuộn, đinh tai nhức óc. Cửa phi tường, Lạc Dã cùng Tô Bạch Trúc tiện tay kêu một chiếc xe taxi, thẳng đến khu biệt thự tiến đến. Tài xế xe taxi dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới khu biệt thự, Lạc Dã vội vàng xuống xe, đội mưa nước, từ sau chuẩn bị dương đem dương hành lý lấy ra. Thấy cảnh này, cửa tiểu khu bảo an người mặc áo mưa, từ bảo an đỉnh cầm đem cây dù đi tới. "Tiên sinh, cái này có đem dù. Cảm ơn ngươi a huynh đệ chờ ta sử dụng hết trả lại cho ngươi." "Được rồi tiên sinh, không cần cảm ơn." Có thể là mới tới bảo an, cho nên Lạc Dã nhìn không quen mặt, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng khu biệt thự bảo an ưu tú chất lượng phục vụ. Lạc Dã miễn cưỡng khen, dẫn theo dương hành lý, đem tiên nữ học tỷ từ trong xe tiếp ra. Bên ngoài gió thổi trời mưa còn sét đánh, thời tiết như vậy, còn tốt vừa mới bọn hắn máy bay là tại hạ trước khi mưa rơi xuống đất, bằng không thì khả năng còn muốn phục bay trở về. Nước mưa rơi vào dù che mưa bên trên thanh âm, có thể che lại người nói chuyện thanh âm. Dù che mưa phía dưới, Tô Bạch Trúc cùng Lạc Dã tiếp rất gần, dương hành lý đã triệt để ướt, Lạc Dã nửa người cũng ướt đẫm, mà Tô Bạch Trúc cũng đang bị nước mưa xối. Thanh này dù che mưa, tại phương Bắc mưa rào có sấm chớp phía dưới, lộ ra có một ít gân gà. Lạc Dã chỉ là nói cho Tiểu Di lễ quốc khánh sẽ về nhà, nhưng là cũng không có nói mình lúc nào trở về, không nghĩ tới vậy mà đụng phải loại khí trời này. "Học tỷ, chúng ta nhanh lên trở về đi." "Ngươi nói cái gì?" Tô Bạch Trúc lớn tiếng nói. "Ta nói, chúng ta nhanh lên trở về nhà." Một tiếng rõ ràng mà lại rất lớn tiếng á từ Tô Bạch Trúc trong miệng nói ra. Lạc Dã hơi sững sờ, cảm thấy học tỷ vừa mới chữ trạc đàng hoàng dáng vẻ có chút quá đáng yêu. Bất quá nước mưa quá lớn, tiếng sấm cũng rất đáng sợ, Lạc Dã một tay miễn cưỡng khen, một cái tay khác dẫn theo dương hành lý, từng bước một hướng phía phương hướng của nhà mình đi đến. Mà Tô Bạch Trúc ôm Lạc Dã bung rủ cánh tay, nhìn trước mắt mưa to, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Loại này mưa to, tại phương Nam cũng không phổ biến. Nàng mặc dù thích gặp mưa, nhưng không phải thụ ngược đãi cuồng, tại loại này mưa to hạ gặp mưa, đoán chừng con mắt đều không mở ra được. Hai người một đường đi tới nhà mình biệt thự cổng, Lạc Dã quét một chút mặt người, thành công đem cửa viện mở ra. Nguyên bản nghe được động tĩnh, tại ổ chó bên trong liều mạng gào thét Hạo Thiên Quyền, vừa nhìn thấy là tiểu chủ nhân về nhà, lập tức thay đổi phó sắc mặt, cùng cái liếm chó đồng dạng. Có thể là nước mưa ngăn cách hương vị, nó ngay từ đầu không có đoán được. Trong biệt thự, đang ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi Lý Tuệ A Di, nhìn thấy cửa lại bị mở ra, vội vàng miễn cưỡng khen đi ra ngoài, đồng thời nói ra, Lạc Dã trở về. Nghe vậy, ngồi tại trước bàn làm bài tập Âu Dương Minh Nguyệt hai mắt tỏa sáng, lúc này buông xuống trong tay bút, dép lê cũng không kịp mặc, để trần bàn chân nhỏ liền hướng phía cổng chạy tới. Nhưng là Lý Tuệ mở cửa thời điểm, một chút nước mưa ngâm tiền đến, Âu Dương Minh Nguyệt dưới lòng bàn chân trượt đi, tư trượt một chút, cũng không có đi ra khỏi đi, mà là ngã văng ra ngoài, đặt mông ngồi ở cổng. Cảm giác được cái mông nở hoa đồng dạng cảm giác đau đớn, Âu Dương Minh Nguyệt nước mắt theo bản năng chảy ra, tựa hồ lại cảm thấy mình bây giờ bộ dáng có chút buồn cười, khóe miệng lại không nhịn xuống dương lên, cuối cùng biến thành dở khóc dở cười biểu lộ. Lưu Di từ lầu 2 xuống tới, đem Âu Dương Minh Nguyệt đỡ lên, nói: "Ngươi đứa nhỏ này, làm sao giày đều không mặc, quần áo đều quảng ô uế." Lạc Dã, Tô Bạch Trúc, Lý Tuệ cũng đã về tới trong biệt thự. "Nhanh đi tắm rửa đi, ta đi chuẩn bị các ngươi thay giặt quần áo." Lý Tuệ A Di nói. "Ừm." Lạc Dã nắm tiên nữ học tỷ tay, chuẩn bị đi tắm rửa. Hắn nhìn thoáng qua Âu Dương Minh Nguyệt, đồng thời nói ra: "Nha đầu, nghỉ a." "Tỷ phu ca, tẩu tử tỷ, ta nhớ các ngươi muốn chết đi được." Âu Dương Minh Nguyệt nước mắt đầm đìa nói. "Tắm rửa xong lại xuống đến buổi ngươi." Lạc Dã mỉm cười, liền hướng phía thang máy đi đến. Nói đến, ác liệt như vậy thời tiết, Tiểu Di cùng Tiểu Di phu tựa hồ cũng không ở nhà. Một tầng hầm, có nhỏ hình chiếu thất, Tiểu Di phu rượu phẩm phòng chứa đồ, biểu ca đồ cất giữ thất, còn có một cái có thể dung nạp 4-5 người tư nhân thành trì vững chắc. Cũng chính là tương đương với trong phòng suối nước nóng một vật. Nhìn thấy vật này, Tô Bạch Trúc hơi sững sờ, sau đó hai tay che ngực, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem Lạc Dã, thần kinh hề hề nói ra: "Ngươi muốn làm gì?" "Học tỷ, ta cho ngươi nhường, ngươi ở chỗ này tẩy, ta đi trên lầu dội cái nước là được rồi." Nói, Lạc Dã liền đem thành trì vững chắc dưới đáy thoát nước van đóng lại, sau đó mở ra nước nóng. Tô Bạch Trúc tóc có chút tẩm ướt, quần áo cũng có chút tẩm ướt, nàng che ngực dáng vẻ, liền giống bị khi dễ qua, để Lạc Dã ánh mắt cũng không quá có ý tốt nhìn sang. Đây cũng quá mê người. Nước nóng thả rất nhanh, nhìn xem cấp độ càng ngày càng cao, chỉ nghe sau lưng tiên nữ học tỷ, dùng thanh âm cực nhỏ nói ra: "Ngươi ở lại đây đi." Nàng xoắn suýt đã nửa ngày, cuối cùng không biết mình nghĩ như thế nào, vậy mà sinh ra có thể cùng nhau tắm ý nghĩ. Tựa hồ, đối với tiểu học đệ, nàng cũng không phải là rất kháng cự. Cho dù là thẳng thắn đối đãi, so với kháng cự, từ đầu đến cuối, trong nội tâm nàng không tình nguyện, chẳng bằng nói là thẹn thùng đưa đến. Nghe vậy, Lạc Dã xoay người sang chỗ khác, sắc mặt kinh ngạc nói: "Cái gì? Không có gì. Ta nghe được học tỷ, ngươi để cho ta cũng lưu lại. Ngươi nghe lầm." "Có sao nói vậy?" Nói xong nàng liền hối hận, trong lòng vẫn là qua không được mình thẹn thùng. "Không, ta không nghe lầm." Nhìn thấy Lạc Dã ngữ khí kiên định dáng vẻ, Tô Bạch Trúc nhịp tim cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, vừa mới đổi ý tâm tình, tựa hồ lại bắt đầu gãy trở về. Dù sao cũng là người con trai mình thích, nói không nguyện ý, đó là không có khả năng. Dù vậy, nàng trên miệng lại hết sức lạnh lùng nói: "Thành trì vững chắc quá lớn, ta một người tại tầng 1, sợ bị chết đuối." "Làm sao có thể?" Chương 619, ta không còn khí lực. Chương 619, ta không còn khí lực. Thành trì vững chắc bên trong, Lạc Dã đã lột sạch quần áo, chỉ còn lại một đầu bốn góc quần đùi. Hắn dẫn đầu đi vào thành trì vững chắc bên trong, đi tới thành trì vững chắc biên giới, diện bích hối lỗi. Thành trì vững chắc bên trong thả rất nhiều cải thiện thân thể tắm thuốc, cho nên cũng không phải là trong suốt. Nhìn thấy Lạc Dã xuống dưới về sau, một bên Tô Bạch Trúc mặt không thay đổi dặn dò, không cho phép quay đầu. "Ta không quay đầu lại." Lạc Dã ngữ khí kiên định nói, ánh mắt liền phảng phất vào đảng bình thường chân thành tha thiết. Nhìn xem Lạc Dã bóng lưng, Tô Bạch Trúc đem tóc dài buộc thành viên thì đầu, sau đó từng chút đem y phục của mình chút bỏ, cầm lên trong tủ gỗ một kiện khăn tắm, cuốn tại trên người mình. Nàng chậm rãi mở ra bộ pháp, từng bước đi đến thành trì vững chắc bên dưới, sau đó duỗi ra một cái chân, dùng mũi chân nhẹ nhàng chạm đến một chút mặt bằng. Không có quá nhiều do dự, thân thể của nàng chậm rãi trượt, dần dần chìm vào trong nước. Chú ý tới nước cũng không phải là trong suốt, nàng giải khai khăn tắm, chỉ lộ ra ngực trở lên vị trí. "Được rồi." Nghe vậy, Lạc Dã xoay người qua đến, cùng tiên nữ học tỷ mặt đối mặt đợi tại thành trì vững chắc bên trong. Nhìn thấy cái dạng này tiên nữ học tỷ, Lạc Dã ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ. "Tốt, thật đẹp." Phương thức như vậy thẳng thắn đối đãi, còn là lần đầu tiên thể nghiệm. Lạc Dã cúi đầu, sắc mặt dần dần bỏ bừng, hắn chìm vào trong nước, chỉ lộ ra nửa cái đầu, cái mũi đều tại dưới nước, ngay tại bốc lên bọt ngâm. Thấy thế, Tô Bạch Trúc nhàn nhạt nói ra: "Ngươi muốn chết đuối mình a?" "Coi như không bị chết đuối, ta cũng phải bị học tỷ ngươi mê chết." Cùng học tỷ cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ à, cũng giống như nằm mơ. Phát giác được dưỡng khí không đủ dùng, Lạc Dã lại lơ lửng, con mắt nhìn thoáng qua tiên nữ học tỷ, sau đó lại rời, sau đó lại nhìn, lại rời đi, một bộ muốn nhìn lại không dám nhìn dáng vẻ. "Nghiên đệ." Gặp Lạc Dã ánh mắt bốn phía ngắm loạn, có chút không dám nhìn mình bộ dáng, Tô Bạch Trúc ngữ khí bình tĩnh hỏi: "Ta xem được không?" Nghe đến lời này, Lạc Dã không còn bốn phía quan sát, mà là cẩn thận nhìn trước mắt tiên nữ học tỷ, không chút do dự hồi đáp: "Đương nhiên đẹp mắt nha." Tô Bạch Trúc rỗi ra một đầu cánh tay, trắng nõn làn da, sáng rõ Lạc Dã không rời nổi mắt. Hắn nhìn xem một màn này, sau đó tại trong ao tiến lên một bước. Cái sau yên lặng lui lại nửa bước, tựa vào ao nước bên dưới, ánh mắt có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Lạc Dã, nói: "Ngươi làm gì?" "Không có gì, ta liền động một cái." Lạc Dã lung túng nói. Hắn vừa mới một bước kia, chỉ là hắn bản năng, kém chút hù dọa tiên nữ học tỷ. Hai người lúc này đều vô cùng gấp gáp, nhịp tim đến thật nhanh, ai cũng không nói gì, chỉ là đưa lưng về phía lẫn nhau. Hai người đối mặt với hai bên vách tường, yên lặng thanh tẩy lấy thân thể của mình. Tiên nữ học tỷ bà bay, ngực, cánh tay, tại thành trì vững chắc nước ngâm dưới, bóng ánh sáng long lanh, làm cho người rời không ra ánh mắt. Lạc Dã nhiều lần quay đầu nhìn lén qua, cái bóng lưng kia, phảng phất một vị tiên nữ ngay tại tắm rửa, không ai có thể kháng cự. Nhưng là bọn hắn đều là lần đầu tiên kinh lịch chuyện này, cho nên đều rất khẩn trương. Lấy học tỷ tính cách, đáp ứng hắn cùng một chỗ tiến đến đã là lần đầu tiên sự tình, càng không khả năng lại chủ động làm những gì. Vậy nếu như hắn không chủ động, lần này cùng một chỗ ngâm nước nóng ao cơ hội coi như đi qua. Lạc Giác thận trọng xoay người sang chỗ khác, sau đó lại thận trọng mở ra bộ pháp. Không có nước thanh âm, nhưng là có nước gợn sóng. Gợn sóng lấy hắn làm trung tâm, hướng phía Tô Bạch Trúc phương hướng dập dờn, chạm đến cái sau thân thể về sau, lại tứ tán ra. Tựa hồ là ý thức được cái gì, Tô Bạch Trúc mặc dù cũng không có làm ra phản ứng gì, lỗ tai lại bắt đầu đỏ lên. Nếu như có thể thấy được nàng ngay mặt, rất khó tưởng tượng sẽ là bộ dáng gì. Rốt cục, Lạc Giác đi tới tiên nữ học tỷ sau lưng, giữa hai người chỉ cách lấy đại khái khoảng cách của một quả đấm. Nhìn trước mắt cô này trắng non thân thể, mê người lưng ngọc, Lạc Giác vươn hai tay, tại dưới nước vòng qua tiên nữ học tỷ dưới ngực, ôm thân thể của đối phương. Trước ngực tiếp phía sau lưng, cũng coi là một loại số không khoảng cách tiếp xúc đi. Hai người cũng coi là cùng giường chung gối qua mấy lần, nhưng là giống như vậy ôm ở cùng một chỗ, còn là lần đầu tiên. Ngươi muốn làm cái gì? Tô Bạch Trúc nhẹ giọng hỏi. Không muốn làm cái gì, ta liền muốn dạng này ôm học tỷ, dạng này liền tốt. Lạc Giác mỉm cười, ôm tiên nữ học tỷ bóng loáng thân thể mềm mại, hắn cảm giác mình là trên thế giới này người hạnh phúc nhất. Đương nhiên, hảo huynh đệ của hắn cũng là nhịn không được ngẩng đầu lên. Cũng may, hắn lưu lại một đầu bốn góc quần đùi ở trên người. Niên đệ, chỉ có ngươi ôm, rất giàu hoạt. Nghe tiên nữ học tỷ bình thản thanh âm, Lạc Giác nghi ngờ nói, cái gì? Sau một khắc, chỉ gặp Tô Bạch Trúc tránh ra khỏi hắn, sau đó xoay người lại, vậy mà đồng dạng ôm lấy chính mình. Phải biết, từ phía sau ôm lấy, cùng đối mặt mặt ôm nhau, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt thể nghiệm. Hắn thậm chí có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được đại bạch thỏ xúc cảm. Không nghĩ tới tiên nữ học tỷ sẽ đáp lại mình, nhưng là qua lại thích hai người, lại thế nào khả năng chỉ có một người sẽ chạy về phía đối phương đâu. Lạc Giác cũng nhịn không được nữa, hắn dùng sức ôm lấy tiên nữ học tỷ, hắn không thể đem đối phương dung nhập trong thân thể của mình, hắn túi đầu xuống, hôn vào tiên nữ học tỷ trên cổ. Cùng Tô Bạch Trúc một chút xíu thăm dò không giống, nam hài tử yêu là nhiệt tình như lửa, thẳng tới thẳng lui. Vị dạng này đột nhiên tập kích, Tô Bạch Trúc căn bản cũng không có kịp phản ứng, nàng thân thể mềm nhũn, đã mất đi khí lực. Nếu như không phải bị Lạc Giác ôm lấy, nàng hiện tại đã chìm vào trong nước. Bị mình thích nam sinh, bị tiểu học đệ tham lam hôn lấy thân thể, loại cảm giác kích thích này, Tô Bạch Trúc là lần đầu tiên thể nghiệm. Lời nói không có mạch lạc ý xấu hổ xông lên đầu, để sắc mặt của nàng trong nháy mắt đỏ bừng, nhưng trong lòng không phải rất kháng cự. Lạc Giác. Tô Bạch Trúc gọi thẳng tên của đối phương, mở miệng nói ra, ta không còn khí lực. Nghe được cái này nhu nhược thanh âm, Lạc Giác khôi phục thanh tỉnh. Hắn buông lòng ra tiên nữ học tỷ thân thể, nhìn trước mắt cùng dĩ vãng khác biệt, mà là đỏ mặt giống quen áo bộ đồng dạng học tỷ. Hắn vươn tay, sờ lên mặt của đối phương, cười nói, không sai biệt lắm, chúng ta ra ngoài đi. Ừm. Tô Bạch Trúc khẽ gật đầu, thanh âm nếu như rồi mối. Nhưng sau một khắc, Lạc Giác lại không nói võ đức hôn một chút tiên nữ học tỷ bờ môi. Cái sau ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn hắn. Lạc Giác sờ lên cái óc, cười nói, học tỷ quá đẹp, nhiều chiếm chút tiện nghi. Nghe đến lời này, Tô Bạch Trúc xoay người lại, hai tay ôm ngực, ngựa khí khôi phục lạnh lùng, nói, xoay qua chỗ khác, ta muốn mặc quần áo. Tốt tốt tốt. Lạc Giác ngoan ngoãn xoay người sang chỗ khác. Rời đi thành trì vững chắc thời điểm, Tô Bạch Trúc sắc mặt rất đỏ, thần sắc cũng có chút mất tự nhiên, đã không phải là có thể dựa vào chứa, liền có thể chứa qua đi. Trở lại lầu một thời điểm, Âu Dương Minh Nguyệt nhìn thấy hai người mặt đỏ bừng, nghi ngờ nói, kỳ quái, các ngươi làm sao cùng đi tắm rửa, đồng thời trở về, mặt còn như thế đỏ. Nghe vậy, Lạc Giác còn chưa lên tiếng, Tô Bạch Trúc liền mở miệng nói ra, nước quá nóng. Nói xong, nàng liền rời đi nơi này, về tới Trần Thiếu Mạn chuẩn bị cho nàng trong phòng. Bất quá, cử động của nàng, cùng cái này nói là trở về phòng, chẳng bằng nói, càng giống là tại chạy trốn. Âu Dương Minh Nguyệt đã không phải là tiểu hải tử, nàng mập mờ nhìn về phía Lạc Giác, nhỏ giọng hỏi, ca, ngươi có phải hay không khi dễ tỉ tỉ? Làm sao có thể? Lạc Giác biến sắc, lúc này nói ra, ai dám khi dễ học tỉ, ta với ai gốc? Cùng nhau tắm rửa à nha? Tắm rửa thời điểm không có làm cái gì sao? Lạc Giác ca ca. Nghe được Âu Dương Minh Nguyệt hỏi những vấn đề này, Lạc Giác nhìn sang, lườm đối phương một chút, nói, ngươi vẫn còn con nít, hỏi nhiều như vậy làm gì? Ta cao trung. Âu Dương Minh Nguyệt hết bộ ngực của mình, biểu thị mình cũng không phải là tiểu hải. Nếu như bị Hứa tiểu giả nhìn thấy, sợ rằng sẽ tại chỗ nổi điên đi. Phải biết, Âu Dương Minh Nguyệt thế nhưng là có tần học tỷ tiềm lực. Đều là người, làm sao chênh lệch lớn như vậy chứ? Chương 620, Ngự tỷ Lạc muội chương 620, Ngự tỷ Lạc muội làm việc viết xong sao? Lạc Giác nhíu mày nhìn về phía Âu Dương Minh Nguyệt. Cái sau lộ ra đắc ý biểu lộ, nói, ta ở trường học liền viết xong một nửa, bây giờ lập tức cũng nhanh viết xong. Lợi hại như vậy a? Lạc Giác nghĩ đến mình cao trung thời điểm, cho tới bây giờ đều là ngày cuối cùng mới làm bài tập, thậm chí còn không nhất định có thể viết xong. Hoặc là ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, hoặc là ngày thứ hai đi trường học bên trong chép làm việc. Được rồi, làm bài tập đi thôi. Không muốn, ta muốn ăn tỉ tỉ làm cơm. Nghe vậy, Lý Tuệ A Di chỉ trích nói, Minh Nguyệt, không có lễ phép, tại sao có thể để chủ nhà nấu cơm đâu? Không sao Lý Tuệ A Di, ta cùng học tỷ nói một tiếng là được rồi. Lạc Giác mỉm cười, liền đi tới tiên nữ học tỷ cổng, sau đó gõ cửa một cái, nói, học tỷ, xuống lầu ăn chút trái cây sao? Đợi một hồi về sau, vẫn không có đáp lại, Lạc Giác biến sắc, lại một lần nữa vô cửa, hỏi, học tỷ, ngươi thế nào? Học tỷ, học tỷ, học tỷ, học tỷ, học tỷ. Sau một khắc, cửa bị mở ra, Tô Bạch Trúc người mặc màu trắng lộ cái rốn nửa tay áo, cùng màu lam quần sắc jean, lộ ra một đôi sau khi tắm xong, giống sữa bò đồng dạng trắng non thon dài đùi ngọc. Eo nhỏ chân dài, trước sau lồi lõm. Cái này phạm vi dáng người, lại để cho Lạc Giã hồi tưởng lại vừa mới thành trì vững chắc chẳng cảnh. Nàng mặt không thay đổi nhìn xem cổng Lạc Giã, mở miệng nói ra, ta đang thay quần áo, ngươi tốt nhau nhau. Nghe vậy, Lạc Giã ngẩn người, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó kinh ngạc nói, học tỷ, ngươi lấy ở đầu quần sắc jean. Muốn mới có, nhưng là không có mặc. Tô Bạch Trúc người mặc bộ quần áo này, mở ra bộ pháp, rời đi trong phòng của mình. Lạc Giã theo sau lưng. Học tỷ từ cao lãnh nữ thần biến thành ngự tỷ lạnh muội. Nhìn thấy cái dạng này tiên nữ học tỷ, cho dù là Âu Dương Minh Nguyệt đều lộ ra biểu tình hâm mộ, nói, tỷ tỷ, ta cũng nghĩ có dạng này dáng người. Ngươi sẽ có. Lấy tiểu Minh Nguyệt nhắn chị, tương lai có được những thứ này đơn giản chính là chuyện đương nhiên. Học tỷ, nghĩ như thế nào đến mặc cay như vậy y phục? Lạc Giã tò mò hỏi, ánh mắt của hắn mười phần lửa nóng, tựa như đang nhìn một đạo mỹ thực, còn kém chảy nước miếng đi lên ăn. Chú ý tới cái ánh mắt này, Tô Bạch Trúc ngồi xuống Âu Dương Minh Nguyệt bên cạnh, có chút ghét bỏ nhìn xem Lạc Giã, nói, ra ngoài không mặc, ta trong nhà còn không thể mặc đâu. Học tỷ đương nhiên là nghĩ mặc liền mặc. Lạc Giã chen tại tiên nữ học tỷ bên cạnh, duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc cái sau cánh tay. Quy ngọt đạm, nu nu nhuyễn nhuyễn. Minh Nguyệt còn tại bên cạnh đâu? Tô Bạch Trúc liếc qua Lạc Giã, mà không thay đổi nói, tỷ tỷ, ta hiểu, ta minh bạch. Ha ha ha. Âu Dương Minh Nguyệt cười đến rất vui vẻ. Minh Nguyệt, ở cấp 3 chờ đợi một tháng, cảm giác thế nào? Mệt mỏi quá. Âu Dương Minh Nguyệt nằm ở trên bàn, bắt đầu đoán trách bắt đầu, mở miệng nói ra, bên ngoài tỉnh huấn luyện quân sự, quá tra tấn người, ban ngày huấn luyện, ban đêm tra ký túc xá là 8 người ở giữa, nhà vệ sinh là công chung nhà vệ sinh, phòng tắm là công chung nhà tắm, mà lại bệnh hình thức quá nghiêm trọng, muốn cắt tóc, nhất định phải mặc đồng phục, không mặc không thể vào phòng học. Nhà danh từ bản thân cao trung, Âu Dương Minh Nguyệt miệng nhỏ như là thao thao bất tuyệt, nói thế nào đều nói không hết. Nghe đối phương hình dung, Tô Bạch Trúc ánh mắt bên trong lóe lên một trận vẻ khiếp sợ. Người phương Nam là sẽ không lý giải người phương Bắc trong miệng công cộng nhà tắm là cái gì. Bọn hắn cũng vô pháp tiếp nhận, một đám người thân thể trần truồng cùng nhau tắm rửa chẳng cảnh. Nửa tháng mới thả một lần dạ à, nữ sinh nhà tắm tắm rửa quá nhiều người, một cái tắm gội gọi phun, thậm chí ba người cùng nhau tắm, không tới phiên ta thời điểm, ta muốn chờ người khác tẩy xong, ta lúc rửa, còn có người nhìn ta chằm chằm chờ ta tẩy xong. Nghe vậy, Tô Bạch Trúc biến sắc, lúc này nói ra, nghỉ học đi, Minh Nguyệt. Chịu không được. Nàng một cái người phương Nam căn bản là chịu không được. Cùng bạn trai cùng một chỗ ngâm một hồi thành trì vững chắc, nàng đều khẩn trương đến toàn thân như nhũn ra, càng đừng đề cập tự mình rửa tắm thời điểm, bị mấy người chăm chú nhìn, cho dù là cùng giới. Lạc Giã ngược lại là không có cảm thấy có cái gì, mấy người cùng nhau tắm rửa, kỳ thật vẫn rất khoái hoạt, mọi người vừa nói vừa cười, vui vẻ hòa thuận. Chỉ bất quá, ngay từ đầu cùng người khác cùng nhau tắm rửa thời điểm, mọi người sau đó ý thức ganh đua so sánh một chút ra hòa sự tình. So cái này, Lạc Giã tự nhiên là không có thua qua. Nói đến, học tỷ một cái người phương Nam, hẳn là còn không có đi xoa qua tắm đi. Nghĩ như vậy, Lạc Giã quyết định ngày mai thời tiết tốt một chút về sau, liền mang theo học tỷ đi kỳ cọ tắm rửa. Kỳ cọ tắm rửa. Âu Dương Minh Nguyệt nghiêng đầu một chút, nghĩ nghĩ về sau, cũng là nói ra, xác thực rất lâu không có đi ai. Cái gì? Tô Bạch Trúc cao mày, hơi nghi hoặc một chút nói, các ngươi nói cái gì? Đi kỳ cọ tắm rửa à? Tỷ tỷ, rất thoải mái, ngươi lại thế nào sạch sẽ, cũng có thể cho ngươi xoa ra một lớp da xuống tới. Không có khả năng. Tô Bạch Trúc lắc đầu, ngữ khí bình thản nói ra, ta như vậy sạch sẽ, đây là không thể nào. Nghe đến lời này, Lạc Giã cùng Âu Dương Minh Nguyệt liếc nhau, lộ ra không có hảo ý biểu lộ. Tô Bạch Trúc chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một trận cảm giác bất an. Nhưng kỳ thật, nàng còn chưa không có cảm thấy kỳ cọ tắm rửa có cái gì, nàng tưởng rằng hai cái nữ hài tử cùng đi, lẫn nhau kỳ cọ tắm rửa. Cho nên đang tưởng tượng bên trong, là Minh Nguyệt cho nàng kỳ cọ tắm rửa, nàng cho Minh Nguyệt kỳ cọ tắm rửa. Nàng cùng Minh Nguyệt cùng nhau tắm qua một lần, đối với đứa bé này cũng không kháng cự. Cũng không lâu lắm, nghe được Minh Nguyệt muốn ăn thủ nghệ của nàng, Tô Bạch Trúc đứng dậy đi phòng bếp hỗ trợ, đem cơm tối làm tốt cùng lúc đó, mưa cũng ngừng lại, một cỗ xe lái vào trong gara, Tiểu Di Phu cùng Tiểu Di từ trong thang máy đi ra. Hai người dáng vẻ đều có chút mệt nhọc, nhưng nhìn thấy bàn ăn ngồi lấy Lạc Giã cùng Tô Bạch Trúc về sau, Trần Thiếu Mạn hai mắt tỏa sáng, bước nhanh tới, ngồi ở Tô Bạch Trúc bên cạnh, kinh hỉ nói, các ngươi tại sao trở lại? Tiểu Di, ta nói qua chuyện này kỳ ta sẽ dẫn lấy học tỷ trở về. Không có ngươi nói chuyện phần. Trần Thiếu Mạn lôi kéo Tô Bạch Trúc tay, nhìn trước mắt Tô Bạch Trúc dáng người, nàng cũng là chật chật một tiếng, nhìn thoáng qua Lạc Giã, nói, ta cái này cháu trai, thật sự là có phúc lớn à. Đúng thế, kia là. Lạc Giã mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Được rồi, ăn cơm đi. Trần Thiếu Mạn nói. Ban ăn bên trên, hồi tưởng lại vừa mới Tiểu Di là cùng Tiểu Di phu đồng thời trở về, Lạc Giã hỏi, Tiểu Di, công ty tình thế hiện tại rất nghiêm trọng sao? Không phải thời khắc mấu chốt, Tiểu Di trên cơ bản là sẽ không xuất thủ. Chương 621, biểu ca đang len lén phát dục. Chương 621, biểu ca đang len lén phát dục. Nghe vậy, Trần Thiếu Mạn động tác một trận, nàng nhìn thoáng qua Lạc Giã, thở dài, nói, ta biết không thể gạt được ngươi, bất quá chúng ta cũng không chuẩn bị giấu giếm các ngươi. Trần Thiếu Mạn kỳ thật cũng không có để ý công ty thế nào, chỉ là nghĩ có thể cứu vãn một chút, liền cứu vãn một chút mà thôi. Cứu vãn không được, liền về nhà hưởng phúc chứ sao? Coi như công ty không có, chính bọn hắn cũng toàn rất nhiều lưu động, tuổi già áo cơm không lo vẫn có thể làm được. Chúng ta mặc dù có lại nhiều thông minh tài trí, lại nhiều chỗ làm việc như kế, nói thật, cũng không có cách nào vượt qua lần này nguy cơ, bởi vì lần này, chúng ta đối kháng là thời đại. Tại trò chơi ngành nghề, thời đại mới đã tới, mà chúng ta nghiên cứu trò chơi dần dần là hậu, đã có rất nhiều trò chơi tại bồi thường tiền, mà công ty nóng bỏng nhất cái kia mấy trò chơi, dự tính trong một năm sẽ sói mòn 9 thành lưu lượng.
9 thành lưu lượng.
Một trò chơi mất đi nhiều như vậy lưu lượng, có thể nói là thời đại kết thúc.
Cùng Lôi Thị hợp tác đâu?
Lạc Giá hỏi.
Hợp tác đang tiến hành, nhưng cũng là châu chấu đá xe mà thôi. Chúng ta đi đường sai, điện cạnh thị trường đã bị chiếm cứ, chúng ta hoặc là bị những cái kia chân chính cự đầu thu mua, hoặc là như vậy vẫn lạc.
Nghe vậy, Lạc Giá cao mày, nhưng cũng không có gì biện pháp.
Công chuyện của công ty, hắn mặc dù nghe hiểu được, nhưng là nhúng tay không là cái gì.
Bất quá, mặc dù trò chơi không có lưu lượng, nhưng là còn có một số người chơi giá giảm kinh nghiệm tại. Một năm sau, nếu như không có phá sản, chúng ta Cố Thị tập đoàn có lẽ có thể biến thành một nhà phòng công tác nhỏ, đến lúc đó cũng thật không tệ.
Nghe đến lời này, tất cả mọi người không nói gì.
Phải biết Cố Thị đã từng thế nhưng là trò chơi xí nghiệp bên trong cự đầu công ty một trong.
Những năm này, điện cạnh ngành nghề đột nhiên tăng mạnh, chiếm cứ trò chơi thị trường, để Cố Thị lui được công ty lớn, bây giờ thậm chí mơ hồ thoát ly công ty lớn phạm chủ, dần dần trở thành phổ thông công ty.
Thời đại internet phát triển, để lưu lượng biến hóa tăng tốc, nếu có một trò chơi chiếm cứ toàn cầu thị trường, như vậy trong vòng một năm, cái khác trò chơi sẽ mất đi 9 thành lưu lượng, không chút nào khoa trương.
Đột nhiên, Lạc Giã nghĩ tới chuyện gì, mở miệng nói ra, "Tiểu Di, các ngươi biết Hoàng Triều Điện Cạnh sao?"
Hoàng Triều Điện Cạnh.
Lúc này, Tiểu Di Phu rốt cục mở miệng, trầm giọng nói ra, mặc dù trò chơi thị trường bị điện giật cạnh ngành nghề đè ép, nhưng là điện cạnh công ty nhiều lắm, sức cạnh tranh mạnh hơn, đây cũng là chúng ta không có cách nào chen vào nguyên nhân.
Dù vậy, bởi vì số lượng đông đảo điện cạnh công ty, đem khối này bánh gà tổ chia đều thành các loại khối nhỏ, đến mức điện cạnh công ty mặc dù xuất hiện rất nhiều công ty lớn, nhưng không có một nhà cự đầu công ty. Trong nước có 8 chi cỡ lớn điện cạnh công ty, nhưng mấy tháng trước đoạt được cả nước quán quân Hoàng Triều Điện Cạnh, sắp bước vào thế giới tranh tài, bọn hắn cũng đã trở thành tất cả điện cạnh trong công ty, một nhà duy nhất có hy vọng trở thành nhà thứ nhất điện cạnh ngành nghề cự đầu công ty. Nếu như bọn hắn có thể đoạt được vô địch thế giới, như vậy không hề nghi ngờ, nổi tiếng sẽ khuyết trương đến toàn thế giới, sẽ ở trong nước nhất cử trở thành cự đầu, mà lại là ngành nghề duy nhất cự đầu.
Nghe đến lời này, Lạc Giã trong lòng kinh ngạc lên.
Hắn còn nhớ rõ, biểu ca là Hoàng Triều Điện Cạnh lớn nhất cổ đông, đồng thời cũng là Hoàng Triều Điện Cạnh người sáng lập một trong.
Xem ra, Tiểu Di cùng Tiểu Di Phu không có bắt lấy thị trường, bị con của bọn hắn cho bắt được.
Tiểu Giã, làm sao đột nhiên hỏi cái này?
Nói thật, bọn hắn thật hâm mộ Hoàng Triều Điện Cạnh lão bản, trước hết nhất chiếm cứ ngành nghề thị trường, ăn vào thời đại tiền lãi.
Không có gì.
Lạc Giã cũng không có nói rõ.
Hắn có thể cảm giác được, biểu ca tại nẹn cái lớn, muốn cho tất cả mọi người một kinh hỉ.
Đã như vậy, hắn cũng sẽ không hiện tại liền nói cho Tiểu Di cùng Tiểu Di Phu, miễn cho để bọn hắn lo lắng.
Cơm tối kết thúc về sau, phía ngoài gió cũng thổi vào.
Công ty tình cảnh cũng không có ảnh hưởng nhỏ gì cùng Tiểu Di Phu tâm tình.
Lúc trước tâm chỉ là tại treo lấy, hiện tại triệt để rơi xuống về sau, ngược lại dễ dàng không ít, bọn hắn có càng nhiều thời gian đi chiếu cố gia đình, thưởng thụ lẫn nhau cùng một chỗ thời gian.
Nói một cách khác, Tiểu Di càng chú ý mình lúc nào có thể ôm cháu.
Nàng suốt ngày liền nhìn chằm chằm Cố Minh Hiên.
Lạc Giã mặc dù yêu đương, nhưng dù sao còn tại bên trên đại học, không có khả năng để hắn đi chuẩn bị mang thai.
Cho nên nàng hiện tại đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy Cố Minh Hiên hôn nhân đại sự, tự hỏi ra hỏa này lúc nào có thể làm cái tình một đêm, sau đó nhà gái nâng cao bụng lớn tìm nàng cái này là mẹ đòi một lời giải thích.
Hiển nhiên, Tiểu Di nhìn rất nhiều loại này tiểu thuyết, nhưng tiểu thuyết mãi mãi cũng chỉ là tiểu thuyết, loại này tiểu đoạn tại trong hiện thực cũng không phổ biến.
Luân Đôn, Cố Minh Hiên phòng cho thuê bên trong.
Kinh Thành ăn xong cơm tối, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ về sau, Cố Minh Hiên nơi này vừa vặn đang ăn điểm tâm.
Hiện tại là Luân Đôn thời gian 6 giờ rưỡi, thời gian này điểm, tại tòa thành thị này rất ít có thể mua được bữa sáng, cho nên Cố Minh Hiên nấu cho mình bún đúc ăn.
Đây là biểu đệ từ trong nước gửi tới, hương vị cũng không tệ lắm.
Nhưng một ít người nghe vị liền từ trên giường bỏ lên.
Chỉ gặp Lê Hạ mặc đồ ngủ, lỉnh lấy nhọn mũ, người còn không có thanh tỉnh, thân thể theo lấy hương vị, đi ra gian phòng của mình, ngồi ở trước bàn.
Cố Minh Hiên tựa hồ đã thành thói quen cái dạng này Lê Hạ, hắn vươn tay, tại Lê Hạ trên đầu vỗ một cái, quấy rầy đối phương mộng đẹp.
Rửa mặt sau lại ăn cơm.
Tỉnh táo lại, Lê Hạ rủi rủi con mắt,
thử hỏi, mỗi ngày vừa mở mắt, liền có thể nhìn thấy cao lãnh đại soái ca là tâm tình gì?
Lê Hạ cảm thấy mình rất hạnh phúc, dù sao, Cố lão sư xương cốt thật sự là quá mê người.
Nàng nhìn một chút trên bàn bát, kinh ngạc nói, buổi sáng ăn bún đúc ca.
Ừm. Ta đi học có thể hay không thối tới nước ngoài bạn bè?
Có khả năng.
Nghe vậy, Lê Hạ lộ vẻ do dự.
Đến tột cùng là ăn, vẫn là không ăn đâu.
Nàng nhìn trên bàn đồ vật, vô cùng xoắn xuýt.
Ta nấu không thối.
Cố Minh Hiên chỉ phòng bếp, nơi đó ngay tại đấu, mới là Lê Hạ cái kia một phần.
Nghe đến lời này, trong mắt của nàng lóe lên một trận kinh hỉ, nàng nhìn về phía Cố Minh Hiên, cao hứng nói, Cố lão sư, người quá tốt rồi.
Nghe vậy, Cố Minh Hiên cũng không có nói cái gì, mà là đi hướng phòng bếp.
Trong phòng bếp, hắn sững sờ tại nguyên chỗ, có chút không rõ ràng cho lắm.
Từ lúc nào bắt đầu, hắn vậy mà quen thuộc cùng một người nữ sinh cùng thuê sinh hoạt.
Nguyên bản đầy trong đầu chỉ có hoàn thành việc học hắn, hiện tại trong sinh hoạt cũng dần dần có cái khác sát thái.
Chương 622, theo nhỏ điếu chương 622, theo nhỏ điếu ngày mùng ngày 3 tháng 10, Lạc Giã, Âu Dương Minh Nguyệt, Tô Bạch Trúc, tựa như là một nhà ba người, đi trước khi đến nhà tắm công cộng trên đường.
Cái này tại người qua đường xem ra, còn trẻ như vậy tiểu phu thê, như thế lớn ngoan như vậy nhỏ khuê nữ, thật sự là làm cho người rất hâm mộ.
Trên thực tế,
bọn hắn đi đường sắp xếp cũng là dạng này, Âu Dương Minh Nguyệt đi tại ở giữa nhất, dù sao cũng là học sinh cấp 3, phần lớn người cả đời trí lực đỉnh phong đều ở cấp 3, nàng nhìn qua ngược lại là thông minh nhất. Mà Lạc Dạ ánh mắt 10 phần thanh tịnh, đầy mắt đều lộ ra thông minh hai chữ, để cho người ta nhìn qua đã cảm thấy có chút muốn cười. Về phần Tô Bạch Trúc, nàng mặt không thay đổi, nhìn không ra cái gì. Ba người cùng đi đến một nhà trang trí tinh xảo lối vào cửa hàng. Suối nước nóng, tắm hơi, kỳ cọ tắm rửa massage, spa. Dạng này chữ, vô luận là ở đâu một tòa thành thị bên trong, đều là khắp nơi có thể thấy được, nhưng là Tô Bạch Trúc vẫn cảm thấy bên trong tựa hồ không chính quy, cho nên chưa từng có đi qua. Nhưng, đi qua đều nói tốt. Nhớ kỹ đã từng, Tần Ngọc Văn liền cùng với nàng mụ mụ đi qua một lần, dùng chính nàng hổ làng chi từ để hình dung, đó chính là thoải mái bay, bất quá nàng đi làm chính là toàn thân xoa bóp. Mà lần này, bọn hắn là đến kỳ cọ tắm rửa. Nhìn thấy Lạc Dã một người bộ dáng, Tô Bạch Trúc mở miệng hỏi, "Một mình ngươi làm sao kỳ cọ tắm rửa?" "Ta một người." Lạc Dã hơi sững sờ, ánh mắt trong suốt trong nháy mắt trở nên rất nghi hoặc, lập tức, hắn đột nhiên nghĩ đến, học tỷ tựa hồ còn không biết kỳ cọ tắm rửa là chuyện gì xảy ra. Hắn cười thần bí, nói, "Ta có bằng hữu ở bên trong. Nhà này là hắn cùng biểu ca thường tới địa phương, cho nên trong nhận thức lão bản, nhân viên cùng kỳ cọ tắm rửa đại gia. Coi như không biết cũng không cần gấp, kỳ cọ tắm rửa đại gia đời này, cho nhiều ít người xoa qua tắm. Vô luận là nhiều đẹp trai người ghé vào trước mặt hắn, đều cùng thịt heo không có gì khác biệt. Ai hắn đều có thể phiếm vài câu, từ chủ tịch đại lão cho tới học sinh, nhân mạch rộng, ngay cả cảnh quan đều mặc cảm. Dù sao, Lạc Dã những cảnh sát kia ca ca tỷ tỷ nhóm cũng thường xuyên đến. Lúc này, hai cái đầu trọc đại hán, trên cánh tay hoa văn cánh tay kỳ lân đại gia đi ra. Nhìn thấy Lạc Dã về sau, hai người lộ ra hung thần ác sát biểu lộ, một tả một hữu đứng tại Lạc Dã bên cạnh. Nhìn thấy hai cái này khôi ngô người, Âu Dương Minh Nguyệt khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, Tô Bạch Trúc cũng là có chút khẩn trương. Sau một khắc, hai cái đầu trọc đại hán đột nhiên họa phong biến đổi, cười đùa tí từng lên, một người trong đó nói, "Tiểu Lạc, rất lâu chưa đến đây à? Ta bên trên đại học, Kim Hổ ca." "Ừ, Tiểu Lạc đều lên đại học à, vậy vị này đâu, ngươi hai người bạn gái?" Một vị khác đầu trọc đại hán mập mờ nói. "Chớ nói lung tung, vị này là bạn gái của ta, một vị khác là muội muội ta." "Nguyên lai là đệ muội cùng muội muội a." Hai cái đầu trọc đại hán nghiêm túc thời điểm rất đáng sợ, nhưng là lúc cười lên, lại cho người ta một loại rất dáng vẻ khả ái. "Các ngươi tốt, ta là Kim Hổ." "Ta là Bạch Hổ." Hai cái đầu trọc đại hán tựa hồ là song bảo thai huynh đệ, giống nhau như lúc, duy nhất không giống chính là bọn hắn cánh tay kỳ lân phương hướng không giống, Kim Hổ ở bên trái, Bạch Hổ ở bên phải. Đương nhiên, đó cũng không phải tên thật của bọn họ, mà là bọn hắn tại trên đường danh tự. Đi vào nhà này tên là Heo Nhỏ Điếu Tắm Rửa cửa hàng, Âu Dương Minh Nguyệt tại Lạc Dã bên cạnh nhỏ giọng hiếu kỳ nói, "Ca, bọn hắn giống như xã hội đen à?" "A, cái này a, bọn hắn chính là xã hội đen." Nghe đến lời này, Âu Dương Minh Nguyệt khuôn mặt nhỏ biến đổi, cả kinh nói, "Cái gì? Bọn hắn nói chuyện trời đất thanh âm cũng không có tị uy Kim Hổ Bạch Hổ, hai người kia tựa hồ cũng không quan tâm." Chỉ nghe Lạc Dã tiếp tục nói ra, "Kinh thành tại thật lâu trước đó, kỳ thật rất loạn, về sau không phải kia cái gì nha, quét hắc trừ ác, cho các vị đại ca nhốt vào mấy năm, sau khi ra ngoài, thế đạo thay đổi, xã hội đen sống không nổi nữa, các vị đại ca liền mở ra một nhà cái cửa hàng này, duy trì sinh kế. Chính là bởi vì cửa hàng này lão bản đã từng là trên đường, cho nên Lạc Dã mấy vị cảnh sát ca ca tỷ tỷ không có việc gì liền đến một chuyến, bọn hắn cũng không dám phạm tội." Hai cái đầu trọc đại hán đem ba người dẫn tới một vị nhìn vô cùng bá khí trước mặt nữ nhân. Nữ nhân nhìn qua hơn 30 tuổi, tiếp cận 40 tuổi dáng vẻ, nàng mặt không thay đổi liếc qua Lạc Dã, sau đó kinh ngạc nói, "Ừ, đây không phải cái kia tiểu thí hài nha." Tiệm này vừa mở thời điểm, Lạc Dã còn tại mặt tã. Nữ nhân này, gọi là Ứng Hồng Hà, đã từng cũng là đại danh đỉnh đỉnh hồng tỷ, là một vị xã hội đen nữ nhân của lão đại. Về sau, trở ra, lão đại nghiệp chướng nặng nghề, đập chết. Nàng liền mang nhà mang người mở cửa hàng này. Âu Dương Minh Nguyệt có chút sợ hãi, nàng cảm giác người nơi này đều thật hù dọa người. Sau đó, mấy người đổi lại tắm rửa dùng áo ngủ, trên cổ tay còn mang theo một cái tay nhỏ vòng. Tại nam nữ tách ra địa phương, Lạc Dã cười nói, "Đừng sợ nha Minh Nguyệt, lúc trước xã hội đen cũng là phân người, bọn hắn trước kia thế lực, đây chính là phi thường nổi danh giảng nghĩa khí, cướp phú tế bẩn, cùng cổ đại hiệp khách đồng dạng." Tô Bạch Trúc ngược lại là không có cảm thấy có cái gì, Lạc Dã đã mang nàng đến, như vậy nơi này liền vô cùng an toàn. Sau khi tách ra, Lạc Dã bước vào nam trong phòng tắm, ở giữa có một cái ao nước lớn, mặt phẳng bát phương có mười mấy phòng tắm, cùng hai cái trường cầm phòng. Tích ngoài rìa địa phương, có một cái thật dài gian phòng, bên trong có một loạt giường, chính là xoa bùn địa phương. Ao nước bên trong có 7-8 người ngay tại ngâm trong bồn tắm. Lạc Dã vung tay lên, đem trên người vải vóc ném ra ngoài, sau đó đi vào phòng tắm, vọt vào tắm, sau đó nhảy vào ao nước bên trong, nhàn nhã ngâm bắt đầu. Thoải mái. Kim Hổ Bạc Hổ hai cái đầu chọc đại hán tại Lạc Dã hai bên trái phải, ba người cũng không mặc quần áo. Hình tượng này, mặc dù nhìn qua có chút không hợp lý, nhưng lại mười phần hài hòa. "Tiểu Lạc à, một hồi hai anh em chúng ta cùng một chỗ cho ngươi xoa, cam đoan cho ngươi xoa xuống tới một lớp da." "Vậy thì cảm ơn hai vị ca ca." Hai vị này, chớ nhìn bọn họ hung thần ác sát, trên thực tế tuổi tác đã 50 ra mặt. Bọn hắn những thứ này xã hội đen tiểu đệ đều 50 ra mặt, mà Ứng Hồng Hà mới tiếp cận 40 tuổi. Có thể nghĩ, lúc trước cái kia xã hội đen lão đại, hơn phân nửa là hơn 30 tuổi trắng niên, cưới một người chừng 20 tiểu lão bà. Lạc Dã không chỉ một lần nghe bọn hắn kể chuyện xưa, giảng thuật đã từng phong quang. Tại ngay lúc đó xã hội kia, chuyện xưa của bọn hắn, khẳng định cũng có thể viết ra một bản tiểu thuyết đi. Cũng không biết học tỷ bên kia thế nào. Ghê tởm à, lúc nào ra cái tình lữ nhà tắm công cộng, hắn liền theo cùng học tỷ cùng một chỗ kỳ cọ tắm rửa. Hắn cũng muốn biết học tỷ lần thứ nhất kỳ cọ tắm rửa phản ứng là cái gì. Nghĩ như vậy, Lạc Dã trong đầu tưởng tượng lấy một bên khác chẳng cảnh. Một bên khác nữ trong phòng tắm, Tô Bạch Trúc vừa đi vào, liền sững sờ ngay tại chỗ, đứng tại cổng, không nhúc nhích. Trên chân nàng tựa như treo nặng ngàn cân vật, làm sao cũng bước không ra. Âu Dương Minh Nguyệt ở phía trước quay đầu nhìn lại, nghi ngờ nói, "Tỷ tỷ, ngươi làm sao không đi à?" Trước mặt trong ao đều là không mặc quần áo người, còn có không mảnh vải che thân người tới tới lui lui tại trước mặt đi lại. Cái này, đây rốt cuộc là địa phương nào? Đi mau rồi tỷ tỷ. Âu Dương Minh Nguyệt kéo lại Tô Bạch Trúc tay, quả thực là đem nàng kéo tới. Nhìn thấy cổng đột nhiên xuất hiện hai một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ, ở đây một người cho dù đều là nữ sinh, cũng không nhịn được đem ánh mắt quay đầu sang. Nhất là nhìn thấy Tô Bạch Trúc tựa hồ là lần đầu tiên tới dáng vẻ, tất cả mọi người lộ ra xấu xa ánh mắt, muốn nhìn một chút một hồi cái này đại mỹ nhân phản ứng là cái gì. Chương 623, nam nhân mị lực. Chương 623, nam nhân mị lực. Tô Bạch Trúc ngâm mình ở hồ tắm bên trong, chỉ cảm thấy mình bây giờ tình cảnh đơn giản so với hôm qua còn muốn xấu hổ. Nếu không phải Âu Dương Minh Nguyệt còn tại bên cạnh, nàng hận không thể trực tiếp rời đi. Đây là phương Bắc lớn nhà tắm cảm giác sao? Đến cùng là ai phát minh loại vật này? Nhìn thấy Tô Bạch Trúc mặt không biểu tình, không nói một lời, nhưng lại mười phần xoắn xuýt bộ dáng, Âu Dương Minh Nguyệt an ủi, "Tỷ tỷ, lần thứ nhất đều như vậy, về sau quen thuộc liền tốt." "Ừm." Tô Bạch Trúc nhẹ gật đầu, sau đó nàng nhìn về phía địa phương khác, trong lòng luôn luôn cảm thấy có người đang nhìn nàng. Đương nhiên, xinh đẹp như vậy nữ hài tử, cho dù là cái khác nữ hài tử, cũng là sẽ lén lén quan sát. Trên thế giới tại sao có thể có xinh đẹp như vậy nữ hài á hâm mộ? Muốn sở. Rất nhanh, tại ao nước bên trong ngâm đại khái hơn nửa canh giờ, Âu Dương Minh Nguyệt mang theo Tô Bạch Trúc đi tới kỳ cọ tắm rửa địa phương. Nam sắp đi lên. Kỳ cọ tắm rửa đại tỷ mười phần bá khí đối với hai cái tiểu nữ sinh nói. Cái gì? Tô Bạch Trúc nghi hoặc có thể lên, có chút không thể lý giải đối phương ý tứ. Tỷ tỷ, nam sắp trên giường, nàng phải cho ta nhóm kỳ cọ tắm rửa a. Nghe vậy, Tô Bạch Trúc sắc mặt kỳ biến, phản phất như gặp phải nhân sinh bên trong lớn nhất nguy cơ đồng dạng. Không tốt, muốn chạy trốn. Tô Bạch Trúc xoay người sang chỗ khác, lại bị một vị khác đại tỷ ngăn lại. Chỉ gặp vị đại tỷ này nói ra, Lạc Dã tiểu tử kia thế nhưng là bằng dao, để chúng ta hầu hạ tốt ngươi. Lời vừa nói ra, Tô Bạch Trúc biết mình đã chạy không được. Đợi nàng nằm lì ở trên giường thời điểm, chỉ cảm thấy mình cả người tựa như một con đang bị bỏng nước sôi đáng yêu bé heo, mặc cho người định đoạt, không cách nào dãy rủa. Sắc mặt nàng đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy bị khuất, trong lòng cảm thấy vô cùng khó đủ. Nhưng nàng lại không làm được cái gì, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng mắng lấy Lạc Dã. Một bên khác, đang bị kỳ cọ tắm rửa Lạc Dã đánh hai nhảy mũi, hắn đào đào lốt hai, nghi ngờ nói, kỳ quái, ai mang ta? Là quá lạnh sao? Kim Hổ cùng Bạc Hổ dùng sức tại Lạc Dã trên thân xoa xoa, phải biết nam sinh bình thường tắm rửa cũng không có nữ sinh như vậy cẩn thận, cho nên tại hai vị kỳ cọ tắm rửa sư phó cố gắng dưới, Lạc Dã trên thân xuất hiện từng tầng nước bùn. Mà Tô Bạch Trúc liền không đồng dạng, nàng bình thường tắm rửa liền rất chân thành, cho nên trên thân cũng không có cái gì nước bùn. Dù vậy, kỳ cọ tắm rửa đại tỷ đánh cược nghề nghiệp của mình kiếp sống, quả thực là cho nàng xoa hạ một lớp da. Tô Bạch Trúc toàn thân đỏ bừng, cũng không biết là bởi vì đau nhức hay là bởi vì thẹn thùng. Nàng thề mình cũng không tới nữa. Kỳ cọ tắm rửa xong, ba người mặc chủ quán cung cấp quần áo, đi tới xoa bóp địa phương. Lạc Dã sở dĩ biết một chút xoa bóp thủ pháp, cũng là bởi vì trước kia thường xuyên đến nơi này, đi theo nơi này sư phó học. Ba người mở hai cái bao xương, có Âu Dương Minh Nguyệt tại, bọn hắn tự nhiên không có khả năng tại cùng một cái trong phòng xoa bóp. Lạc Dã lại một lần nữa ghé vào trên giường, sau đó đóng cái tấm thảm, chuẩn bị nên đón xoa bóp đến. Hắn tin tưởng học tỷ nhất định sẽ thích. Loại chuyện này, chỉ có số không lần cùng vô số lần, không có nhân loại có thể kháng cự xoa bóp. Đáng nhắc tới chính là, Âu Dương Minh Nguyệt mặc dù ngâm qua tắm, nhưng là xoa bóp còn là lần đầu tiên tới. Cùng tiên nữ tỷ tỷ cùng một chỗ nằm ở trên giường, hai người tướng mạo xinh đẹp phục vụ viên tiểu tỷ tỷ đi đến, cho hai người tiến hành ôn hòa vào theo. Tô Bạch Trúc nguyên bản tâm tình khẩn trương, cũng tại cái này cực hạn thủ pháp hạ đạt được làm dịu. Nhưng Lạc Dã liền không có may mắn như vậy. Hắn phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, Kim Hổ cùng Bạc Hổ nhị người, lực lớn vô cùng, kém chút đem Lạc Dã xương cốt cho theo tan thành từng mảnh. Đã từng hắn cùng biểu ca cùng đi thời điểm, cũng là tiểu tỷ tỷ ấn, nhưng lần này hắn nhưng là mang theo bạn gái cùng đi, để tiểu tỷ tỷ theo Ma Da ít có chút không thích hợp. Cũng chỉ có thể để Kim Hổ cùng Bạc Hổ hai vị đại ca tự mình xuất thủ. Nhưng là hai vị đại ca kỳ cọ tắm rửa vẫn được mát xa thật sự là kém chút, chỉ có khí lực rất lớn. Đi ra thời điểm, Lạc Dã thiếu chút nữa bị tường đi, cảm giác người đều là phiêu. Tóm lại, lần này thể nghiệm đối với ba người tới nói đều là phi thường khắc sâu ấn tượng. Trong đại sảnh có tự phục vụ đồ ăn vặt đồ uống, ba người ngồi ở chỗ này nhìn nhau không nói gì. Tô Bạch Trúc ánh mắt u ám nhìn xem Lạc Dã, đem vừa mới tại nhà tắm công cộng bên trong mất mặt tất cả đều quái tại cái sau trên thân, vậy mà mang nàng tới chỗ như thế, chờ sau khi trở về nhất định phải làm cho hắn quỳ bàn phím. Nhưng hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua, nàng lại nhịn không được hơi đỏ mặt. Nàng làm sao lại đồng ý để tiểu học đệ cùng với nàng cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm nữa nha? Chuyện này đoán chừng có thể làm cho nàng nhớ kỹ thật lâu thời gian, thẳng đến lần tiếp theo tắm với lương. Dù sao, để một việc không còn khắc sâu ấn tượng phương pháp tốt nhất chính là thường xuyên làm chuyện này. Lão bản ứng Hồng Hà ngồi ở mấy người bên người, nàng móc ra một điếu thuốc điêu tại trong miệng, vừa mới chuẩn bị cầm cái bật lửa nhóm lửa, lại phát hiện là sô cô la. Sau đó nàng từ miệng trong túi móc ra hộp thuốc lá, mở ra xem, phát hiện bên trong khói đều bị người đổi thành sô cô la. nàng liếc qua sau lưng Kim Hổ Bạch Hổ. Hai cái đầu chọc đại hán lập tức bị khuất bắt đầu, Kim Hổ khuyên nhủ, "Đại tẩu, bác sĩ đều nói, ít hút thuốc, ngươi thế nào không nghe đâu? Lão giả kia đều đã chết vài chục năm, mà lại ta liền điểm ấy hứng thú." "Đừng hứng thú, hút thuốc đối thân thể không tốt, đại ca trước khi lâm chung thế nhưng là căn dặn chúng ta, nhất định phải chiếu cố tốt ngươi." Bạch Hổ cũng là nói. Giao tình của bọn hắn, ngược lại để Tô Bạch Trúc cùng Âu Dương Minh Nguyệt bắt đầu tò mò bắt đầu. Mặc dù nhìn hung thần ác sát, nhưng giống như xác thực cũng không phải là trong tưởng tượng cái dạng kia. Chỉ gặp Hồng Tỷ nhếch lên chân bắt chéo, khả năng bởi vì rút quá lâu khói, cho nên nói chuyện đều là một bộ khói tiếng nói. Mặc dù tiếp cận 40 tuổi, nhưng làm sao cũng là đã từng xã hội đen đại ca coi trọng nữ nhân, lúc còn trẻ cũng là một đỉnh một đại mỹ nữ, cho dù là hiện tại cũng là phong vận vẫn còn. Nàng nhìn thoáng qua Tô Bạch Trúc, sau đó mở miệng nói ra, "Tiểu cô nương, ta rất vừa ý ngươi, ta lúc còn trẻ cũng giống như ngươi, thế nào, có hứng thú hay không, lưu tại ta chỗ này?" Lời vừa nói ra, Lạc Giã biến sắc, nhưng không đợi hắn nói chuyện, liền thấy Hồng Tỷ nở nụ cười, nói, "Liền biết tiểu tử ngươi sẽ tức giận, đi, ta còn không có nhàm chán đến cùng tiểu bối đoạt bạn gái tình trạng." Nghe vậy, Lạc Giã trở nên có chút buồn bực. Hồng Tỷ thích trêu cợt người thói quen còn giống như trước kia, cho nên hắn mới nói, "Đẹp mắt nữ nhân đều xấu bụng, đây đều là hắn từ nhỏ đến lớn thấy được chân lý." "Tỷ tỷ, nói một chút chuyện xưa thôi, ngươi là thế nào trở thành đại tỷ đại?" Âu Dương Minh Nguyệt tò mò hỏi, trong mắt đều lóe ra nhỏ tinh tinh. Đơn giản tới nói, "Ta là bị bắt qua đi làm áp trại phu nhân, bất quá cái kia đại thúc mặc dù lớn ta một vòng, nhưng ta về sau cũng thích hắn." "Vì sao a?" "Bị bắt qua đi còn thích." Chỉ gặp Hồng Tỷ nở nụ cười, nói, "Bị bắt là bởi vì ta lúc ấy thiếu rất nhiều tiền, không có cách, chỉ có thể làm vợ của người đàn ông này, yêu hắn là bởi vì có chút nam nhân mị lực, chính là không cách nào ngăn cản a." Nói, nàng còn nhìn thoáng qua Lạc Giã cùng Tô Bạch Trúc. Chương 624, phụ mẫu người quen chương 624, phụ mẫu người quen nam nhân mị lực. Âu Dương Minh Nguyệt có chút không hiểu mà hỏi, "Đó là cái gì? Mặc dù ngươi còn nhỏ, nhưng đó là cái gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng a." Hồng Tỷ ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Âu Dương Minh Nguyệt. Cái sau hơi sững sờ, trong đầu lóe lên mình vừa mới nhìn thấy Lạc Giã ca ca thời điểm. Đối phương từng chút tiếp nhận mình, để cho mình cuộc sống tự do tự tại tại trong nhà của hắn. Mặc dù Lạc Giã cũng không có làm cái gì, nhưng này một phần quan tâm cùng quan tâm, đối với nàng tới nói, chính là không có cách nào cự tuyệt ôn nhu. Đây cũng là không cách nào kháng cự mị lực. Nếu như không phải Lạc Giã vào trước là chủ, lấy huynh trưởng tự xưng, hiện tại Âu Dương Minh Nguyệt chỉ sợ đều sắp bị mê chết. Điểm này, từ Tô Bạch Trúc trên thân liền có thể nhìn thấy. Bởi vì nàng đã bị mê chết. Lạc Giã nhìn về phía tiên nữ học tỷ, hỏi, "Học tỷ, mị lực của ta là cái gì?" "Ngươi không có mị lực." Tô Bạch Trúc mặt không biểu tình, ngữ khí xen lẫn một chút ngạo kiểu nói. Lạc Giã khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, không cao hứng. Bất quá đi ra ngoài bên ngoài, Tô Bạch Trúc cũng không có khả năng không nể mặt Lạc Giã. Nàng ngồi tại Lạc Giã bên cạnh, ôm lấy Lạc Giã cánh tay, nhẹ giọng nói ra, "Nhưng ta chính là thích." Lời vừa nói ra, Lạc Giã cả người biểu lộ lại biến thành tiểu năng, bắt đầu dương dương đắc ý. Kim Hổ cùng Bạc Hổ hai vị tráng hán cũng là lộ ra gì cười. Hồng Tỷ nhẹ giọng nói ra, "Thật sự là tuổi trẻ a, xem lại các người, ta liền nghĩ đến ta lúc ban đầu." Trượng phu nàng qua đời, kia là gieo gió gặt bão, ai bảo hắn là xã hội đen lão đại đâu. Nhưng nàng nếu là đối phương thế tử, vậy liền gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, bồi tiếp hắn xuất sinh nhập tử, hắn cũng trả mình một cái không tệ tương lai. Hắn tạ thế thời điểm, nàng còn khó qua một hồi. Bất quá cái kia vốn là hắn nên được hạ trạng, người sống còn muốn hảo hảo còn sống, nàng còn có một đoạn cái gì cũng không biết, chỉ biết là đánh nhau tiểu đệ muốn dưỡng. Nàng một nữ nhân, từng bước đi tới hôm nay. Mặc dù bọn này tiểu đệ đều gọi nàng đại tẩu, nhưng nhiều năm như vậy thời gian, nhưng cũng là bọn này tiểu đệ một mực chống đỡ lấy nàng, ở chỗ này sinh sống xuống dưới. Đối với nàng tới nói, bọn hắn đều là người nhà đồng dạng tồn tại. Mặc dù bọn hắn đều không ngại mình lại tìm cái đối tượng, bắt đầu một đoạn cuộc sống mới. Nhưng là tại hỗn loạn trong xã hội, gặp một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, bây giờ nàng đã chướng mắt bất kỳ kẻ nào. Nói cho cùng, trượng phu nàng kỳ thật cũng không có làm qua cái gì chuyện quá đáng, hắn xưa nay không ức hiếp người bình thường, cũng đặc biệt tuân thủ trên đường quy củ, không lấn nhỏ yếu, không ép lao ấu. Hắn cả đời đều đang cùng cái khác xã hội đen đối kháng, dù vậy trở thành xã hội đen, thậm chí là xã hội đen lao đại cái thân phận này, tại xa lưới thời điểm hắn liền không có cách nào sống sót. Dù sao song phương đối bính, những cái kia người bị thương, hết thảy tội ác đều là từ lao đại đến gánh chịu. Nguyên nhân chính là như thế, bọn này tiểu đệ nhiều nhất cũng mới phán quyết thời gian mấy năm, Hồng Tỷ thậm chí bởi vì ban sơ là bị bắt tới, cho nên vô tội phóng thích, được bảo hộ rất tốt. Những thứ này cố sự, Lạc Giã nghe hoài không chán, Tô Bạch Trúc cùng Âu Dương Minh Nguyệt cũng an tĩnh nghe. Nhưng đây đều là thật lâu chuyện lúc trước. Xã hội bây giờ không có lấy trước như vậy loạn, nhưng đấu tranh nhưng xưa nay cũng không nhỏ. Chỉ là từ bên ngoài, đặt ở sau lưng. Nghe được Hồng Tỷ câu nói này, Kim Hổ cũng là cả giận nói, đúng đấy, hiện tại người âm đâm đâm, đầy mình ý nghĩ xấu, sẽ chỉ ở sau lưng là người, đặt ở trước kia, ta trực tiếp cầm vũ khí. Nghe đến lời này, Lạc Giã cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Được rồi, các ngươi tại cái này đợi đi, về sau thường tới. Nói xong, Hồng Tỷ đứng dậy chuẩn bị rời đi, tựa hồ là đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng quay đầu, nói với Lạc Giã, thay ta cùng ngươi biểu ca hỏi thăm tốt. Được. Lạc Giã đáp ứng nói. Ứng Hồng Hà cùng Cố Minh Hiên, giữa bọn hắn thật là tốt bằng hữu quan hệ, thậm chí có thể dùng sư đồ để hình dung. Mặc dù tuổi tác kém đại khái 10 tuổi khoảng chừng, nhưng bọn hắn quan hệ coi như không tệ, Cố Minh Hiên tỉnh táo bề ngoài dưới, ẩn tàng hết thể sắc bén, trên cơ bản đều từ Hồng Tỷ trên thân học được. Dù sao, chỉ dựa vào đi học là không có cách nào bồi dưỡng được Cố Minh Hiên người như vậy. Dùng Hồng Tỷ lời nói tới nói, đặt ở lúc trước xã hội kia bên trên, Cố Minh Hiên sẽ là một cái đặc biệt ưu tú người lãnh đạo. Dù vậy, tại hiện tại cái này ổn định trong xã hội, thành tựu của hắn cũng tất nhiên sẽ không thấp. Công ty lớn người thừa kế, có phong phú điều kiện vật chất, tiếp nhận ưu tú nhất giáo dục, mà tại gặp được Hồng Tỷ về sau, hắn nội tình biến thành bay vọt về trước. Mặt khác, Hồng Tỷ tựa hồ cùng Lạc Giã phụ mẫu cũng đánh qua một chút quan hệ, mỗi một lần nàng nhìn về phía Lạc Giã biểu lộ đều giống như đang nhìn Cố Nhân Hải từ đồng dạng. Bất quá đã từng sự tình, nàng không nói, Lạc Giã cũng không hỏi, dù sao cái kia đã là cái trước thời đại sự tình. Rời đi nơi này về sau, Tô Bạch Trúc nhàn nhạt nói ra, nhà các ngươi thật đúng là hắc bạch hai đạo ăn sạch. Học tỷ, lời này cũng không hưng nói lung tung a. Lạc Giã mở to hai mắt nhìn, mở miệng nói ra, bọn ta đều là lương dân. Ha ha ha, ca, ngươi lúc nói lời này tốt đùa a. Âu Dương Minh Nguyệt nở nụ cười. Trở lại trong biệt thự về sau, Lạc Giã nhìn một chút Giang Thành tác gia hiệp hội yêu cầu viết bài xếp hạng. Vừa mới tại tắm thời điểm, cái bài danh này liền công bố ra ngoài, chỉ bất quá Lạc Giã lúc ấy không có thời gian nhìn. Ngồi tại trước bàn, nhìn xem mình máy tính, Lạc Giã chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem máy tính đóng lại. Hạng nhất trong lồng tước, tên thứ hai nhật ký, hạng ba, ba cái tác phẩm, điểm số là giống nhau, mặc dù xếp hạng có tuần tự, nhưng ba hạng đầu là đặt song song quan hệ. Kết quả này có chút vượt quá Lạc Giã dự kiến, hắn vẫn là coi thường mình, không nghĩ tới vậy mà có thể chiếm cứ trước ba hai cái danh lệch. Vốn cho là có một cái tác phẩm có thể đi vào 10 vị trí đầu liền 10 phần thỏa mãn. Xem ra hắn vẫn là xem thường thuần yêu lực sát thương. A nói đến, ngày mai sẽ là sáng tác người đại hội. Vị yêu tại tính toán cơ ngành nghề, quay qua một trận phong vân tài nữ, sẽ ở một lĩnh vực khác bên trong, cách ra như thế nào hảo con đâu. Lạc Giã khỏe miệng có chút dương lên, bắt đầu chờ mong lên như thế hình tượng. Chương 625, trang phục nghề nghiệp. Chương 625, trang phục nghề nghiệp. Giang Thành xung quanh thành thị, Thanh Thủy thành phố, một bản trấn, như tẩy thôn. Làm quốc gia phân ra tới trọng điểm nghèo khó trấn, bên trong mấy cái thôn, chính là lần này Giang Thành đại học xuống nông thôn mục đích. Mà như tẩy thôn, chính là khoa máy tính sắp tiến về địa phương. Ngày 2 tháng 10 buổi sáng, Giang Thành cửa trường đại học miệng, báo danh đồng học ở chỗ này tập trung điểm danh, sau đó đi đến xe buýt, chuẩn bị tiến về này thôn tử. Cũng may, nghe nói năm ngoái thời điểm, cái thôn này lắp đặt tín hiệu cơ trạm, bằng không thì khả năng ngay cả internet tín hiệu đều không có. Dù vậy, tiền điện đối với bọn hắn tới nói, cũng là một loại mười phần xa xỉ đồ vật, đại đa số người đều tại dùng cổ lao bóng đèn chiếu sáng, trẻ tuổi nấu nước nấu cơm. Khoa máy tính người báo danh cũng không nhiều, chỉ là 8 người. Dù sao, không người nào nguyện ý hy sinh chính mình quý giá ngày nghỉ thời gian, đi làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Cho dù thêm học phần, cũng không có nhiều người nguyện ý, nhưng lại có ít người cảm thấy đây là một loại lịch luyện. Lần này sư phụ mang đội là Lý Na, cùng khoa máy tính phụ đạo viên Trần Hùng Kiến. Hai người ngồi tại xe buýt phía trước nhất, phụ trách mọi người an toàn. Lý Na nhìn thoáng qua Trần Hùng Kiến, nhịn không được hỏi, không nói trước ta, Trần lão sư, ngươi vì sao lại tham gia loại hoạt động này? Lý Na là Giang Đại Việt vui người, các loại to to nhỏ nhỏ hoạt động đều có thể thấy được nàng thân ảnh, đây là một kiện chuyện rất bình thường. Nhưng Trần Hùng Kiến lại là một cái nhỏ trong suốt, ngoại trừ khoa máy tính lão sư bên ngoài, hệ khác viện đều không ai biết hắn. Trần Hùng Kiến sờ lên mặt mình, lộ ra nhăn nhăn nhó nhó biểu lộ, tựa hồ là không tốt lắm ý tứ nói chuyện. Sau đó, hắn mở miệng nói ra, coi như không đến, ta Quốc Khánh cũng là một người qua, ta liền nghĩ, còn không bằng tới nơi này, náo nhiệt một chút. Đúng rồi, ta nhớ được ngươi có một cái đối tượng hẹn hò. Thất bại, ta cảm thấy ta còn trẻ, còn có thể đang chờ một chút, ha ha ha, à đúng, ta dùng lễ hỏi tiền mua một chiếc xe. Chúc mừng ngươi a, xe gì? Đế Hảo. Nghe vậy, Lý Na hơi sững sờ. Sau đó, nàng đột nhiên cười một tiếng, nói, dần dần sờ đã không tệ, không cần thiết vì mặt mũi cứng rắn Đế Hảo. Ha ha ha. Trần Hùng Kiến cười nói, Lý Na lão sư, ta lừa gạt ngươi. Cái gì? Ta không có mua Đế Hảo, mà là mua một cỗ CT5. Dù Hoàng Đại Đế. Nhìn thấy Lý Na kinh ngạc bộ dáng, Trần Hùng Kiến hơi sững sờ, kinh ngạc nói, Lý Na lão sư, ngươi còn hiểu những thứ này à? Ta cái gì đều hiểu. A ha ha ha. Hai vị lão sư ở phía trước trò chuyện vui vẻ, mà phía sau các học sinh đều đã ngủ thiếp đi. Dù sao sáng sớm bên trên, vẫn là nghỉ, ai có cái kia tinh khí thần A hàng cuối cùng, Đường Ân Kỳ mang theo mũ lưỡi chai, đem mình máy tính đặt ở trên đùi, ngay tại làm một chút công lược. Nàng không có chú ý tới, một cái nam sinh đồng dạng mang theo mũ lưỡi chai, ngồi ở trước mặt nàng, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Cao Ngọc Minh xuyên thấu qua màn hình điện thoại di động, nhìn phía sau mặt mũi tràn đầy chăm chú Đường Ân Kỳ, lộ ra một cái hiểu ý tiêu dung. Bọn hắn mặc dù không phải một cái chuyên nghiệp, nhưng là đều tại chiếc này trên xe buýt, mà lại mục đích cũng là giống nhau, đều tại như tẩy thôn. Một bên khác, thời gian về tới ngày mùng ngày 4 tháng 10. Lạc Giã mặc vào âu phục, ngay tại trước gương xú mỹ. Ta thật là đẹp trai. Lạc Giã đập một chương nhìn gương tự chụp, hắn sờ lên cái cằm, mặt mũi tràn đầy tự luyến bộ dáng. Hắn đi ra gian phòng của mình, đi tới tiên nữ học tỷ cửa gian phòng chờ lấy học tỷ từ bên trong ra. Rất nhanh, cửa phòng nắm tay bỗng lúc đích, gian phòng mở ra, Tô Bạch Trúc từ bên trong đi ra. Nhìn thấy trước mắt tiên nữ học tỷ, Lạc Giã sững sờ ngay tại chỗ. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Tô Bạch Trúc mặt không thay đổi nói ra, mỗi lần ta mặc quần áo mới phục ngươi đều cái biểu tình này. Thế nhưng là lần này, học tỷ, quá không giống nhau. Chỗ nào không giống? Tô Bạch Trúc mỉm cười, nàng mở ra bộ pháp, ra khỏi phòng. Lạc Giã ánh mắt cũng đi theo tiên nữ học tỷ thân ảnh, một mực di động. Hôm nay học tỷ mặc vào giày cao gót, cùng áo sơ mi trắng, màu đen bao mưa quần, một bộ tiêu chuẩn trang phục nghề nghiệp. Lạc Gia đi theo, người mặc tây trắng hắn, cùng tiên nữ học tỷ nữ tính trang phục nghề nghiệp đứng chung một chỗ, mười phần xứng. Mà lại trang phục nghề nghiệp, phối hợp tiên nữ học tỷ cao lạnh khí chất, đừng đề cập đẹp trai cỡ nào. Nàng mang theo mắt kính của mình cùng, khí chất lại một lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Mạn gạ cả cơm nhiều hơn nước, dạng này tiên nữ xuất hiện tại hội trường thời điểm, sẽ kinh ngạc đến ngây người nhiều ít người ánh mắt. Ra Lạc Giá tin tưởng, học tỷ nhất định có thể lại lần nữa người mạn gạ cả, nhảy lên trở thành mỹ nữ mạn gạ cả. Nói đến, Lạc Giá cúi đầu nhìn một chút điện thoại, tác giả trong đám, một chút đồng dạng tham gia tác giả ở bên trong tích cực phát biểu. Một chút người quen cũng tại hắn. Lần trước cộng đồng tham gia Ma Đô Phong Diệp Thư triển mối ngoặc không đồng nhất, Bút Tiên cùng Vũ Lạc đồng dạng sẽ tham gia lần này sáng tác người đại hội. Cũng chính là mối ngoặc không đồng nhất tại trong đám lá dụng về cội, nói một chút có không có. Mối ngoặc không đồng nhất lá dụng về cội, Lạc Diệp, ta nhớ được ngươi có bạn gái, cái này cơm nhiều hơn nước người trang chủ là nữ hài tử, đến lúc đó nhìn thấy cải biên ngươi tiểu thuyết mạn gạ cả, bạn gái của ngươi sẽ không ăn dấm á. Mối ngoặc không đồng nhất lá dụng về cội, Lạc Diệp, lần này bạn gái của ngươi tới sao? Nhìn thấy rất nhiều người mình, Lạc Giá mở ra phương pháp nhập. Lá dụng về cội, ta cùng với nàng cùng đi. Nhìn thấy cái tin tức này, mối ngoặc không đồng nhất cũng bắt đầu mong đợi bắt đầu. Tại Ma Đô thư triển thời điểm, bọn hắn cũng đã gặp qua lá dụng về cội tiểu tử kia bạn gái. Dù bọn hắn kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua cô bé nào dáng dấp xinh đẹp như vậy, cùng cái tiên nữ đồng dạng. Lạc Giá cùng Tô Bạch Trúc ngồi tại trước bàn ăn điểm tâm, Âu Dương Minh Nguyệt nhìn xem Tô Bạch Trúc dáng vẻ, lộ ra biểu tình hâm mộ. Tiên nữ tỷ tỷ không chỉ có dung mạo xinh đẹp, vóc người đẹp, mặc vào trang phục nghề nghiệp còn có loại khí chất này. Nếu là nàng mặc vào trang phục nghề nghiệp, chỉ sợ cũng phải giống một đứa bé, làm cho người không làm sao có hứng nổi. Hiển nhiên, Tiểu Minh Nguyệt đối với mình dáng người, không có một cái nào rõ ràng nhận biết. Nàng chính là loại kia, rõ ràng đồng dạng tuổi tác, ta còn tại a bạ, ngươi làm sao lại biến thành đại mỹ nữa rồi? Sáng tác người đại hội ở ban đêm, cho nên buổi sáng thời gian bọn hắn cũng không sốt ruột. Các loại sau khi ăn cơm chưa xong, buổi chiều tại đi đều tới kịp. Mà lên buổi trưa, hai người đều đang nhìn sáng tác người đại hội quá trình. Trên cơ bản không có cần bọn hắn công khai phát biểu thời điểm, toàn bộ hành trình đều là người khác giảng, bọn hắn nghe. Bọn hắn sau khi nghe xong, mới là tác giả ở giữa giao lưu. Đương nhiên, còn có một cái giới thiệu nghi thức, người chủ trì sẽ cho mỗi một vị tham gia tác giả công khai giới thiệu. Mỗi một lần tác giả tại người chủ trì giới thiệu xong về sau, sẽ tự do phát huy nói câu nào, đây là duy nhất cần phát biểu địa phương. Nghĩ như vậy, thời gian rất nhanh liền đi tới giữa trưa. Âu Dương Minh Nguyệt mặc phấn màu trắng váy công chúa, tò mò hỏi, "Ca, ta có thể đi sao?" "Có thể." Lạc Giang nghĩ đến, hẳn là có thể mang gia thuộc qua đi, hắn cùng phía chủ sự nói một tiếng là được rồi. "Tốt a." Âu Dương Minh Nguyệt cao hứng nhảy dựng lên. Một bên Lý Tuệ A Di, nhìn thấy mình nữ nhi, mỗi ngày đều mở một chút tâm tâm dáng vẻ, cũng là nhịn cười không được một tiếng. Nói đến, con của hắn đã bên trên đại học. Hắn đi Kim Lăng, cũng là Giang Nam thành thị, cùng Giang Thành cách cũng không xa. Mà quốc khánh ngày nghỉ, con trai của hắn cũng không có trở lại kinh thành, bởi vì hắn phụ thân mang theo hắn, di cư đến Kim Lăng. Nàng cùng với nàng nữ nhi, cùng hai người kia quan hệ, tựa hồ liền từ một khắc này bắt đầu, xuất hiện một đạo đường ranh giới, bắt đầu dần dần từng bước đi đến. Chương 626, sáng tác người đại hội chương 626, sáng tác người đại hội buổi chiều thời gian, ba người bị lái xe Trần Tuyền lái xe, đưa đến sáng tác người đại hội trận cửa quán miệng. Bất quá trong nhà xe quá chiêu diêu, cho nên bọn hắn cũng không có đi bãi đỗ xe, mà chỉ là đứng tại cổng. Sau khi xuống xe, ba người đi cùng một chỗ, hướng phía trận quán cổng đi đến. Phía chủ sự bao xuống một nhà đại thương trường 4 tầng, bố trí thành lâm thời trận quán. Bốn người ngồi thang máy đi tới. Không hổ là gánh hát rong, đều không có người tới nên đón. Cửa thang máy mở ra một khắc này, ba người trong lúc nhất thời thậm chí cho là mình đi nhầm địa phương. Nếu không phải cửa thang máy có một chương sáng tác người đại hội áp phích, bọn hắn chỉ sợ quay đầu liền đi. Tiếp tục hướng phía bên trong đi đến, Lạc Giá rốt cục thấy được đám người. Biên tập Dưa Hấu người tại Ma Đô cũng không có tới nơi này. Cách đó không xa, mối ngoại không đồng nhất, Bút Tiên cùng Vũ Lạc ba người đang ngồi ở cổng trong khu nghỉ ngơi, không biết đang trò chuyện thứ gì. Nhìn thấy Lạc Giá xuất hiện, ba người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía bên cạnh hắn Tô Bạch Trúc, đồng thời lộ ra kinh động như gặp thiên nhân biểu lộ. Lần thứ hai gặp mặt, bọn hắn vẫn là rất hâm mộ, Lạc Giá vậy mà lại có một cái xinh đẹp như vậy bạn gái. Viết tự truyện tác giả, thật sự là làm cho người rất chán ghét. Các loại, ngoại trừ Tô Bạch Trúc cái này đại mỹ nữ bên ngoài, làm sao còn có một cái nhìn ngây ngô vô cùng tiểu mỹ nữ? Cái này lá dụng về cội nữ nhân duyên tốt như vậy sao? Phu cận còn có rất nhiều người đứng ở nơi đó, lén lén lút lút, ánh mắt tràn đầy sát ý chú ý tới điểm này, Lạc Giá nghi ngờ nói, những người này là ai? Làm sao cùng sát thủ đồng dạng? Nghe đến lời này, Bút Tiên hơi biến sắc mặt, nhỏ giọng nói ra, "Trách ta đem lần này ở chỗ này tham gia sáng tác người đại hội sự tình nói cho ta biết fan hâm mộ, bọn hắn đều là tới cho ta đưa lưới dao, hiện tại hẳn là chỉ là không xác định cái nào là ta. Ai bảo ngươi viết linh dị văn như thế ngược, nghe nói nữ chính đều bị ngươi viết chết rồi." Vũ Lạc im lặng nói. Nghe được nữ chính cũng bị mất, Lạc Giá kinh ngạc nói, "Thật hay giả, nữ chính đều bị ngươi viết chết rồi?" Cho cười, "Linh dị văn, không cần nhân vật nữ chính, nhân vật nam chính một ngựa đi đầu không đẹp trai sao?" Nói xong câu đó, Bút Tiên lại thở dài, nói, "Nhưng thật ra là đoạn thời gian kia thất tình, thật sự là không có đại nhược cảm, cũng chỉ có thể đem nữ chính viết chết rồi." Nghe đến lời này, những người khác là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tô Bạch Trúc nhìn thoáng qua Lạc Giá, yên lặng nói ra, "Chúng ta nếu là chia tay, ngươi sẽ không?" "Cái kia tất nhiên là không thể nào." nguyên bản thần sắc bình thản, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, tựa như một cái thành thục nam nhân lập dã. Nghe xong lời này, lập tức gấp đến độ như cái chốt chuối, vội vàng nói, chúng ta làm sao lại chia tay đâu? Thấy cảnh này, Bút Tiên mặt đen lên nói ra, Lạc Diệp, tiểu tử ngươi, tú ân ái chưa ở trước mặt ta, lần sau nhất định. Các vị tác giả, sắp bắt đầu, mời vào trận đi. Cửa vào địa phương, một vị nhân viên công tác mở miệng nói ra. Hắn nhìn thoáng qua Lạc Dã đám người phương hướng, sau đó nhìn một chút trong tay mình đã làm tốt thẻ công tác bên trên ảnh chụp, sau đó vây vây tay, nói, Bút Tiên thật to, Lạc Diệp thật to, Vũ Lạc thật to, Muối Ngọt thật to, tới lấy một chút thẻ công tác. Thanh âm của hắn rất lớn, bị chung quanh fan hâm mộ nghe được. Mà Mạn Gạ Cạ, bởi vì là lần thứ nhất tham gia sáng tác người đại hội, cho nên cũng không có thẻ công tác. Nghe được Bút Tiên hai chữ này, chung quanh sát khí tràn đầy fan hâm mộ cầm lưỡi dao lao đến. Bút Tiên tên Vương bắt đạn kia đâu? Ta muốn nện chết hắn. Viết chết ta nữ thần, ngươi cũng đừng sống. Nghe được fan hâm mộ thanh âm, Bút Tiên co cẳng liền chạy, thẻ công tác đều không có lĩnh, liền bọt vào cửa vào. Đám fan hâm mộ đem Lạc Dã đám người vây quanh, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền thấy giống tiên nữ đồng dạng Tô Bạch Trúc. Tâm tình của nam nhân chuyển biến rất đơn giản, nhìn thấy mỹ nữ, mấy vị giữ dàn fan hâm mộ lập tức trở nên ngại ngùng lên, một người trong đó nói ra, "Ngươi tốt, ta là Bút Tiên Thiết Phấn, trước mắt độc thân, xin hỏi ngươi có bạn trai hay không?" "Tốt tốt tốt," trực tiếp biến thành Thiết Phấn. Lạc Dã mặt không thay đổi đưa tay đặt ở tiên nữ học tỷ trang phục nghề nghiệp bên hông, ngữ khí bình thản nói ra, "Nàng có bạn trai. Ngươi là ai a?" Nhìn thấy cái này tiên nữ đồng dạng nữ sinh bị người ôm vòng eo, cái này nam nhân lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. "Ta là Lá Dụng Về Tội." Lạc Dã nói. "Cái gì? Lá Dụng Về Tội? Ngươi chính là Lá Dụng Về Tội?" "Lạc Diệp lão sư, ta là ngươi Thiết Phấn." "A không, nói như vậy, vị này chính là tiên nữ học tỷ." "Học tỷ, ta là ngươi 10 năm lão phân a." "Lạc Dã, linh dị tiểu thuyết fan hâm mộ đều như thế nghịch thiên sao? Bọn hắn đi vào cửa vào, nơi này không liên hệ nhân viên là không thể tiến." Lạc Dã mang theo hai nữ sinh cùng đi tiến vào nơi này, ngồi ở mình trên bàn tiệc. Trước bàn, viết Lá Dụng Về Tội 4 chữ. Tô Bạch Trúc cũng có ghế, là một bên khác mạn gạ bàn khối, bất quá nàng không có đi, mà là đi tới gia thuộc trên chỗ ngồi, chiếu cố lần thứ nhất tham gia loại hoạt động này, không biết mình làm những gì Âu Dương Minh Nguyệt. Người chủ trì là một cái tiểu tỷ tỷ, nàng nhìn thoáng qua, vô luận là tác giả vẫn là mạn gạ cả, đều có một ít người vắng mặt. Nhưng nhìn thấy cơm nhiều hơn nước cũng không ở phía sau, nàng lộ ra đáng tiếc biểu lộ. Vị này yêu đương bản khối bảng một không có tới, là thật là có chút làm cho người tức hận. Dù sao, tất cả mọi người muốn xem đến, vị này mạn gạ cả, cùng nguyên tác giả, sẽ có như thế nào giao lưu. Húng chi, Lá Dụng Về Tội bạn gái tựa hồ cũng tới. Người chủ trì nhìn về phía gia thuộc trên chỗ ngồi, cho dù không có người giới thiệu, nàng cũng có thể một chút liền nhận ra ai là tiểu thuyết nữ chính nguyên hình. Tô Bạch Trúc cái kia đặc biệt khí chất, thật sự là quá dễ nhận biết. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, không có người sẽ tin tưởng, loại này nữ hải, vậy mà thật tồn tại tại thế gian này. Trọng yếu nhất chính là, vị này cơm nhiều hơn nước, vậy mà thật có thể tại trong tiểu thuyết, hoàn mỹ đem nguyên tắc nữ chính ạ niềm hình tượng vẽ ra tới. Bình thường nguyên tắc cải biên, đều sẽ có rất nhiều nguyên tắc fan hâm mộ không hài lòng, thế nhưng là Thanh Xuân vẫn còn tiếp tục manga, tiểu thuyết nguyên tắc fan hâm mộ cơ hồ không có xoa bình. Chỉ tiếc, manga tác giả không có tới. Các vị tác giả, manga ca, chúng ta sáng tác người đại hội chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, tiếp xuống ta sẽ dần dần giới thiệu mọi người ở đây tác phẩm, cùng mọi người cùng nhau phân tích một chút những thứ này tác phẩm, thăm dò sáng tác huyền bí. Chương 627, cái gì là tiếp nối chương 627, cái gì là tiếp nối đầu tiên chúng ta tới giới thiệu chính là, chúng ta cả chua bình đài uy tín lâu năm tác giả, hắn tồn tại, một mực là bình đài nền tảng, cái này tác phẩm tiêu biểu. Tiếp xuống, là chúng ta bình đài mời mà đến, một vị thực lực mạnh mẽ tác giả. Ồ, đến tiên vị lao sư này nha, vị lao sư này, là một vị yêu đương văn tác giả, kỳ thật, chúng ta đều rất muốn hỏi hỏi Lạc Diệp lao sư. Tác phẩm của ngươi, thật là tự chuyện sao? Nghe được người chủ trì vấn đề này, Lạc Dã theo bản năng từ chỗ ngồi của mình đứng lên. Vừa đứng lên, hắn liền hối hận, bởi vì phía trước mấy cái tác giả đều không có đứng lên, mà hắn bởi vì là sinh viên nguyên nhân, phản xạ có điều kiện ngay tại bị điểm tên sau đứng lên. Lạc Dã sờ soạn một chút bên thai nhỏ microphone, hắn ho nhẹ một tiếng, khôi phục nhanh chóng mình trạng thái, Phong Khinh Vân đạm nói ra, phải chăng trả lời vấn đề này, ta cần xin một chút phu nhân nhà ta. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều phát ra một trận ồn ào thanh âm. Người chủ trì cũng là kinh ngạc một chút. Sau đó nàng nở nụ cười, nói, tốt tốt tốt, Lạc Diệp lao sư cũng là dùng một loại khác phương pháp, ám hiệu chúng ta đáp án của vấn đề này, như vậy liên quan tới tình yêu, Lạc Diệp lao sư có cái gì phải nhắc nhở lập tức người trẻ tuổi đây này. Nghe vậy, Lạc Dã trầm tư một chút. Sau đó, hắn ngẩng đầu, mặt hướng người chủ trì, mở miệng nói ra, kỳ thật cũng không có cái gì cần nhắc nhở, ta nói đạo lý, kỳ thật mỗi người đều hiểu, thế nhưng là tại cảm tính trước mặt, hết thảy đạo lý đều là vô dụng công, cho dù ta đem trong tình yêu con quấn quấn tất cả đều nói một lần, nên trải qua sự tình, đồng dạng một kiện cũng sẽ không ít. Nhất định phải nhắc nhở một câu nói. Lạc Dã dừng một chút, sau đó trầm giọng nói ra, yên tâm to gan đi yêu, chúng ta nỗ lực là muốn đối nổi mình yêu, mà không phải xứng đáng mình một nửa khác. Tốt, Lạc Diệp lao sư nói rất có đạo lý, làm người làm việc, đầu tiên muốn đối nổi mình, tiếp theo mới là xứng đáng người khác. Mà xứng đáng mình, cũng không phải là vì tư lợi, mà là muốn đối nổi mình tăng quan, xứng đáng tình cảm của mình, lại xem một đoạn tình cảm về sau, cho dù cũng không có một cái nào kết quả tốt, nhưng chúng ta không thẹn với lương tâm, xứng đáng phần này tình cảm, cũng đã đủ rồi. Nên nói không nói, có thể làm người chủ trì người đều là có nhất định SG ở trên người, cơ hồ trong nháy mắt liền nghe đã hiểu Lạc Giã lời nói bên trong ý tứ. Vấn đề thứ hai, nhìn thấy người chủ trì còn có vấn đề muốn hỏi, Lạc Giã hơi sững sờ. Cái này cùng sớm cho quá trình không giống a, làm sao lại hắn bị đặc thủ chiếu cố? Còn muốn hỏi hai vấn đề. Chỉ gặp người chủ trì tiếp tục nói ra, Lạc Diệp lão sư, kỳ thật đây đều là người fan hâm mộ tại trên bình đài nhắn lại, ta cũng chỉ là thay mọi người hỏi một câu, xin hỏi Lạc Diệp lão sư, cái gì là tiếc nuối đâu? Tiếc nuối? Hai chữ này vừa ra, mọi người ở đây có rất lớn một bộ phận đều trầm tư. Mỗi người đều có thuộc về mình tiếc nuối, mỗi người đều có riêng phần mình cố sự. Bởi vì Lạc Giã tác phẩm là tả thực phái, cho nên tất cả mọi người có rất nhiều gần sát tại sinh hoạt vấn đề muốn hỏi một chút hắn. Mà nghe được tiếc nuối hai chữ này thời điểm, Lạc Giã cũng là trầm mặc. Trong đầu, hồi tưởng lại mình thời cấp 3 chẳng cảnh. Lúc kia, có một cái nữ hài tử, trong mắt hắn tràn đầy thanh xuân lộc kính, nhưng thẳng đến cuối cùng, hắn cùng nữ hài tử này cũng không có cái gì kết quả. Lúc kia, hắn muốn chính là tình yêu, nhưng lên đại học về sau, bọn hắn kết quả lại là bằng hữu. Đối với hắn lúc đó tới nói, có lẽ đó cũng là một loại tiếc nuối đi. Thế nhưng là xem đã từng, cái kia làm sao có thể xem như tiếc nuối đâu. Hắn cùng Đường Ân Kỳ, cho tới bây giờ đều không thuộc về lẫn nhau, đã chưa hề có được, làm sao đảm tiếc nuối. Mình huyễn tưởng tiếc nuối sao? Như vậy thuộc về hắn tiếc nuối là cái gì? Là tiên nữ học tỷ ở nhà bị tinh thần tra tấn thời điểm, hắn còn không biết đối phương, không thể hầu ở đối phương bên người. Là tiên nữ học tỷ cao trung thời điểm, hắn không thể ngay đầu tiên bảo vệ tốt đối phương. Mà bây giờ, Lạc Giã quay đầu nhìn về phía hậu phương, mà ngồi ở khu gia quyến Tô Bạch Trúc, ánh mắt cũng dạng này bình bình đạm đạm nhìn xem Lạc Giã. Hội quán thanh âm có chút ồn ào, nhưng là tầm mắt của bọn hắn lại phi thường an tĩnh. Người chủ trì nhìn xem một màn này, không biết vì cái gì, trong lòng cũng sinh ra một loại hâm mộ cảm xúc. Tại dạng này trên xã hội, có thể tận mắt chứng kiến dạng này tình yêu, cũng làm cho nàng đối tình yêu nhặt lại một chút tự tin. Từ đầu đến cuối, tình yêu cũng không có thay đổi, trở nên vẫn luôn là người. Mọi người chưa hề đối tình yêu thất vọng qua, chỉ là đối người nhiều lần thất vọng. Tình yêu chân chính, vẫn luôn rất chân thành tha thiết. Á Lạc Giã mỉm cười, hắn xoay người lại, tựa hồ đã có đáp án của mình. Tiếc nuối, kỳ thật, làm ngươi không có cam lòng, lại không thể làm gì thời điểm, đập vào mắt chỗ đều là tiếc nuối. Lạc Diệp lão sư, ngươi như thế nào đối mặt tiếc nuối? Nghe đến lời này, Lạc Giã lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, mọi người tại sao muốn đối mặt tiếc nuối? Vấn đề này vừa ra khỏi miệng, người chủ trì sửng sốt một chút. Lạc Giã tiếp tục nói ra, tiếc nuối là nhân sinh một bộ phận, cũng là chúng ta một bộ phận, mang theo tiếc nuối đi trưởng thành, là mỗi một người đều sẽ kinh lịch sự tình. Tiếc nuối xuất hiện, cũng không có nghĩa là chúng ta muốn đi đền bù tiếc nuối, tác dụng của nó là để tương lai không tái phát sinh tiếc nuối. Vừa dứt lời, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ tất cả mọi người đang suy tư thứ gì. Mà khu gia quyến bên trong, Tô Bạch Trúc tới gần Âu Dương Minh Nguyệt bên hai, nhỏ giọng nói hai chữ, tiếng vỗ tay nói xong, Âu Dương Minh Nguyệt trong nháy mắt phản ứng lại, nàng dùng sức đập mấy lần mình tay. Tiếng vỗ tay vang lên, trong hội trường dâng lên một trận tiếng vỗ tay. Lúc này, người chủ trì cũng chú ý tới khu gia quyến Tô Bạch Trúc tiểu động tác, nàng mỉm cười, nói, Lạc Diệp lão sư một phen, để chúng ta mọi người cảm xúc rất sâu đâu, hy vọng Lạc Diệp lão sư, sự nghiệp tình yêu song phong thu nha. Lạc Giã ngồi về trên vị trí của mình. Lần này sáng tác người đại hội, chính là tác giả cùng tác giả ở giữa giao lưu, tư duy cùng tư duy ở giữa va chạm, linh cảm cùng linh cảm ở giữa dung hợp. Muốn viết ra để càng nhiều người thích tác phẩm, liền không khả năng không để ý đến chuyện bên ngoài. Sau đó, đến phiên mạn gạ khu vực giới thiệu. Nhưng bởi vì mạn gạ bản khối tác giả là lần thứ nhất tham gia sáng tác người đại hội, cho nên cũng không có thực rất nhiều đồng hồ tính nhân vật, trong đó lớn nhất đại biểu cơm nhiều hơn nước tựa hồ cũng không có trình diện. Dù vậy, người chủ trì cũng muốn giới thiệu nàng, hoàn thành mình quá trình nhiệm vụ. Chúng ta bình đài mạn gạ, một năm này cũng là phát triển, nhất là thanh xuân vẫn còn tiếp tục mạn gạ cải biên, mạn gạ cả cơm nhiều hơn nước dùng khác biệt thị giác, đem nam tần tiểu thuyết cải biên thành nữ tần mạn gạ, cơ hồ khiến bộ tác phẩm này trở thành đặc biệt tồn tại, thoát ly diễn sinh phẩm phạm chủ. Tin tưởng tại mạn gạ cải biên trong lịch sử, cũng cơ hồ không người nào dám dùng loại phương thức này cải biên những người khác tác phẩm, nhưng là cơm nhiều hơn nước lại làm được, chúng ta đều rất muốn biết nàng là như thế nào làm được, nhưng hiển nhiên hôm nay tựa hồ không chiếm được đáp án này. Chờ một chút. Lạc Giã đột nhiên đánh gãy lời của người chủ trì. Có người đánh gãy lời của người chủ trì, cũng làm cho mọi người ở đây ánh mắt đều nhìn sang, nhao nhao nghi ngờ nhìn chằm chằm Lạc Giã. Người chủ trì đồng dạng văng tới ánh mắt khó hiểu, hỏi: "Lạc Diệp lão sư, ngươi có vấn đề gì không?" Lạc Giã nhìn về phía trên đài người chủ trì, ngữ khí bình thản nói ra: "Mạn gạ cả, cơm nhiều hơn nước, nàng cũng không có vắng mặt." Chương 628, cái gì? Bọn hắn là tình lữ. Chương 628, cái gì? Bọn hắn là tình lữ. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều rất nghi hoặc. Không có vắng mặt, người kia đâu? Chỉ gặp Lạc Giã ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía sau phương hướng. Chú ý tới cái này ánh mắt, Tô Bạch Trúc cũng cuối cùng từ trên vị trí của mình đứng dậy. Vừa mới nàng cùng Lạc Giã đối mặt, cũng chỉ có người chủ trì thấy được nàng chân thực diện mạo, những người khác không nhìn thấy. Không có người sẽ chú ý khu ra quyến người, nhưng giờ khắc này, theo Tô Bạch Trúc đứng dậy, ánh mắt mọi người đều nhìn sang. Âu Dương Minh Nguyệt nhìn về phía bên cạnh tiên nữ tỷ tỷ, lộ ra đầy mắt nhỏ tinh tinh. Tỷ tỷ, rất đẹp trai. Chỉ gặp Tô Bạch Trúc đẩy một chút mình không có thấu kính tính mắt, sau đó nện bước bộ pháp, dẫm lên giày cao gót, mang theo một cỗ cao lạnh vô cùng khí chất, rời khỏi nhà thuộc khu trông ngồi, hướng phía bản mạn gạ khu vị trí đi đến. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, nàng đi tới cơm nhiều hơn nước chỗ ngồi trước, chậm rãi ngồi xuống, nhẹ giọng mở miệng, nhàn nhạt nói ra, ta là mạn gạ cả cơm nhiều hơn nước đồng thời, cũng là tiểu thuyết gia lá dụng về tội bạn gái. thanh lãnh ngữ khí truyền vào trong thai mỗi một người. Nghe được tin tức này, cho dù là người chủ trì đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Cái gì? Cơm nhiều hơn nước là lá dụng về tội bạn gái. Cải biên thanh xuân vẫn còn tiếp tục mạn gạ cạ, chính là tiểu thuyết nhân vật nữ chính nguyên hình bản nhân. Lạc Diệp lao sư bạn gái, cải biên Lạc Diệp lao sư tác phẩm. Làm rõ cái tầng quan hệ này, tựa hồ hết thảy vấn đề đều nói thông được. Vì cái gì nàng dám dùng một cái khác thị giác cải biên quyển tiểu thuyết này? Bởi vì nàng cũng là chuyện xưa một trong những nhân vật chính, cho nên nàng có thể từ một cái góc độ khác đến hội họa ra chuyện xưa toàn cảnh. Những người khác cũng đều kinh ngạc đến ngây người tại trên chỗ ngồi, trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này mỹ nhân tuyệt thế. Vừa mới ở nhà thuộc khu, bọn hắn liền chú ý tới có một vị nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân tuyệt thế ngồi ở chỗ đó. Không nghĩ tới nàng lại chính là cơm nhiều hơn nước, đồng thời cũng là lá dụng về tội bạn gái. Khó trách mạn gạ bên trong các loại nhân vật hình tượng nàng đều có thể hoàn mỹ khắc họa ra. Nói trở lại, lá dụng về tội gia hỏa này bạn gái, vậy mà thật giống trong tiểu thuyết miêu tả như thế, dáng dấp xinh đẹp như vậy. Ngắn ngủi trầm mặc một lát sau, người chủ trì lấy lại tinh thần, ngựa khí có chút không yên ổn tĩnh nói ra, không nghĩ tới lần này sáng tác người đại hội còn có dạng này kinh hỉ xuất hiện. Mạn gạ cả cơm nhiều hơn nước chính là thanh xuân vẫn còn tiếp tục tiểu thuyết nữ chính, đây thật là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Nếu như nơi này không phải sáng tác người đại hội mà là fan hâm mộ hội gặp mặt, chỉ sợ tin tức này đã để tất cả thanh xuân vẫn còn tiếp tục fan hâm mộ sôi trào. Bất quá các vị đang ngồi đều là tác giả cùng nhân viên công tác, mọi người cho dù biết tin tức này, tại Lạc Giã cùng Tô Bạch Trúc chủ động công khai trước đó, bọn hắn cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Nàng thừa nhận thân phận của mình về sau, lập tức liền trở thành toàn bộ hội quán tiêu điểm. Cho dù không có Lạc Giã quan hệ tại, bị nữ mạn gạ cả cái đề tài này, cũng đầy đủ hấp dẫn tất cả mọi người hứng thú. Giới thiệu xong tất cả tác giả về sau, liền đến phiên người chủ trì cùng đặc biệt khách quý, trên đài đặt câu hỏi trả lời, nghiên cứu thảo luận vấn đề. Kết thúc về sau, đã là hơn 1 giờ sau, đến phiên các vị tác giả giao lưu thăm dò thời gian. Cái này cũng mang ý nghĩa, lần này sáng tác người đại hội đã tới gần kết thúc. Thời gian đi tới trạm vào tối, đã là khoảng 8 giờ đêm. Lạc Giã mang theo Tô Bạch Trúc cùng Âu Dương Minh Nguyệt đi ra tổ chức hội nghị đại thương trường, còn chưa đi xa, một trận điện thoại liền đánh tới. Lạc Giã nhận nghe điện thoại, còn chưa mở miệng, liền nghe đến bên kia chuyển đến táo bạo thanh âm. Lạc Diệp, tiểu tử ngươi, cơm nhiều hơn nước chính là của ngươi bạn gái. Chuyện lớn như vậy, ta cái này làm biên tập làm sao không biết. Nghe được câu này, Lạc Giã nắm tóc, có chút không tốt lắm ý tứ nói ra, Dư tỷ, ngươi cũng không có hỏi à? Còn muốn ta hỏi? Ta là hai người các ngươi biên tập, hai người các ngươi tác phẩm đều là ta nhìn đi đến hôm nay, ngươi biết loại tâm tình này hình dung như thế nào sao? Hai tên đồ đệ của ta, giấu giếm ta, len lén yêu đương. Nghe vậy, một bên Tô Bạch Trúc cũng nhịn không được nở nụ cười. Lạc Giã tiếp tục giải thích nói, Dư tỷ, kỳ thật cái này có thể đoán được à? Ngươi nhìn, có thể lấy nhân vật nữ chính thị giác họa mạng gạ, cũng chỉ có nhân vật nữ chính bản nhân à? Ta là thám tử sao? Ta có thể đoán được cái này. Ta mặc kệ, hai người các ngươi giấu giếm ta chuyện lớn như vậy, ngày nghỉ đi qua sau ta muốn đi Giang Thành đi công tác, các ngươi phải mời ta ăn cơm. Không có vấn đề. Lạc Giã quả quyết đáp ứng đối phương. Vốn là biên tập cùng tác giả quan hệ trong đó, kinh lịch chuyện này về sau, quan hệ giữa bọn họ tựa hồ là biến thành bằng hữu. Rời đi cửa hàng về sau, lại có ba người đuổi theo. Vẫn như cũng là mối ngọt không đồng nhất, Vũ Lạc, còn có lén lén lút lút, lo lắng hai hùng bút tiền ba vị tác giả. Lạc Diệp, cùng nhau ăn cơm sao? Nghe vậy, Lạc Giã nhìn thoáng qua Tô Bạch Trúc, thấy đối phương nhẹ nhàng sau khi gật đầu, hắn quay đầu nói ra, có thể nha. Nghe nói ngươi là người địa phương à, ba người chúng ta đều là người bên ngoài, ngươi cần phải chiêu đãi chúng ta à. Mối ngọt không đồng nhất dùng nói đùa ngữ khi nói. Đương nhiên, hắn nói lời này cũng sẽ không gây nên người khác phản cảm. Bởi vì bọn hắn ba cái đều là cái khác loại hình thư tịch tân nhân vương, mỗi tháng tiền thù lao đều tại trường 10 vạn, căn bản cũng không chênh lệch mời khách ăn cơm chút tiền ấy. Cho nên bọn hắn để Lạc Giã mời khách, thật cũng chỉ là nói đùa mà thôi. Được, ta mang các ngươi đi Tứ Diệp Thảo phòng ăn. Tứ Diệp Thảo? Tốt tốt tốt, ta còn chưa có đi qua, hôm nay liền theo Lạc Diệp lao đệ được thêm kiến thức. Ba người cùng lao đại ca đi tại Lạc Giã bên cạnh. Đương nhiên, ăn cơm không phải bọn hắn mục đích chủ yếu, bọn hắn mục đích chủ yếu là hỏi thăm một chút Tô Bạch Trúc có cái gì độc thân tiểu tỷ bộ loại hình. Dù sao, mỹ nữ bên người đều là mỹ nữ, Âu Dương Minh Nguyệt liền đã chứng minh điểm này. Bọn hắn ngay cả Tiểu Minh Nguyệt đều chưa thả qua, chỉ gặp mối ngọt không đồng nhất bày ra một bộ chính nhân quân tử bộ dáng hỏi, "Tiểu cô nương, ngươi lớn bao nhiêu à?" 16 Âu Dương Minh Nguyệt đối mặt người không quen thuộc, còn có chút ngại ngùng, nàng nhỏ giọng hồi đáp. Nghe được câu trả lời này, mối ngọt không đồng nhất hơi biến sắc mặt. "Khá lắm, vị thành niên." Mối ngọt không đồng nhất đã 26 tuổi, so Âu Dương Minh Nguyệt lớn hơn 10 tuổi, biết đối phương tuổi tác về sau, làm sao cũng không có khả năng có ý tưởng. Còn lại hai người cũng giống như vậy, bút tiên vị này linh dị tác giả, thậm chí đã 28 tuổi. Vũ Lạc trẻ tuổi nhất, 24 tuổi, vừa mới đại học tốt nghiệp. Mấy người đi tới một cái xa hoa kiến trúc trước. Giống Tứ Diệp Thảo loại này cấp cao phòng ăn, đều là hẹn trước chế dùng cơm. Bất quá Lạc Giã có biểu ca thẻ hội viên, đánh lấy biểu ca danh hảo, có thể không cần hẹn trước. Nhân mạch hai chữ, ở trên người hắn thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, thấy ba vị tác giả ở phía sau cảm thán không thôi. Chương 629, ba vị tác giả phiền não chương 629, ba vị tác giả phiền não vừa ăn cơm, mấy người một bên nói chuyện phiếm. Nói thật, Lạc Giã rất ít gặp được đồng hành, lần trước là Ma Đô thư triển, mà cái kia đã là nửa năm trước sự tình. Cùng đồng hành ở giữa giao lưu, mặc dù cũng sẽ không ảnh hưởng Lạc Giã sáng tác, nhưng là sẽ để cho hắn sinh ra một chút nói chuyện trời đất hứng thú. Nếm thử Tứ Diệp Thảo chưa bài. Trên mặt bàn, phục vụ viên đem một đạo lại một đạo đồ ăn bưng đến trên mặt bàn, mấy người cũng bắt đầu ăn. Ở đây bốn vị tiểu thuyết tác giả, ngoại trừ Lạc Giã bên ngoài, đều là độc thân. Mà Bút Tiên vừa mới chia tay, cho nên đem tiểu thuyết của mình nữ chính cho viết không có. Ăn ăn, Bút Tiên nhìn về phía Lạc Giã, hỏi, Lạc Diệp lao đệ à, ta muốn đuổi theo về ta bạn gái trước, ngươi có ý định gì sao? Truy không trở lại. Lạc Giã không chút do dự nói. Nghe vậy, Bút Tiên lộ ra so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ, tiếp tục hỏi, vì sao a? Ngươi cũng đem nữ chính viết không có, ngươi còn muốn truy hồi bạn gái trước? Nghe đến lời này, Bút Tiên lộ ra một cái thần bí biểu lộ, nói, Lạc Diệp lao đệ, xem xét ngươi liền không thường thường nhìn linh dị tiểu thuyết, đây chỉ là ta một cái phục bút thôi, phải biết, người đã chết, thế nhưng là lại biến thành quỷ a. Lời vừa nói ra, Âu Dương Minh Nguyệt mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nhìn xem Bút Tiên, không dám nói lời nào. Vẫn là mối ngọt không đồng nhất liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi thật sự là sáu lần ra, nữ chính biến thành quỷ, xác thực càng có xem chút mà. Đúng không? Nhìn xem Bút Tiên dáng vẻ đắc ý, Lạc Giã tò mò hỏi, ngươi cùng ngươi bạn gái cùng một chỗ bao lâu? Thế nào nhận thức? 8 năm, đại học nhận biết, ta là bị vùi dập giữa chợ thời điểm, nàng vẫn bồi tiếp ta, hiện tại ta rốt cục viết ra đầu, trở thành tân nhân vương, nàng lại không có ở đây, ai? Bút Tiên thở dài. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, rõ ràng sinh hoạt thay đổi tốt hơn, vì cái gì người thân cận nhất muốn cách hắn đi xa? Rõ ràng Khinh Chu đã qua Vạn Trọng Sơn, vì cái gì một mực cùng hắn đi tới người, lại không có ở đây? Ngươi bị vùi dập giữa chợ mấy năm? Lạc Giã hỏi. Ta tốt nghiệp liền bắt đầu viết, đến bây giờ cũng có cái 5-6 năm đi. Nghe đến lời này, Lạc Giã trầm tư một lát, hỏi dò, Bút Tiên đại ca, người tại đột nhiên biến có tiền về sau, trong lòng khó tránh khỏi sẽ hiện ra một cỗ cảm giác ưu việt, ta nói như vậy khả năng khó nghe, nhưng vẫn là muốn hỏi một chút ngươi, trong lòng ngươi có phải hay không? Đã xem thường nàng? Ta không có. Nghe được câu này, Bút Tiên lộ ra có chút cấp bách biểu lộ, đỏ mặt nói ra, ta kiếm được tiền về sau, mua cho nàng rất nhiều thứ, nàng muốn cái gì ta liền mua cho nàng cái gì, như thế vẫn chưa đủ sao? Câu nói này, để Tô Bạch Trúc khẽ cho mày, nhưng nàng cũng không có nói cái gì. Nàng tin tưởng, Lạc Giã hẳn phải biết vấn đề ở chỗ nào. Bút Tiên đại ca. Chính như nàng suy nghĩ, Lạc Giã mở miệng nói ra, cảm giác ưu việt loại vật này, là phát ra từ nội tâm, khả năng chính ngươi không ý thức được, cũng có thể là ngươi ý thức được, lại không nguyện ý thừa nhận, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi hẳn là rất nhanh liền có thể rõ ràng ý nghĩ của mình. Nói xong, Lạc Giã nhìn xem Bút Tiên con mắt, ngưng âm thanh hỏi, ngươi xem lên trước đó mình a. Cái kia rõ ràng nghèo túng, lại kiên trì từng bước một, đi đến hôm nay chính mình. Cái kia vùi đầu gian khổ làm ra, nhưng không có bất kỳ kết quả gì, dù vậy, cũng tại không ngừng cố gắng chính mình. Qua đi mình, sáng tạo ra mình bây giờ. Mình bây giờ, lại xem thường qua đi chính mình. Từ nhỏ đến lớn liền người không thiếu tiền, chỉ cần không chủ động trêu chọc bọn hắn liền sẽ không bởi vì tiền xem thường người. Dù sao, bởi vì không thiếu tiền, cũng không có trải qua thiếu tiền sinh hoạt, cho nên bọn hắn sẽ cho rằng tiền không trọng yếu. Nhưng trải qua nghèo túng, về sau công thành danh vạn người, cũng chính là phú nhất đại, ngược lại sẽ phi thường tiết kiệm, bởi vì bọn hắn biết tiền kiếm không dễ. Trong mắt bọn họ, bởi vì trải qua nghèo khó cùng giàu có, tất cả đối với người nghèo cùng người giàu có rõ ràng nhận biết cùng đường ranh giới. Ta, Bút Tiên cũng không nói lời nào, tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Hắn biến có tiền về sau, vẫn nghĩ dùng tiền đền bù bạn gái của mình, nghĩ đến chỉ cần tiêu tiền cho nàng, cũng đã đủ rồi. Thậm chí cảm thấy, ta cho ngươi bỏ ra nhiều tiền như vậy, ngươi còn muốn thế nào? Bút Tiên đại ca, đi cùng với ngươi 8 năm nữ sinh, ngươi vì sao lại cảm thấy, nàng sẽ đổ ngươi tiền đâu? Tại ngươi có tiền về sau, nàng hẳn là nhất bất an người. Nàng sợ hãi ngươi có tiền về sau thái độ đối với nàng cải biến, sợ hãi ngươi có tiền về sau, cảm thấy tiền có thể giải quyết hết thảy. Thế nhưng là, nàng cần cũng không phải là tiền, mà là càng nhiều yêu, đến hóa giải sự bất an của nàng. Rất nhiều người cảm thấy chỉ cần có tiền, dạng gì nữ sinh đều có thể tìm tới. Cũng chính là cái gọi là, kẻ có tiền tùy tiện chơi. Thế nhưng là, dùng tiền hấp dẫn tới nữ sinh, đến tột cùng là ngươi đang chơi người khác, hay là người khác đang chơi ngươi. Ngươi thu được tinh thần khoái cảm, nhưng người khác cũng thu được trên người vật chất. Chân chính tam quan chính, có điểm mấu chốt nữ hài tử cũng sẽ không bởi vì ngươi có tiền liên tiếp cận ngươi. Ta đã biết. Bút Tiên hồi tưởng lại mình thành danh sau sự tình, tính cách của hắn trở nên tự tin, dùng tiền cũng biến thành đại thủ đại cước, tự mình đưa bạn gái mình một chút hàng hiệu đồ trang điểm, túi sách, quần áo. Duy chỉ có làm nhạt, lại là hắn đối nàng yêu. Nhìn xem Bút Tiên cô đơn biểu lộ, mối ngọt không đồng nhất mặt đen lên nói ra, 8 năm bạn gái, ngươi cũng không hảo hảo chân quý, ta thật sự là phụ ngươi, đời ta đều không có nói qua yêu đương. Chúng ta mối ngọt huynh đệ dù sao cũng là đại tác người, không có nữ hải tử thích ngươi sao? Vũ Lạc nhịn không được hỏi. Không có. Ta mỗi ngày trong nhà trạch, không có rảnh nhận biết nữ hài tử. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Lạc Giã, đầy mắt trông đợi nói, Lạc Diệp lao đệ, ca ca trung thân đại sự, coi như nhờ vào ngươi à. Lạc Giã lắc đầu, nói, không có gặp gỡ bất ngờ, ở đâu ra tình yêu, chính ngươi đi nỗ lực à. Làm sao dạng này à? Mối ngọt không đồng nhất lộ ra ủ rũ túi đầu biểu lộ. Ngươi đây, Vũ Lạc, ngươi không muốn nói yêu được sao? Hắn quay đầu hỏi. Nghe vậy, Vũ Lạc có chút xấu hổ nhìn thoáng qua Tô Bạch Trúc. Nàng là cái nữ tần tác giả, đối Tô Bạch Trúc đẹp trai như vậy khí nữ hài tử không có gì sức chống cự. Thấy thế, Lạc Giã sắc mặt đại biến. Hắn không sợ có người thích học tỷ, nhưng hắn sợ người này là nữ sinh á ăn xong bữa cơm này về sau, mối ngọt không đồng nhất ba người cướp trả tiền, cuối cùng vẫn là Bút Tiên trả tiền, nói với Lạc Giã một tiếng tạ ơn, liền vội vàng trở lại khách sạn, chuẩn bị đổi máy bay về nhà. Mà Lạc Giã mang theo tiên nữ học tỷ cùng Âu Dương Minh Nguyệt, cũng chuẩn bị đi trở về. Chương 630, Sơn Thành 3 ngày 2 đêm, chương 630, Sơn Thành 3 ngày 2 đêm, tiểu Sơn Thành, cầm xuống. Vương Đại Chú Ý hai tay chống eo, đứng tại quan cảnh đài bên trên, nhìn xem toàn bộ Sơn Thành cảnh đêm. Ngày nghỉ tới đây du lịch người thật nhiều, bọn hắn chỉ là tại quan cảnh đài nơi này xếp hàng, liền đợi hơn 1 giờ. Nhưng là hết thảy chờ đợi đều là đáng giá, Sơn Thành cảnh đêm, đơn giản có thể dùng trần nhà để hình dung, thật sự là quá đẹp. Hắn cùng Ngư Tử Tương cùng một chỗ đập một chương chụp ảnh chung, sau đó liền rời đi nơi này, chuẩn bị đi ăn một bữa Sơn Thành cựu cung cách nồi lẩu. Có câu nói rất hay, muốn ăn chính tông Sơn Thành nồi lẩu, không thể đi đại thương trường, mà là muốn đi bên đường trong hẻm nhỏ. Hai người cứ như vậy tại Sơn Thành đường đi bên trong dạo bước, chuẩn bị tìm kiếm một nhà tiệm lẩu. Ăn xong nồi lẩu về sau, bọn hắn chuẩn bị đi Hồng Sơn núi động bên kia đập một chút ảnh chụp. Bất quá nghe nói người ở đó đặc biệt nhiều, chỉ là đi dạo cảnh điểm, đều muốn tại cảnh điểm bên trong xếp hàng, thậm chí cần cảnh sát giao thông chỉ huy người đi đường thông hành. Vương Đại Chú Ý biết sớm tối cao phong sẽ kẹt xe, cần cảnh sát giao thông tại ngã tư đường chỉ huy, nhưng là người đi đường cũng cần chỉ huy cái gì, hắn chỉ ở clip ngắn trên bình đài soát từng tới. Ăn một bữa xa so với Giang Thành nồi lẩu tay xuyên du nồi lẩu về sau, hai người đi bộ đi tới Hồng Sơn núi động phụ cận, đi theo đám người đi bảo. Nhìn xem bên đường có thợ quay phim cho mặc các loại dân tộc phục sức người chụp ảnh. Vương Đại Chú Ý nghĩ thầm, y phục như thế, xuyên tại hoạt bát đáng yêu chừng cá ca trên thân khẳng định sẽ tốt vô cùng nhìn a, nơi này có rất nhiều chụp ảnh cửa hàng, hắn đi vào, nhìn một chút hoa mắt các loại quần áo, sau đó hỏi, lão bản, bao nhiêu tiền đập một bộ a? 488, 688, 888. Nghe vậy, Vương Đại Chú Ý hơi sững sờ. Rất đắt. Cái giá tiền này, cũng không phải hắn một cái học sinh nói lấy ra liền có thể lấy ra. Đương nhiên, mình đập, kia là tuyệt đối không thể nào. Cho bạn gái đập, 488 cũng là có thể thử một chút. Một số thời khắc, bạn gái tâm tình, thế nhưng là so tiền trọng yếu nhiều. Hắn 2000 khối tiền sinh hoạt, hai người vừa đi vừa về ra xanh xe lửa tiền tiêu 800, dừng chân, hai người, xong giường phòng, 3 ngày 2 đêm, tổng cộng là 300 khối. Vừa mới nổi lầu 300, hiện tại hắn tiền sinh hoạt chỉ còn lại 600. Bất quá vừa nghĩ tới mình còn cho mượn Dương Tuấn Hào 1000 chờ hắn còn mình về sau, tháng này tiền sinh hoạt hẳn là không có vấn đề gì. Đập xong ảnh chụp về sau, hắn liền thừa hơn 100 khối, nếu là không đủ lời nói, tìm Dã Hoa Tử mượn 200, phản chính minh trời bọn hắn liền trở về. Vương Đại Chú Ý nghĩ như vậy, lại phát hiện Dư Thu Vũ chạy tới bên cạnh, đem tiền trao, mà lại thanh toán hai người, tổng cộng là 976. Thế thế, Vương Đại Chú Ý trong lòng giật mình, đi qua nói ra, "Trứng ca ca, ngươi làm sao trả tiền à? Mà lại làm sao hai phần? Ngươi không đập sao? Ta không cần thiết ta, cùng một chỗ đập đi." Dư Thu Vũ mỉm cười. Vương Đại Chú Ý nhìn trước mắt bạn gái của mình, chỉ cảm thấy trong lòng vạn phần cảm động. Hắn cảm thấy mình độc thân lâu như vậy, chính là vì gặp được Dư Thu Vũ. Mà có thể gặp được Dư Thu Vũ, đi cùng với nàng, hắn vẫn cảm thấy mình phi thường may mắn. Chính hắn cũng không xoái, cũng không cao, gia đình điều kiện cũng bình thường, có thể tại đại học tìm tới bạn gái, lúc trước hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Nguyên lai trên thế giới này, thật sự có người sẽ phát hiện hắn điểm nhấp nháy a, sau đó thời gian, bọn hắn an vị tại chụp ảnh trong tiệm trang điểm, thợ trang điểm cho rất nhiều nhân hóa qua trang, trên cơ bản đều là dùng một bộ trang dung bọc tại trên mặt mọi người, không có gì hàm kim lượng. Dù vậy, cũng làm cho Dư Thu Vũ trở nên phi thường xinh đẹp, nàng là loại kia điển hình, trang điểm mặc dù phổ thông, nhưng lại rất nén lòng mà nhìn, hơi dùng trang dung tân trang một chút, chính là một cái tiểu mỹ nữ loại hình. Cũng chính là cái gọi là nội tình rất tốt. Mà Vương Đại Chú Ý trang dung tương đối đơn giản. Hai người đi theo thợ quay phim ra ngoài chụp ảnh. Tại Hồng Sơn núi động cảnh đêm làm nổi bật dưới, ảnh chụp phi thường xinh đẹp. Hai người đập mấy chương hợp ảnh, sau đó liền đi đem quần áo trả, đi theo dòng người, đi hướng một bên khác, rời đi cái này cảnh điểm. Sơn Thành tòa thành thị này, kỳ thật cũng không thích hợp người bên ngoài ở lại, bởi vì nơi này cách sống rất khó quen thuộc. Nhiều người lại đường tạm, nhưng lại rất thích hợp một loại người tới. Cũng chính là Dư Thu Vũ loại này người. Nàng vốn là yêu thích thể dục, tòa thành thị này con quấn quấn, đối với nàng mà nói một điểm khiêu chiến đều không có. Tới đây chơi 2 ngày, trong lòng của nàng đột nhiên liền sinh ra một cái ý nghĩ. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh Vương Đại Chú Ý, hỏi, Chú Ý, sau khi tốt nghiệp, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Nghe vậy, Vương Đại Chú Ý ngẩn người, vô ý thức nói, tốt nghiệp. Cái kia không còn muốn 2-3 năm sao? Rất nhanh, 2-3 năm. Nghe đến lời này, Vương Đại Chú Ý nghĩ, hắn nhìn thoáng qua Dư Thu Vũ bên mặt, tựa hồ ý thức được cái gì, chăm chú nói ra, ngươi nghĩ đến Sơn Thành, vậy ta liền đến cùng ngươi, dù sao ta cũng không phải Giang Thành người địa phương, đi nơi nào đều như thế. Dư Thu Vũ nghe được câu trả lời này, nàng cũng không nói lời nào, chỉ là có chút ngơ ngác nhìn thoáng qua Vương Đại Chủ Y. Lúc này Vương Đại Chủ Y, một bộ mỏi mệt không chịu nổi dáng vẻ, lại nói muốn về sau theo nàng đợi tại Sơn Thành. Nàng còn không có tháo trang sức, cái này ngơ ngác bộ dáng, để Vương Đại Chủ Y tâm hoa nộ phóng. Đi tại Dư Thu Vũ bên cạnh, hắn yên lặng vươn tay, dắt nàng tay nhỏ, sau đó nhịp tim bịch bịch, gia tốc nhảy không ngừng. Bọn hắn cùng một chỗ lâu như vậy, dắt tay số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây là lần thứ nhất nói yêu thương hai người, chỗ có được ngây ngô cảm giác, tựa như lúc trước Lạc Gia cùng Tô Bạch Trúc đồng dạng. Cứ như vậy, trở lại dân túc về sau, hai người nằm tại riêng phần mình trên giường. Tại Sơn Thành chơi một ngày, Vương Đại Chú Ý đã mệt mỏi thành chó, học kỳ này hắn cũng không cùng lấy Dư Thu Vũ luyện công buổi sáng, thể lực lười biếng. Hắn soát lấy thiền cận, nên nói không nói, biết đã tạ phi thường hiểu hắn, soát đến tất cả đều là mỹ nữ video. Đại Lôi, chân dài, ngự tỷ, lolly, cái gì cần có đều có. Một bên khác Dư Thu Vũ đứng dậy, chuẩn bị đi tắm rửa, nhưng chính là một cái động tác như vậy, dọa đến Vương đại chủ ý điện thoại trực tiếp khóa bình phong. Ngươi đang nhìn cái gì nhận không ra người đồ vật? Dư Thù Vũ tò mò hỏi. Bít đạ tạ a, đều là bít đạ tạ cho ta đẩy, ta không muốn soát đến a. Vương đại chủ ý lên ăn nói. Dư Thù Vũ cũng không có để ý, mà là đi vào trong phòng tắm. Nghe trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, Vương đại chủ ý vô cùng cẩn trương, nhưng không có loại kia nhìn cái khác mỹ nữ thời điểm dục vọng. Không biết vì cái gì, bình thường hắn sẽ bị đi ngang qua mỹ nữ hấp dẫn ánh mắt, nhưng đối mặt Dư Thù Vũ thời điểm, liền không có loại cảm giác này. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ cùng Dư Thù Vũ tới gần một chút, cũng nghĩ ôm ôm hôn hôn, nhưng những hành vi này bên trong cũng không có loại kia dục vọng, càng nhiều hơn chính là khẩn trương. Hắn mở ra điện thoại, nhìn đồng hồ, hiện tại đã là hơn 11 giờ khuya. Lập tức, chính là ngày 5 tháng 10, cũng chính là ngày mai, bọn hắn liền phải trở về. Bất quá bởi vì ngồi ra xanh xe lựa chờ đến Giang Thành thời điểm, cũng đã ngày 6 tháng 10. Hắn sẽ tại Sơn Thành đập ảnh chụp, phát đến phòng ngủ trong đám, chia sẻ cho mình bạn cùng phòng. Cho dù đã rất muộn, nhưng bọn này bạn cùng phòng một cái đều không ngủ. Lạc Dã, có thể, đẹp mắt, nghỉ đông liền đi chơi. Lý Hạo Dương, ta trong thôn Uy Văn Tử. Thẩm Tiêu, ngươi còn chơi lên. Chương 631, nông thôn sinh hoạt chương 631, nông thôn sinh hoạt cùng một ngày, ngày 4 tháng 10, buổi chiều. Lý Hạo Dương cùng Đường Ân Kỳ đang giúp nông dân bá lột bắp nô. 7 ngày ngày nghỉ, cũng là phong thu mùa, sinh hoạt tại nông thôn đám người thường xuyên sẽ trồng một vài thứ. Mà dạng này nông thôn, rất khó dựng dục ra Đường Ân Kỳ mỹ nhân như vậy. Trong thôn bọn nhỏ đều là bẩn hề hề lấy khuôn mặt nhỏ, đi đầy đường truy đuổi đùa giỡn, trong mắt bọn hắn, Đường Ân Kỳ tựa như một vị tiên nữ, bọn hắn chỉ ở nhà trưởng thôn trong TV thấy qua. So với Đường Ân Kỳ, trong làng các trưởng bối càng ưa thích Lý Hạo Dương cái này dáng người khôi ngô hán tử. Đi vào nông thôn về sau, hắn tựa hồ cũng thả bản thân, thường xuyên đi theo một chút đại bá, để chân nửa người trên liền đi trong đất làm việc. Cái kia phát đạt cơ bắp, để nơi này không một người không tán thưởng. Đối với những người lao động tới nói, một bộ thân thể cường tráng chính là tiền vốn làm cách mạng. Đến mức đi vào như tẩy thôn mấy ngày này, cho Lý Hạo Dương giới thiệu đối tượng đại đường, một cái tiếp theo một cái tới. Người nơi này không có hàng hiệu túi sách, chỉ có một thân áo vải, 10 phần một mạng. Cũng tỉ như hiện tại, liền có hai cái cô nương, một tả một hữu tại Lý Hạo Dương bên cạnh, một bên lột bắp nô, một bên cùng hắn nói chuyện tiếng. Lý đại ca, thành phố lớn là cái dạng gì a? Nghe vậy, Lý Hạo Dương nghi ngờ nói, nơi này khoảng cách Giang Thành liền 200 cây số, các ngươi không có đi qua chưa? Lời vừa nói ra, nữ hải tử này cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, làm sao đi nha? Trong làng không có phương tiện giao thông, chỉ có nhà trưởng thôn có một cỗ xe con. Muốn đi Giang Thành, bọn hắn đầu tiên muốn đi trước 20 km bên ngoài thị trấn bên trên, cưỡi xe buýt, đi một cái khác càng lớn thị trấn. Tại cái kia càng lớn trong trấn, bọn hắn mới có thể mua được đi thành phố lớn vé xe. Mà bước đầu tiên, từ nơi này đến một bần trấn 20 km, bọn hắn một năm đều không đi được mấy lần. Từ nhỏ đến lớn, có thể đi một chuyến thị trấn, đối với bọn hắn tới nói liền là phi thường đáng giá cao hứng sự tình. Trong khoảng thời gian này, Lý Hạo Dương cũng chú ý tới, cái này như tẩy thôn, đừng nói ô tô, liền ngay cả xe đạp đều không có mấy chiếc. Toàn bộ thôn, liền nhà trưởng thôn có một cỗ xe con, sau đó là mở quẩy bán quà vật cái kia hộ người, có một cỗ xe tải nhỏ, bình thường giúp đỡ các thôn dân kéo việc nhà nông. Cái thôn này, thuộc về loại kia một nhà có việc, toàn thôn hỗ trợ loại hình. Bất quá vì chiêu đãi đi vào trong thôn mấy vị sinh viên, thôn trưởng cũng là hạ rất lớn công phu, cố ý sửa sang lại hai gian nhỏ nhà trệt cho bọn hắn ở lại. Đi vào như tẩy thôn, cũng chỉ có khoa máy tính 8 người này, cùng Cao Ngọc Minh chuyên nghiệp 3 người. Bất quá có hơn phân nửa người, chỉ ở nơi này sinh sống thời gian một ngày, liền hô hào muốn trở về. Không có cách, chỉ có thể liên hệ xe buýt đem bọn hắn mang về. Bây giờ như tẩy thôn, cũng chỉ có Lý Hạo Dương, Đường Ân Kỳ, Cao Ngọc Minh, cùng mặt khác hai cái đồng học. Nữ hài tử, cũng chỉ có Đường Ân Kỳ một người. Hai gian nhỏ nhà trệt, nàng một người ở một gian, còn lại 4 cái nam sinh nhét chung một chỗ. Bất quá trong khoảng thời gian này, nàng cùng con gái của thôn trưởng quan hệ coi như không tệ, cũng coi là có người bạn. Lúc này, con gái của thôn trưởng A Như ngay tại bên cạnh nàng, tò mò hỏi, tỷ tỷ, ngươi nói ta có thể đi ra nơi này sao? Nàng chỉ là cái học sinh cấp 3, bây giờ vừa mới lên lớp 10 mà thôi. Trong làng không có cao trung, cho nên nàng là tại một bẩn trấn cao trung đi học. Có thể nha, chỉ cần ngươi tốt hiếu học tập, về sau liền có thể đi ra xem một chút. Thế nhưng là ta nghe nói, tư nhân đại học phí, muốn mấy vạn khối đâu, đời ta cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy. Nghe đến lời này, Đường Ân Kỳ hơi sững sờ. Sau đó, nàng nhẹ giọng an ủi, cho nên, chúng ta á như phải cố gắng thi đậu trường công, có sẽ không vấn đề, tỷ tỷ đều sẽ dạy ngươi. Thế nhưng là, Tô A Như có chút muốn nói lại thôi, nàng nhìn thoáng qua cách đó không xa thôn trưởng, cũng chính là phụ thân của hắn, sau đó nhỏ giọng nói với Đường Ân Kỳ, anh ta cũng phải lên đại học à, anh ta nếu là bên trên đại học lời nói, ta liền nghỉ học à, trong nhà không có tiền lên cho ta học. Ca của ngươi. Đường Ân Kỳ biết đối phương có người ca ca, gọi là Tô A Long, năm nay vào cấp 3, mà lại thành tích rất kém cỏi, cùng Tô A Như không cách nào so sánh được. Dù vậy, người trong nhà cũng nghĩ để hắn ra ngoài được thêm kiến thức, để Tô A Như lưu tại trong thôn bên trong, ngoan ngoãn nghề nông trở niên kỳ đến tìm người gả. Cao trung không có tốt nghiệp, đi không ra thôn, lưu tại trong làng nữ sinh, đây là các nàng đời này vận mệnh. Nặng như thế nam nhẹ nữ tư tưởng, cũng là trong khoảng thời gian này Đường Ân Kỳ không tiếp thụ được địa phương. Rõ ràng A Như ưu tú hơn. Đúng lúc này, một thanh niên xuất hiện ở Đường Ân Kỳ một bên khác, ánh mắt của hắn không che giấu chút nào nhìn chằm chằm Đường Ân Kỳ nhìn, hỏi: "Tỷ, ta nếu là cũng tại Giang Thành bên trên đại học, ngươi có thể hay không chiếu cố ta một chút?" Nhìn thấy hắn, Tô A Như không dám nói lời nào, mà Đường Ân Kỳ mặt không thay đổi nói ra, có thể thi đậu lại nói. Liên ngươi cái kia 200-300 phân thành tích, đi Giang Thành cũng chỉ có thể bên trên chuyên khoa. Người này chính là Tô A Như ca ca, Tô A Long. Từ nhỏ sống ở nơi này, hắn nơi nào thấy qua Đường Ân Kỳ mỹ nhân như vậy, cho nên lần thứ nhất nhìn thấy đối phương thời điểm, hắn tâm tư liền biết lên mặt. Đến mức Đường Ân Kỳ đối với hắn một mực không có cảm tình gì. Có thể càng như vậy, hắn thì càng bắt gấp, bình thường có cơ hội liền đến xích lại gần hồ, thế nhưng là không có cách, Lý Hạo Dương một mực tại Đường Ân Kỳ bên người. Cái kia tên cơ bắp, hắn là thật sợ A Ban Đêm, nhà trưởng thôn bên trong, mấy cái sinh viên chuẩn bị xuống chù nấu cơm, lấy cảm tạ thôn trưởng cho hắn mượn nhóm phòng ở ân tình. Bốn người, cũng chỉ có một Lý Hạo Dương, tinh thông chủ nghệ. Hắn để thị trấn bên trên đồng học, cho hắn mang tới hai con gà mái, hắn chuẩn bị nấu ăn. Mà Lý Na lão sư cùng Trần Hùng Kiến lão sư, tại sát vách trong làng. Nghe trong nồi mùi thơm, Tô Á Như đều nhanh thèm khóc. Thấy được nàng cái dạng này, Lý Hạo Dương cười cười, nói: "A Như, ngươi nếm thử quen không có quen." Nói, hắn kẹp một miếng thịt cho Tô Á Như. Cái sau lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, nói: "Thật nha, tạ ơn Lý đại ca." Ngồi tại cách đó không xa, nhìn xem một màn này, Tô Á Long mặt mũi tràn đầy ghen ghét. Dựa vào cái gì chuyện tốt đều cho hắn muội muội? Hắn mới là trưởng tử, là cái nhà này chủ nhân tương lai. Lúc này, từ trong đất làm việc trở về Cao Ngọc Minh, nghe được mùi thơm về sau, mặt mũi tràn đầy hưng phấn chạy tới, không để ý chút nào hình tượng nói ra: "Đào rảnh, có thịt gà." Nghe vậy, Đường Ân Kỳ liếc mắt nhìn hắn, chỉ cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái này phú nhị đại, vậy mà có thể kiên trì lưu lại, còn có thể xuống đất làm việc nhà nông. Mà Tô A Như cùng bọn này sinh viên ca ca tỷ tỷ nhóm, hoàn mỹ tan đến cùng một chỗ, vừa nói vừa cười, vui vẻ hòa thuận. Lúc ăn cơm, bốn cái đùi gà phân biệt cho nhà trưởng thôn bốn chiếc người. Đêm khuya, Đường Ân Kỳ ngay tại thu thập hành lý, dù sao xế chiều ngày mai, cũng chính là ngày mùng ngày 5 tháng 10, bọn hắn liền muốn về trường học. Đột nhiên, nàng nghe được tiếng đập cửa, Đường Ân Kỳ đi tới cửa hỏi: "Ai?" "Là ta, Ân Kỳ tỷ." Nghe vậy, Đường Ân Kỳ nhíu mày, nàng cũng không có mở cửa, mà là nhàn nhạt hỏi: "Ngươi có việc gì thế?" Thanh âm là Tô A Long. "Ân Kỳ tỷ, ngày mai các ngươi muốn đi, ta có mấy lời nghĩ nói với ngươi." Nghe đến lời này, Đường Ân Kỳ chỉ cảm thấy phiền chán vô cùng. Nhưng nàng một người ở chỗ này, có thể làm, cũng chỉ có không cho đối phương mở cửa. Nhưng nàng không nghĩ tới, đối phương lại có gian phòng này chìa khóa. Nhìn xem cửa bị mở ra, Đường Ân Kỳ lùi lại hai bước, sắc mặt lạnh lùng nói: "Chưa đồng ý tiến vào nữ sinh gian phòng, đây là ngươi giáo dưỡng." "Ha ha ha, Ân Kỳ tỷ chờ ta cố gắng thi đậu Giang Thành đại học, ngươi có muốn hay không cùng ta chỗ đối tượng à? Đời ta cũng chưa từng thấy qua so ngươi xinh đẹp nữ sinh." Hắn mở ra bộ pháp, vừa mới chuẩn bị đi vào Đường Ân Kỳ gian phòng, liền bị người bắt được. Cao Ngọc Minh sau lưng hắn, dắt lấy y phục của hắn, giống như cười mà không phải cười nói ra: "Tiểu tử, nhìn ngươi lén lén lút lút, khẳng định không có lòng tốt." Thấy thế, Đường Ân Kỳ kinh ngạc một chút, bất an trong lòng cũng theo đó tiêu tán. Nhìn thấy Cao Ngọc Minh dáng vẻ, nàng nhẹ nhàng cười cười. Nàng biết, Cao Ngọc Minh mấy ngày nay một mực yên lặng chú ý chính mình, nhưng xưa nay sẽ không tới quấy rầy chính mình. Chương 632, ăn hết miệng của ngươi đỏ. Chương 632, ăn hết miệng của ngươi đỏ. Ngày mùng ngày 5 tháng 10, buổi chiều. Âu Dương Minh Nguyệt cùng hai người lưu luyến không rời làm tạm biệt. Lạc Giã liền mang theo tiên nữ học tỷ đi đến thủ đô phi trường quốc tế. Ngồi ở phi trường phòng chờ máy bay, Tô Bạch Trúc nhìn thoáng qua Điểm Nhiên như không có việc gì Lạc Giã, ngữ khí bình tĩnh hỏi: "Ngươi có phải hay không quên đi sự tình gì?" "Ừm." "Sự tình gì?" Lạc Giã rất nghi hoặc. "Học tỷ nói có việc, vậy liền nhất định có chuyện gì bị hắn quên." "Sự tình gì?" "Bọn hắn về kinh thành chính là vì tham gia sáng tác người đại hội, chuyện này đã hoàn thành. Bồi Minh Nguyệt chơi một ngày, đã làm được. Mang học tỷ đi kỳ cọ tắm rửa, chuyện này cũng đã làm." "Vân vân." "Chẳng lẽ nói?" Lạc Giã nhìn về phía tiên nữ học tỷ, kinh ngạc nói: "Học tỷ quả nhiên thích kỳ cọ tắm rửa cảm giác sao? Muốn rời đi kinh thành trước lại xoa một lần." "Yên tâm học tỷ, ta lập tức đổi ký, chúng ta xoa xong lại đi." Nghe vậy, Tô Bạch Trúc mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn xem hắn, mà không thay đổi nói ra: "Không nhớ rõ được rồi." "Thật là, chính mình sự tình, mình lại không nhớ rõ." Trên máy bay, Lạc Giã vừa ngồi xuống liền ngủ mất. Lạc Giã ngủ về sau, Tô Bạch Trúc liền rất nhàm chán, cho nên nàng móc ra mình đồ trang điểm, cho Lạc Giã bôi cái tiên diễm son môi. Nhìn thấy Lạc Giã dáng vẻ, liền ngay cả tiếp viên hàng không cũng nhịn không được che miệng cười khẽ. Tô Bạch Trúc đập rất nhiều ảnh chụp, chụp ảnh chung cùng Lạc Giã ngủ say dáng vẻ. Thằng đến xuống phi cơ thời điểm, Tô Bạch Trúc mới khe khẽ đem Lạc Giã đẩy ra. Hai người rời đi sân bay thời điểm, Lạc Giã đều không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trên xe taxi, lái xe còn tưởng rằng Lạc Giã là cái có được cái gì đặc thù đam mê người. "Ngươi đừng nói, cái này thanh niên người, thoa lên son môi dáng vẻ, sắc thực vẫn rất đẹp mắt. Ai nói chỉ có thẩm tiểu nữ trang đẹp mắt?" Lạc Giã cũng là phong vận vẫn còn. Giang đại cửa trường học, xuống nông thôn xe buýt vừa vặn đứng tại nơi này. Lạc Giã từ trên xe taxi xuống tới, nhìn thấy Lý Hạo Dương đám người đi xuống xe buýt dáng vẻ, hắn đi tới Lý Hạo Dương bên cạnh. "Huấn luyện viên, các ngươi cũng vừa trở về a?" "Đúng vậy a, Lạc Giã huynh, ngươi..." Lý Hạo Dương xoay người, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, nhưng nhìn thấy trước mắt Lạc Giã, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Cái này tiên diễm son môi, có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng. "Thế nào huấn luyện viên?" Gặp Lý Hạo Dương một bộ kinh ngạc dáng vẻ, Lạc Giã lộ ra không hiểu biểu lộ. "Lạc Giã huynh, ngươi..." Lý Hạo Dương chuẩn bị nói cho Lạc Giã chuyện này, bất quá nhìn thấy phía sau hắn Tô Bạch Trúc về sau, Lý Hạo Dương trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Hắn ngậm miệng không nói, nói một câu về ký túc xá về sau, liền xoay người rời đi. Cách đó không xa, Đường Ân Kỳ nhìn thoáng qua Lạc Dã, sau đó cấp tốc quay người, toàn thân run rẩy. Tựa hồ là tại nén cười. Lạc Dã gãi gãi cái hốc, có chút không rõ xảy ra chuyện gì. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua tiên nữ học tỷ, hỏi: "Ta hôm nay có cái gì kỳ quái địa phương sao?" "Không có." Tô Bạch Trúc mặt không thay đổi nói. "Vậy liên kỳ quái." Lạc Dã nghiêng đầu một chút, có chút không rõ ràng cho lắm chuyện này. Hai người về tới gia trúc lâu, đem hành lý chỉnh lý tốt. Lạc Dã đi ra gian phòng của mình, nhìn thấy tiên nữ học tỷ ngồi ở trên ghế salon, hắn mở miệng nói ra: "Ta đi nhà vệ sinh." Nghe đến lời này, Tô Bạch Trúc hơi biến sắc mặt, lúc này nói ra: "Chờ một chút." "Thế nào học tỷ? Người qua đây." Nghe vậy, Lạc Dã ngoan ngoãn đi tới tiên nữ học tỷ trước mặt. "Thế nào học tỷ? Có chuyện gì sao?" Tô Bạch Trúc ngẩng đầu, nhìn đứng ở trước mặt mình tiểu học đệ. Nàng nhẹ nhàng nghiêng đầu, sắc mặt tựa hồ là có chút đỏ lên, thanh âm rất nhỏ giọng nói ra: "Ngồi xuống." Lạc Dã làm theo. Ngồi xuống về sau, hắn so tiên nữ học tỷ còn thấp một ít. Chỉ gặp Tô Bạch Trúc đột nhiên tới gần hắn, ánh mắt cũng trực câu câu nhìn hắn chằm chằm. Lạc Dã sắc mặt giật mình, sắc mặt cũng dần dần đỏ lên. Chuyện gì xảy ra? Học tỷ muốn làm gì? Học tỷ muốn phi lễ hắn? Đây chính là phi thường khó được a. Nhìn xem dần dần đến gần tiên nữ học tỷ bờ môi, Lạc Dã theo bản năng nuốt một chút ngụm nước, sau đó chậm rãi đem con mắt nhắm lại. Không đợi bao lâu, mềm mại xúc cảm truyền đến. Mặc dù cùng học tỷ không phải lần đầu tiên hôn, nhưng mỗi một lần cảm giác đều vô cùng hạnh phúc. Đột nhiên, một cú cảm giác đau đớn truyền đến. Lạc Dã mở mắt, ánh mắt bên trong có một ít kinh ngạc. Học tỷ vừa mới có phải hay không cắn hắn một ngụm? Vân vân. Lạc Dã con mắt lóe lên một trận kinh ngạc. Học tỷ đang cắn môi của hắn. Một lát sau, Tô Bạch Trúc mở mắt, nhìn thấy Lạc Dã con mắt mở to, lập tức nét mặt của nàng trở nên ngơ ngác, sau đó chính là một trận ý xấu hổ truyền đến. Nàng đẩy ra Lạc Dã, ngữ khí có chút hốt hoảng nói ra: "Ngươi mở thế nào mắt?" Lạc Dã không dám nhìn thẳng tiên nữ học tỷ con mắt, chỉ là nhỏ giọng nói ra: "Học tỷ khó được chủ động thì ta phải thật tốt nhìn xem học tỷ dáng vẻ." Nghe đến lời này, Tô Bạch Trúc mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, ngữ khí bình thản nói ra: "Ngươi có thể đi." "Lạc Dã, ho ho. Học tỷ, ta chỉ là ngươi thỏa mãn chính mình đạo cốt sao?" Như thế nói lời kinh người, để Tô Bạch Trúc trên thân nổi lên một trận lạnh lùng khí tức. Cảm giác được đây cơ hồ thực chất hóa cao lạnh, Lạc Dã toàn thân lắc một cái, mặt mũi tràn đầy khẩn trương, vội vàng nói: "Ta đi nhà cầu học tỷ." Hắn đi vào nhà vệ sinh, đi ngang qua tấm gương thời điểm, hơi sững sờ. "Ân, làm sao cảm giác miệng có chút đỏ? Là vừa vặn bị học tỷ cắn sao?" "Ai nha, học tỷ yêu ta, ta yêu học tỷ." Lạc Dã đắc ý đi ngồi cầu đi. Yêu đương thời điểm đại não, thật sự là đơn thuần vô cùng, cho dù trăm ngàn chỗ hở, Lạc Dã cũng không có chút nào hoài nghi tiên nữ học tỷ ở trên máy bay thời điểm đem hắn cho hố. Nhìn thấy từ nhà vệ sinh sau khi ra ngoài, đần độn, không có chút nào ý thức được vấn đề Lạc Dã, Tô Bạch Trúc nhẹ nhàng thở ra. "Bất quá, nàng vừa mới đang làm cái gì? Bị phát hiện, liền bị phát hiện không được sao? Niên đệ cũng sẽ không đối nàng thế nào. Cái kia nàng vì cái gì sẽ còn? Thật chẳng lẽ chỉ là kiếm cớ hôn một chút tiểu học đệ?" Nghĩ tới đây, Tô Bạch Trúc sắc mặt lại không để lại dấu vết đỏ lên một chút, nhưng biểu lộ vẫn là không có gì chập trùng. Chương 633, Thẩm Kiều tiêu khiển chương 633, Thẩm Kiều tiêu khiển trạm vào tối, Lạc Dã trở về lội phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Lý Hạo Dương ngay tại viết xuống hương tổng kết, mấy ngày nay thời gian, để Lý Hạo Dương đen không ít, cả người nhìn qua cùng cái than đá, so Vương đại chủ ý còn đen hơn. Nhắc lên chủ ý ca, tiểu tử kia vậy mà cùng Dư Thu Vũ đi sơn thành chơi, hiện tại hẳn là còn ở trên xe. Lạc Dã ngồi tại cái ghế của mình bên trên, nghĩ đến ngày mai phải làm những gì. Tối ngày mốt mới có thể điểm danh, cho nên ngày mai còn có thể nghỉ ngơi một ngày. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng học tỷ chạy một chuyến kinh thành, liền không có tiêu định qua, cho nên ngày mai bọn hắn không định đi làm cái gì, mà là tại trong nhà đi ngủ. Nghĩ như vậy, Lạc Dã đi tới Lý Hạo Dương sau lưng. Xuống nông thôn ngoại trừ tổng kết bên ngoài, hắn còn đập rất nhiều tấm hình. Đại học chính là như vậy, làm chuyện gì đều cần chụp hình, sau đó làm một chút không có chút ý nghĩa nào tuyên truyền. Đáng nhắc tới chính là, Lạc Dã vẫn cảm thấy, giống chiêu sinh tuyên truyền loại vật này, cùng cái này cường điệu mình trường học thực lực, không bằng lấy thêm ra một chút xoáy ca mỹ nữ. Đi học kỳ, Lạc Dã cùng tiên nữ học tỷ đập tuyên truyền phim ngắn, hiệu quả liền rất không tệ, rất nhiều người đều là bởi vì cái này phim ngắn, nghĩa vô phản cố dự thi Giang Thành đại học. Rất nhiều trong tấm ảnh, có một chương đại học ảnh, trên mặt mấy người tràn đầy nụ cười sáng lạ, Lạc Dã cảm thấy mình không có đi thật sự là đáng tiếc. Nếu như hắn cũng xuống nông thôn, hẳn là một lần không tệ thể nghiệm đi. Bất quá nhìn thấy trong tư liệu danh tự, Lạc Dã cũng là có chút ngoài ý muốn nói ra, một bẩn chấn như tẩy thôn. Người nào mới đặt tên? Ta cũng nghĩ nói, cho nơi này đặt tên người kia, đến cùng có bao nhiêu qua loa, mới khiến cho nơi này nghèo khó lâu như vậy, đều biến thành quốc gia trọng điểm giúp đỡ người nghèo hạng mục. Lý Hạo Dương trong khoảng thời gian này ở trong thôn này, cũng đối nơi này có một chút hiểu rõ. Nghe nói có một cái công ty lớn coi trọng nơi này, chuẩn bị chế tạo một cái nghỉ phép khách sạn, đến lúc đó hẳn là sẽ cải thiện nơi này người sinh hoạt đi. Lý Hạo Dương viết xong tổng kết về sau, liền cùng Lạc Dã cùng rời đi phòng ngủ. Trong sân trường, hoàng hôn ánh nắng xuyên qua hai bên đường lá cây, vùng vãi trên đường. Lạc Dã cùng Lý Hạo Dương song song đi tại ven đường lối đi bộ bên trên, ai cũng không nói gì, tựa hồ riêng phần mình đều có tâm sự. Bất quá Lạc Dã tâm sự chỉ là buổi tối hôm nay ăn cái gì, mà Lý Hạo Dương thì là muốn hỏi một chút cùng Hứa Tiểu Gia có quan hệ sự tình, chỉ bất quá không tốt lắm ý tứ mở miệng. Lấy Hứa Tiểu Gia tính cách, nàng quốc khánh hẳn là sẽ về nhà, mà Đường Ân Kỳ cùng hắn cùng một chỗ hạ hương. Nếu như Lạc Dã là cùng Tô Học Tỷ cùng một chỗ trở về, như vậy Hứa tiểu giả trở về đều là một người. Đứa bé kia đồng dạng tính cách, để Lý Hạo Dương có chút yên lòng không hạ. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Lạc Giã tò mò hỏi, ngươi là đang lo lắng Hứa tiểu giả sao? Nghe vậy, Lý Hạo Dương nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy à, nàng một người về kinh thành, một người đến Giang Thành. Huấn luyện viên à, chúng ta năm thứ nhất đại học khai giảng một ngày trước, nàng không biết ngươi thời điểm, chính là một người đi tới Giang Thành. Nói xong, Lạc Giã tiếp tục nói ra, ý của ta là, nàng đã là người trưởng thành, chỉ là bình thường biểu hiện như cái hài tử, trên thực tế, đã có thể một người làm được rất nhiều chuyện. Ngươi nhìn, đang cùng quan hệ của ngươi bên trong, không cũng rất dũng cảm sao? Nói đoạn liên đoạn, không có chút nào mờ mờ. Bất quá câu nói này, Lạc Giã cũng không có nói ra đến, hắn sợ huấn luyện viên tức giận, một quyền đem hắn ba ba đều tròn đện ra tới. Cho dù hắn biết, đối phương sẽ không như thế làm. Đi vào Giang Đại cửa trường học, hai người đi vào một nhà bún thập cẩm tay trong tiệm, chuẩn bị ăn phần bún thập cẩm tay. Lý Hạo Dương nhìn xem bên cạnh Lạc Giã, hỏi, ngươi không cùng Tô học tỷ cùng nhau ăn cơm sao? Học tỷ trở về liền đi ngủ, bây giờ còn chưa tỉnh, chúng ta ăn trước, một hồi ta cho nàng đóng gói là được rồi. Lạc Giã ở trên máy bay ngủ một đường, nhưng là Tô Bạch Trúc nhưng không có. Cho nên mới vừa đến nhà, Tô Bạch Trúc liền trở về phòng đi ngủ đây. Bọn hắn rời đi mấy ngày nay thời gian, cũng là xin nhờ Tần học tỷ cùng Nam Minh Tinh đi hỗ trợ uy một chút mèo. Cũng không lâu lắm, Thẩm Tiểu đến nơi này, ngồi ở Lý Hạo Dương bên cạnh. Phòng sách cùng bún thập cẩm cay tại cùng một cái đường phố, hiện tại cũng là giờ cơm, Thẩm Tiểu liền từ phòng sách chạy vừa ra, cơm nước xong xuôi lại trở về. Đột nhiên, Thẩm Tiểu lộ ra thần bí biểu lộ, nói, có một tin tức tốt, có cái tin tức xấu, các người muốn nghe cái gì? Nghe đến lời này, Lý Hạo Dương cùng Lạc Giã đều rất nghi hoặc. Tin tức tốt gì tin tức xấu? Tin tức tốt. Lạc Giã nói. Tin tức xấu. Lý Hạo Dương nói. Thấy thế, Thẩm Tiểu hơi sững sờ, sau đó cười nói, là Lạc Giã huynh chưa nói, vậy ta liền nói tin tức tốt. Tin tức tốt là, ta tại phòng sách chờ đợi lâu như vậy, cũng đã kiếm được một chút tiền, cho nên hôm nay bữa cơm này, ta mời. Lời vừa nói ra, Lạc Giã cùng Lý Hạo Dương thần sắc trịnh trọng nhìn thoáng qua Thẩm Tiểu, chăm miệng một lời, đại ca huy vũ. Cái kia tin tức xấu đâu? Tin tức xấu là, tiền lương quốc khánh về sau mới phát cho ta, cho nên bữa cơm này chỉ có thể trước nhớ các ngươi chưa ngủ, phát tiền lương ta tại cho các ngươi. Lạc Giã, Lý Hạo Dương, nếu như Vương đại chú ý ở chỗ này, chỉ sợ đã nổi giận. Nam Minh Tinh tiểu tử ngươi, là đang tiêu khiển chúng ta sao? Lúc này, lão bản đem đóng gói tốt một phần bún thập cẩm cay đặt ở trên mặt bàn. Lạc Giã đứng lên, nói, các ngươi ăn trước, ta liền trở về. Ừm, bye bye, Lạc Giã huynh. Bye bye. Lạc Giã dẫn theo trong tay bún thập cẩm cay, rời đi cửa hàng này, về tới trong trường học. Vừa qua khỏi cửa miệng mặt người phân biệt, hắn đột nhiên nghe được có người gọi mình. Quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là Long Cẩn. Nàng cưỡi cùng hưởng xe đạp, đứng tại cửa trường học, sau đó vội vàng chạy chậm đến đuổi theo, chạy tới Lạc Giã bên cạnh. Nhìn xem nàng thở hồng hộc dáng vẻ, Lạc Giã nghi ngờ nói, ngươi không có về nhà a? Nhà ta liền tại phụ cận. Long Cẩn bình phục một chút hô hấp của mình, nàng vô vô ngực, sau đó nói ra, học trưởng, có cái sự tình, chính là yêu cầu viết bài chuyện xếp hạng, ta chiếm danh tự tiện nghi, xếp tại học trưởng phía trước. Chuyện này không quan trọng. Lạc Giã mặt không thay đổi nói. Học trưởng không thèm để ý liền tốt, học trưởng hai cái tác phẩm đều phía trước ba tên, lợi hại hơn nhiều so với ta. Ừm, cái kia xác thực. Lạc Giã gật đầu thừa nhận. Nghe đến lời này, Long Cẩn trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Học trưởng thật là, làm sao đều không khiêm tốn một chút. Đối với Lạc Giã tới nói, sự thật chính là sự thật, không có khiêm tốn tất yếu, hắn sẽ không quyết đại, càng sẽ không cố ý đem mình biếm không đáng một đồng, để cho người ta cảm thấy hắn tại vợ xèo lét. Nhìn xem Lạc Giã trong tay bún thập cẩm cay, Long Cẩn hiếu kỳ nói, học trưởng ban đêm liền ăn bún thập cẩm cay à? Ừm, vẫn rất ăn ngon. Lạc Giã nhìn thoáng qua cửa trường học bún thập cẩm cay phương hướng, biểu thị tán thành. Con đường này mỹ thực, ngoại trừ nồi lẩu thịt nướng, cũng chỉ có bún ốp cùng bún thập cẩm cay bị hắn công nhận. Chương 634, An Dưa chương 634, An Dưa Long Cẩn một đường theo tới ra chúc lâu cửa sau. Nhìn thấy Lạc Giã cũng không trở về phòng ngủ, mà là chuẩn bị đi ra chúc lâu dáng vẻ, nàng to mò hỏi, "Học trưởng, ngươi ở chỗ này thuê nhà sao?" "Không kém bao nhiêu đâu." Lạc Giã đi vào ra chúc lâu cửa sau, cùng Long Cẩn mỗi người đi một ngả. Về đến nhà thuộc sau lầu, tiên nữ học tỷ đã tỉnh. Bất quá người mặc dù tỉnh, nhưng là thần trí tựa hồ còn không tỉnh táo lắm, nàng ngơ ngác ngồi ở trên ghế salon, hai mắt vô thần nhìn xem không có mở ra TV. Lạc Giã đem bún thập cẩm cay đặt ở trên mặt bàn, mở miệng nói ra, "Vừa cơm học tỷ." "Vừa cơm?" Tô Bạch Trúc nghe Lạc Giã cái này không biết nơi nào phương ngôn, nàng thanh tỉnh một chút, đi tới trước bàn, nhìn thấy Lạc Giã mua được bún thập cẩm cay. Vẫn rất hương. Nàng mở ra cơm, bắt đầu tự mình bắt đầu ăn. Nhìn xem học tỷ ăn cơm bộ dáng, Lạc Giã chống lên cái cằm, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ hạnh phúc. "Học tỷ, buổi sáng ngày mai đi làm sao?" "Không đi." Tô Bạch Trúc một bên ăn, một bên mặt không thay đổi nói ra, "Số 7 lại đi đi làm, ngày mai nghỉ ngơi." "Được." Lạc Giã không có tiếp tục cái đề tài này, mà là móc ra điện thoại, nhìn xem tiếp xuống hoạt động. Tháng 10 có mùa thu đại hội thể dục thể thao, huấn luyện viên đề cập với hắn lên qua, khai giảng sau liền sẽ thông chi chuyện này. Lần trước đại hội thể dục thể thao hắn không có lấy đến thứ tự, mà lần này đại hội thể dục thể thao, hắn chuẩn bị lại khiêu chiến một lần. 3000m. Xưa đâu bằng nay. Lần này hắn nhưng là lòng tin tràn đầy. "Học tỷ, ngày mai đi chạy bộ sáng sớm sao?" "Không đi." Tô Bạch Trúc cự tuyệt rất quả quyết. Yêu đương về sau, nàng phát hiện mình càng lúc càng lười, mà lại theo cùng tiểu học đệ cùng một chỗ thời gian càng ngày càng dài, nàng cũng càng ngày càng không ở trước mặt đối phương chú trọng hình tượng của mình. Sau khi ăn xong, sát trời đã triệt để tối xuống dưới. Lạc Dã đem trong máy giặt quần áo đã rửa sạch quần áo treo ở trên ban công, đột nhiên nghe được có người ngay tại cãi lộn. Hắn cúi đầu xuống, phát hiện có hai cái bác gái ngay tại dưới lầu cãi nhau, tựa hồ là Giang Thành người địa phương, các nàng cãi nhau nói tiếng địa phương, Lạc Dã căn bản là nghe không hiểu. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn ăn dưa. Không chỉ có hắn đang ăn dưa, lầu đối diện trong cửa sổ cũng nô ra mấy cái đầu nhỏ, từng cái hiếu kỳ vô cùng nhìn xem lầu dưới cãi lộn. Sau một khắc, Tô Bạch Trúc ghé vào Lạc Dã bên cạnh, đồng dạng mặt không thay đổi nhìn chằm chằm dưới lầu. "Thế nào?" Tô Bạch Trúc hỏi. "Giống như có người cãi nhau." "Lăn tăn cái gì?" "Không biết." Hai người đồng thời nhìn xem lầu dưới chẳng cảnh. Mặc dù không biết tại lăn tăn cái gì, cũng không biết vì cái gì tại nhau nhau, thậm chí cãi nhau hai người bọn hắn cũng không nhận ra. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nhân loại ăn dưa bản năng. Cũng không lâu lắm, một cái nhiệt tâm nam nhân xuất hiện ở hai vị bác gái ở giữa, tựa hồ là đang điều giải lấy cái gì. Nhìn thấy vị này nhiệt tâm thị dân, Lạc Dã kinh ngạc nói, "Đây không phải Trần Ca a?" "Ngươi biết chúng ta phụ đạo viên a?" "Nha." Nhưng Trần Hùng Kiến khẩu tài tựa hồ không tốt lắm, rõ ràng là đang khuyên giải, nhưng căn bản liền không ai nghe hắn, thậm chí hai vị bác gái còn để hắn phân xử, để hắn hai đầu khó xử. Đang lúc Trần Hùng Kiến không biết nên làm sao làm thời điểm, một nữ nhân xuất hiện ở trước mặt hắn, mười phần bá khí nói ra, "Nói nhau 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 nhau, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Có cái gì tốt nhau nhau? Liền ngươi sẽ nhau nhau. Ngươi tiểu cô nương này, có ngươi nói như vậy sao? Lao nương cứ như vậy nói chuyện, không phục đến đánh ta." Người đến người chính là Lý Na, nàng bén tay áo lên, bày ra một bộ giữ dằn dáng vẻ. Đối mặt không thèm nói đạo lý người, chỉ cần so với nàng càng không thèm nói đạo lý là được rồi. "Tiểu cô đương, ngươi..." "Ai là ngươi tiểu cô đương, đừng nói nữa, ta nghe không hiểu, có thể động thủ đừng nói là lời nói, đến đánh ta, ta cầu ngươi, đến đánh ta, đánh chết ta." Nhìn xem Lý Na không để ý hình tượng ở chỗ này cùng hai vị bác gái cãi nhau, Trần Hùng Kiến đều nhìn ngây người. Lạc Gia cũng là kinh ngạc nói, "Lý Na lão sư nguyên lai là dạng này sao?" "Ừm, nàng rất tùy tính, ngoại trừ tại tình yêu phương diện có chút cố chấp bên ngoài, phương diện khác không ai có thể ở trên người nàng chiếm tiện nghi." Hai vị bác gái căn bản là nhao nhao bất quá, cuối cùng xám xịt rời đi. Trần Hùng Kiến nhìn trước mắt Lý Na, nhỏ giọng nói ra, "Cái kia, Lý Na lão sư, ngươi còn tốt chứ?" Nghe vậy, Lý Na liếc qua Trần Hùng Kiến, có chút im lặng nói, "Ngươi cái dạng này, làm sao làm phụ đạo viên?" "A, ngươi cũng ở thuộc nhà lầu sao?" "Đúng vậy a, chính là cái này học kỳ vừa chuyển vào tới, bên này hơi rẻ." Hắn vừa tới Giang Đại một năm ra mặt, không giống Lý Bình cùng Cố Minh Hiên như thế, một cái là Giang Đại phó hiệu trưởng, một cái khác cho trường học mang đến rất nhiều vinh dự, có thể phân phối ra chúc lâu dáng vẻ. Cho nên, Trần Hùng Kiến là ở chỗ này thuê phòng. Thì ra là thế. Lý Na ngẩng đầu, chỉ phương hướng của nhà mình, nói, "Nhà ta ở vị trí này, không có việc gì ngươi có thể tới làm khách." Nói, Lý Na đột nhiên chú ý tới, nhà mình sát vách có hai cái thân ảnh, con mắt ba ba nhìn xem nàng. Bởi vì là lầu 6, cũng không tính cao, cho nên nàng có thể thấy rõ ràng hai người kia tướng mạo. Khá lắm. Lạc Dã, Tô Bạch Trúc. Hai người kia từ đầu tới đuôi đều nhìn nàng ở chỗ này cãi nhau. Lý Na lúc này mới phát hiện, nơi này là gia trúc lâu cư xá, tại vừa mới nàng cãi nhau thời điểm, bốn phương tám hướng người đều nhô đầu ra ăn dưa. Tốt, thật là mất mặt. Lý Na hơi đỏ mặt, bước nhanh đi trở về mình đơn nguyên cửa, đi đến thang máy, đi vào lầu 6, gõ Lạc Dã nhà cửa phòng. Cửa mở ra về sau, Lý Na đi đến, hắn nhìn xem trước mặt Lạc Dã, tức giận nói ra, "Các ngươi cứ như vậy nhìn ta dưới lầu cãi nhau." "Ừm." Tô Bạch Trúc ngữ khí bình thản lên tiếng. Sau đó lấy điện thoại di động ra, mở miệng nói ra, "Còn ghi chép video, phát cho Văn Văn nhìn xem, phát cho Cố lão sư nhìn xem, phát cho Lý Bình giáo sư nhìn xem, phát cho." Nhìn xem Tô Bạch Trúc không ngừng phát động tác, Lý Na một cái thoáng hiện đi tới Tô Bạch Trúc trước mặt, đoạt lấy điện thoại, lại phát hiện đối phương chỉ là tại dọa nàng. Tô Bạch Trúc căn bản cũng không có phát. "Tô Bạch Trúc, ngươi vậy mà trêu đùa lão sư, ngươi cũng không phải lão sư của ta." Tô Bạch Trúc liếc qua Lý Na. Đã từng, toàn bộ Giang Đại, nàng tôn kính người chỉ có một cái Lý Bình giáo sư. Cho dù là Cố Minh Hiên, nàng cũng chỉ là có một ít lễ phép, chưa nói tới cái gì tôn kính. Cao lãnh giáo hoa cao lãnh chi danh, thế nhưng là hàng thật giá thật. Càng đừng đề cập tùy tiện Lý Na. Đơn thuần khí chàng, ngoại trừ Lý Bình cùng Cố Minh Hiên, căn bản cũng không có người đè ép được nàng. Bây giờ, đè ép được nàng nhiều người một cái là dã. Đè ép được nàng. Ân. Đè ép được. Đột nhiên, không biết nghĩ tới điều gì, Tô Bạch Trúc thần sắc trở nên có chút mất tự nhiên. Không tốt, yêu đương đằm lâu, tư tưởng đều trở nên có chút không thuần khiết. Đều do tiểu học đệ. Nàng ánh mắt sâu kín nhìn xem Lạc Dã phương hướng. Lạc Dã mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chương 635, hôm nay là cái gì đặc thù thời gian sao? Chương 635, hôm nay là cái gì đặc thù thời gian sao? Ngày thứ hai, Lạc Dã chạy bộ sáng sớm xong liền đi tới phòng sách bên trong. Mặc dù nghĩ nằm trên giường một ngày, nhưng là thật đáng tiếc, hắn bị học tỷ đuổi ra ngoài. Bởi vì học tỷ muốn nghỉ ngơi, nhưng lại không muốn để cho phòng sách bên trong nhân viên bận quá, cho nên liền để Lạc Dã đi chợ giúp một chút. Đi tới phòng sách cổng, Lạc Dã phát hiện Tần học tỷ cùng Lưu Giang Lai học trưởng đều không tại. Chỉ có Thẩm Kiều cùng hắn hai người, khó trách học tỷ sẽ đem hắn chạy tới. Bởi vì là buổi sáng, cho nên lầu 2 không có người, cho nên Lạc Dã ngồi tại lầu 1, cùng Thẩm Kiều nói chuyện phiếm. "Nam Minh Tinh a, chúng ta phòng sách lễ quốc khánh sinh ý kiểu gì a?" "Cũng không tệ lắm, mặc dù ít đi rất nhiều học sinh, nhưng là vẫn như cũ có thể duy trì được, mà lại chúng ta khách hàng đã chậm rãi từ Giang Thành Đại học phát triển đến chung quanh trường học cùng cư xá. Buổi sáng vô luận là mua trà sữa vẫn là sang đây xem xét người, cũng không tính là nhiều, cho nên buổi sáng thời gian, bọn hắn mặc dù cũng khi làm việc, nhưng cũng tương đương với nghỉ ngơi. Từ giữa trưa bắt đầu, đơn đặt hàng đột nhiên trở nên nhiều hơn bắt đầu. Bởi vì lo lắng ảnh hưởng đến đọc sách người, cho nên phòng sách cũng không có khai thông thức ăn ngoài, dù vậy, mộ danh mà đến người cũng không phải số ít. Nhìn thấy Thẩm Kiều tại trước này, mấy cái tiểu nữ sinh đi đến, một người mua một chén trà sữa. Lúc chiều, lại tới hai vị người mặc đồng phục cao trung người. Nhìn thấy bọn hắn, Lạc Dã nhỏ giọng nói với Thẩm Kiều, không phải nghỉ sao? Làm sao bọn hắn mặc đồng phục? Giang Thành Đại học phụ cận là có một chỗ cao trung, bình thường phòng sách khách nhân bên trong cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện kết bạn mà đi cấp 2, cấp 3 sinh. Còn có học sinh tiểu học sang đây xem nhiệt huyết manga, đối với những thứ này học sinh tiểu học, nếu như bọn hắn có gia trưởng cùng đi, phòng sách liền sẽ bình thường thu phí, nếu như không có, như vậy chỉ cần an an lặng lặng không quấy rầy đến người khác, phòng sách liền để bọn hắn miễn phí nhìn. Trước mắt hai vị học sinh cấp 3 là một nam một nữ. Hai người cười cười nói nói, ngây ngô bên trong lại xen lẫn một nhẹ nhẹ khiết đảm. Bọn hắn nhìn về phía lẫn nhau trong ánh mắt, hàm ẩn tình cảm, lại ai cũng không có chọc thủng, ai cũng không dám bước về phía một bước kia. Cái này độc thuộc về thời cấp 3 cảm giác, thân là người từng trải, Lạc Dã cùng Thẩm Tiểu đều phi thường hiểu. Hai người chung đụng bộ dáng, tựa hồ cũng khơi dậy Thẩm Tiểu hồi ức. Lúc trước hắn cùng Tiểu Lệ cũng là cái dạng này, bình thường trong trường học chung đụng được 10 phần hòa hợp, mỗi tuần cùng một chỗ tan học, cùng một chỗ ngồi xe buýt xe, chiếu cố lẫn nhau học tập. Rõ ràng đều thích đối phương, cũng không dám thăm dò, sợ mình tình cảm tiết lộ, sẽ để cho bọn hắn ngay cả bằng hữu đều không làm được. Cũng may, thi đại học kết thúc về sau, tình cảm của bọn hắn tu thành chính quả. Trước mắt hai cái này học sinh cấp 3 tựa hồ cũng giống như nhau. Bởi vì là lớp 12 sinh, cho nên bọn hắn sớm khai giảng, trước khi đến trường học trước đó, đi tới cháo giá phòng sách, nhìn xem có cái gì có ý tứ thư tịch, có thể mang đến trường học nhìn. Mà bọn hắn là bị một vật hấp dẫn tới. Chúng ta tới mua tuần này cháo giá tuần san. Nữ hải tử có chút xấu hổ nói. Cháo giá tuần san. Lạc Giá kinh ngạc lên, quốc khánh trước đó, hắn nghe học tỷ nhắc qua, phòng sách sẽ đối với khách nhân yêu cầu bản thảo, chia sẻ cố sự, chuyện mới mẻ, cùng tiểu văn chương. Phòng sách mỗi tuần sẽ đem những vật này phân loại tổng kết, đóng dấu ra chuyên thuộc về cháo giá phòng sách mỗi tuần cố sự, cũng chính là cháo giá tuần san. Thẩm Tiêu thuần thục từ bên cạnh rút ra một bản, khẽ cười nói, liền một bản sao? Liền muốn một bản. Nữ hải tử nhận lấy cháo giá tuần san ôm ở trong ngực. Cái này xem được không? Nam sinh tựa hồ là lần đầu tiên tới, hắn nhìn xem nữ sinh trong tay tuần san, nhịn không được hỏi. Được. Đẹp mắt nha. Hai người rời đi phòng sách. Thẩm Tiêu cười nói, Lạc Giá huynh, ngươi biết nữ hải tử này tại sao muốn mua chúng ta tuần san sao? Nghe vậy, Lạc Giá hồi tưởng lại vừa mới cô bé kia đỏ mặt ngượng ngùng bộ dáng, hỏi dò, sách báo bên trên có nàng chia sẻ cố sự. Đáp đúng. Thẩm Kiêu nhẹ giọng cười nói, tại sách báo bên trên chia sẻ cố sự, có thể lập danh, cho nên nàng chia sẻ chuyện xưa của mình, mượn sách san chi danh, để cho mình thích nam sinh nhìn thấy. Nghe đến lời này, Lạc Giá sờ lên cằm của mình. Cách làm này, thật phi thường thanh xuân. Bọn hắn cháo giá phòng sách, nói cho cùng, không phải cũng là thanh xuân phòng sách à? Lạc Giá đứng lên, đi tới Thẩm Kiêu trước mặt, nói, cho ta cũng cầm một bản nhìn xem. Cho ngươi. Thẩm Tiêu đưa cho Lạc Giá một bản. Cái sau cầm tuần san, đi tới lầu 2, tùy tiện tìm cái địa phương, bắt đầu nhìn lại. Phía trên mỗi một cái cố sự đều là phòng sách chọn lựa ra, cho nên mỗi một cái đều rất đặc sắc. Một lần tình cờ, hắn ở phía trên thấy được một thiên mười phần đẻ nén văn chương. Lạc Giá nhướng mày, bắt đầu nhìn xuống. Thiên văn chương này là nạp danh, bất quá phía trên tiêu chú bức danh, gọi là người chậm cần bắt đầu sớm. Thiên văn chương này, trong câu chữ đều là đối định nghĩa của hạnh phúc. Chuyện xưa nhân vật chính rất hạnh phúc, từ nhỏ đến lớn, nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó. Muốn đi công viên trò chơi liền đi công viên trò chơi, muốn đi đại thương trường liền đi đại thương trường, còn có một đoàn quan hệ bạn rất thân. Nhưng vì cái gì Lạc Giá cảm thấy kiềm chế đâu? Bởi vì xem hết thiên văn chương này, hắn có một loại cảm giác không chân thật. Trực giác nói cho hắn biết, thiên văn chương này chỉ là tác giả đối với văn chương bên trong nhân vật chính huyễn tưởng. Trong hiện thực hết thảy thường thường đều là tương phản. Hắn xem hết tuần san, thời gian cũng tới đến xuống buổi trưa. Lạc Giá duỗi lưng một cái, tiếp tục lấy phòng sách bên trong công việc. Thẳng đến trạm vạng tối sau khi tan việc, nhận được học tỷ tin tức về sau, hắn mới chuẩn bị cưỡi mình màu hồng tiểu điện lư, chở Thẩm Tiểu cùng một chỗ trở về. Ngồi ở phía sau chỗ ngồi, Thẩm Tiểu ý tưởng đột phát, âm dương quái khí nói ra, ca ca, ta ngồi tại chỗ ngồi phía sau của ngươi bên trên, bạn gái của ngươi sẽ không ăn dấm à? Lạc Giá, nam minh tinh ngươi trúng cái gì gió? Bạn gái của ngươi sẽ không tức giận à? Bạn gái của ngươi sẽ không đánh ta đi? Lại nói ta cũng chỉ có thể mời ngươi đi xuống. Ha ha ha. Thẩm Tiểu nhịn không được cười ra tiếng. Về đến nhà thuộc sau lầu, Thẩm Tiểu cùng Lạc Giá hướng phía năm tòa nhà 4 đơn nguyên đi đến. Trên đường, Thẩm Tiêu thì thào nói ra, vừa mới Tô Học Tỷ tại phòng sách bảy bên trong, mời mọi người cùng đi trong nhà người ăn cơm đâu, ngươi biết tại sao không? Nghe vậy, Lạc Giá nghi ngờ nói, a, hôm nay là cái gì đặc thù thời gian sao? Gặp Lạc Giá một bộ kinh ngạc dáng vẻ, Thẩm Tiêu trong lòng cười thầm, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, nhạt âm thanh nói ra, ta cũng không biết đâu, trở về nhìn xem đi. Chương 636, sinh nhật thượng. Chương 636, sinh nhật thượng. Một trận ký ức khắc sâu nặng, cho dù là tỉnh lại, cũng sẽ cảm khái thật lâu thời gian, không thể tự thoát ra được. Một số thời khắc, thức đêm nấu lâu, thậm chí không biết vậy có phải hay không ngộng, phân không thanh ngộng cảnh cùng hiện thực. Tựa như lớp 12 quốc khánh ngày nghỉ, vừa mới nghỉ về nhà Lạc Giá đồng dạng. mặc cao trung đồng phục, sau khi về đến nhà, Lạc Dã xông về trong phòng tắm, đắc ý ngâm tắm rửa. Từ trong phòng tắm sau khi ra ngoài, Lưu Di mới phát hiện Lạc Dã đã trở về, nàng mỉm cười, nói: "Tiểu Dã, nghỉ, ban đêm muốn ăn cái gì à?" "Thịt kho tàu." "Được rồi, Lưu Di, ta tự mình xuống bếp." Lời vừa nói ra, Lưu Di hơi biến sắc mặt, lúc này nói ra: "Cái này, đây là không cần đi, phu nhân nếu là biết hôm nay là ngươi nấu cơm, sợ là sẽ phải bị hủ chết." Nghe vậy, Lạc Dã thất lạc lên, miệng đều nhấp bắt đầu, hắn mặt đen lên nhìn xem Lưu Di, nói: "Ta nấu cơm thật khó ăn như vậy sao?" "Thật." Lưu Di ở chỗ này công tác 10 năm, nhìn Lạc Dã tựa như nhìn mình hài tử, cho nên bình thường nói chuyện cũng không có người hầu cùng chủ gia cái chủ loại kia khách khí. Lúc này, Cố Minh Hiên người mặc áo ngủ, từ trong phòng của mình đi ra, nhìn thấy Lạc Dã sau khi tan học, hắn vây vây tay, nói: "Lao đệ à, ra về, theo giúp ta chơi game đi." "Không đánh, ta muốn biết làm việc." "Đừng nha, nàng một người không di chuyển được ta, ta cần ngươi." Nghe vậy, Lạc Dã mặt không thay đổi nhìn xem Cố Minh Hiên, nói: "Vậy được rồi." Nhìn thấy Lạc Dã đồng ý, Cố Minh Hiên nhẹ giọng cười cười. Mặc dù tính cách khác biệt, nhưng là cảm giác gái đồ cùng đệ đệ bản chất là giống nhau. Một cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, một cái đầu hũ miệng đầu hũ tâm. Đều là lần đầu tiên cự tuyệt hắn, lại một lần nữa thỉnh cầu liền sẽ đồng ý loại hình. Lưu Di đi phòng bếp nấu cơm, mà Lạc Dã móc ra điện thoại, đương theo lấy một tiếng gáy, đăng nhập vào trò chơi giao diện. Mới vừa vào đến, hắn liền nhận được biểu ca trò chơi mời. "Cao Ngạo Hùng ứng mời ngươi tiến vào trò chơi." Điểm kích đồng ý, Lạc Dã đi tới tổ đội giao diện bên trong. Lúc này, thăng thêm hắn, đã góp đủ 4 người. "Hả? Thích ăn nồi lẩu. Đây cũng là cái nữ hải tử đi. Trừ cái đó ra, còn có một người khác, ai đi gọi là Quả Lê." Lạc Dã mở ra hai người kia người trang chủ nhìn, phát hiện Quả Lê chiến tích thường thường không có gì lạ, nhưng thích ăn nồi lẩu rõ ràng là cao thủ. Vô địch chiến thần. Lợi hại như vậy. Đồng thời, Quả Lê cũng ngay đầu tiên đem mịt rổ phồn mở ra, nàng kinh ngạc nói: "Ta che trời, cơm cơm, vừa mới mời người tiến vào, cũng là vô địch chiến thần à, thật là lợi hại, ngoại trừ ngươi, ta lần thứ nhất nhìn thấy cái khác vô địch chiến thần. Đang ăn gà trò chơi này bên trong, chỉ có toàn bộ sẽ vợ trước 500 tên mới có thể thu được vô địch chiến thần xưng hào." Thích ăn nồi lẩu cũng không nói lời nào, sau đó Cố Minh Hiên ấn mở trò chơi. "Ngài đã tiến vào một cấp trạng thái chiến đấu, cố lên, lính ngạc trùng." Thanh âm quen thuộc truyền vào trong hai, phải biết, đối với tuyệt đại đa số người tới nói, cao trung đều là một người trò chơi thời đỉnh cao. Lạc Dã thành tích không tốt, cũng là bởi vì thường xuyên chơi game, khi đi học cũng cả ngày suy nghĩ lung tung, người khác đều tại học tập thời điểm, hắn tại bản bút ký của mình bên trên, viết cái này đến cái khác tiểu cố sự. "Cố ca, ta về sau rất ít chơi game, ta phải nghiêm túc học tập." "Ồ, lão đệ, không phải ta đã kích ngươi, liền ngươi cái này hơn 400 phân thành tích, muốn thi cái gì đại học à?" "Giang đại." Nghe vậy, Cố Minh Hiên kinh ngạc nói: "Lão đệ à, không phải ta nói, muốn thi giang đại, ngươi cái này điểm số tối thiểu nhất phải vào bước đến 590 phân, cứ như vậy, còn rất treo, 610 phân mới tính ổn định có thể thi đậu, còn lại không đến thời gian một năm, tiến bộ hơn 100 phân, có thể làm sao?" "Tuyệt đối không có vấn đề." Nói, Lạc Dã dẫn theo toàn đoàn người, nhảy xuống N cảng, chuẩn bị thương thép. Rơi xuống đất nhà kho, một viên lựu đạn, một thanh xà beng. Bên hai chỉ ít hai cái tiếng bước chân, Lạc Dã nhướng mày, đại nào đang nhanh chóng suy nghĩ. Hai người kia tựa hồ là cùng đội, biết trong kho hàng có người, chuẩn bị tiền hậu giáp kích, trước đem Lạc Dã tiêu diệt hết. Lạc Dã gặp nguy không loạn, đem lựu đạn nắm ở trong tay, chuẩn bị trước dùng dây lát bạo lôi nổ chết một người. Hắn tính toán tiếng bước chân, cùng đối thủ tiến hành tâm lý đánh cờ. Tại đối thủ đi vào nhà kho trong nháy mắt đó, một cái lựu đạn rơi vào hắn dưới lòng bàn chân. Đụng. Hắn nằm xuống. Nhưng một người khác đã cầm AKM vào. Lạc Dã trong tay chỉ có một cây xà beng, mà trước mặt ngã xuống đất người rất thông minh, trước tiên liền thối lui ra khỏi nhà kho, phòng ngừa Lạc Dã đem hắn bổ, sau đó đem thương của hắn nhặt đi. Mặc dù Cố Minh Hiên là hoàng quan tử, mà Quả Lê càng là tinh chui tử, nhưng Lạc Dã cùng thích ăn nổi lẩu thế nhưng là vô địch chiến thần, cho nên xứng đôi đến người đẳng cấp phi thường cao, tối thiểu cũng là vương bài cao tinh. Lạc Dã trốn ở cái dương đằng sau. Sau một khắc, địch nhân một cái nhảy thương, chuẩn bị đem Lạc Dã dây lát dây. Đột nhiên, nương theo lấy một tiếng 98K súng vang lên. Một viên đạn từ thùng đựng hàng phương hướng chuyển đến, trong nháy mắt đánh trúng vào đang chuẩn bị dây mất Lạc Dã địch nhân. Lạc Dã trên điện thoại di động hoạt động tầm mắt, thấy được đứng tại thùng đựng hàng bên trên, vương gấp ba kính súng ngắm thích ăn nồi lẩu. Tốt một cái nữ tay bắn tỉa. Lạc Dã dùng xà beng đem hai người kia bổ rơi, sau đó thu được súng ống. Sau đó sự tình hoàn toàn có thể dùng tài liệu để hình dung. Thích ăn nồi lẩu đi tới cao khung, nàng súng ngắm đã lắp đặt gấp 6 lần kính. Mặc dù không phải 8 lần, nhưng là đã đầy đủ. Mà Lạc Dã như là chiến thần, bắn gọn tại một tuyến, đem địch nhân từng bước đánh bại. Thương pháp của hắn có vẻ như không bằng thích ăn nồi lẩu, nhưng là ý thức rất cao, bình thường sẽ ở địch nhân nổ súng trước đó, dẫn đầu đánh bại địch nhân. Gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ, đối thương thời điểm, Lạc Dã cũng sẽ rơi vào hạ phòng, nhưng lúc này, ngay tại cao trên kệ thích ăn nồi lẩu sẽ một viên đạn, đem Lạc Dã địch nhân nổ đầu. Cầm xuống toàn bộ N cảng về sau, Lạc Dã phát hiện đầu của mình còn không có thích ăn nồi lẩu nhiều. Hắn buôn cái đầu, thích ăn nồi lẩu 11 cái. Nhìn thấy số liệu này, Lạc Dã khỏe miệng giật một cái, nói với Cố Minh Hiên: "Cố ca, ngươi bằng hữu này làm sao ca đầu a?" "Ngươi nói cái gì đó tiểu hòa tử? Không có cơm cơm, ngươi cũng không biết chết mấy lần." Quả Lê khinh thường nói. Nghe đến lời này, Lạc Dã sắc mặt đỏ bừng, lại không cách nào phản bác. Cao trung chính là thích sĩ diện thời điểm, nhất là ở trong đêm, không ai phục ai. Sau đó, hai người tựa hồ là đòn kiếm lên, nhìn thấy địch nhân tựa như nhìn thấy 100 vạn hiện kim nhất dạng, hoàn toàn không để ý Quả Lê cùng Cố Minh Hiên đã tử trận. Hai người cứ như vậy nhìn xem Lạc Giã cùng Thích Ăn Nổi Lầu biểu diễn. Rõ ràng là bốn sắp xếp, nhưng là hai người một bên phân cao thấp, một bên liên thủ kháng địch, hai người bốn sắp xếp, giết mặc vào ván này trò chơi. An gà về sau, Quả Lê cùng Cố Minh Hiên từ trên trời giáng xuống, giơ lên cuốc. Lạc Giã chỉ đánh ván này trò chơi. Hắn rất ít đụng phải có thể cùng mình có qua có lại trò chơi cao thủ, cho nên liền hướng vị này Thích Ăn Nổi Lầu xin hảo hữu. Không nghĩ tới đối phương rất nhanh liền đồng ý Lạc Giã thối lui ra khỏi tổ đội giao diện về sau, Quả Lê hỏi, "Cơm cơm, người lão sư kéo tới người này thật là lợi hại a." "Ừm." Lạc Giã rời đi về sau, một ván không nói gì Thích Ăn Nổi Lầu thanh lánh mở miệng nói, "Dù sao, hắn là lá dụng về cội." "Lá dụng về cội?" Quả Lê căn bản là không có chú ý Lạc Giã trò chơi ID. "Ừm, lá dụng về cội, tại bảng đào thải bảng 1." "Hở? Cái gì?" Quả Lê cả kinh nói. Chương 637, sinh nhật, chung, chương 637, sinh nhật, chung, sinh nhật. Bàn ăn bên trên, Lạc Giã một bên ăn một bên nghi ngờ nói, lập tức liền là sinh nhật của ta rồi. Đúng nha, tiểu Giã, sinh nhật ngươi là ngày nào? Ngày mùng ngày 6 tháng 10 a. Hôm nay là ngày nào? Tháng 10 năm. Lễ quốc khánh đã qua 5 ngày thời gian, Lạc Giã ngẩn người, kinh ngạc nói, ngày mai lại là sinh nhật của ta rồi. Ngươi nha. Trần Thiếu Mạn bất đắc dĩ nói, ngươi biết rất rõ ràng sinh nhật của mình là ngày nào, nhưng chính là không có sinh nhật khái niệm, mỗi một lần đều quên, về sau lên đại học, tham gia công tác, không ở trong nhà thời điểm, ngươi làm sao sống sinh nhật ta? Nói không sai. Cố Minh Hiên cũng là nói ra, người nhà không ở bên người, ai nhớ kỹ sinh nhật của ngươi, chính ngươi phải thật tốt nhớ kỹ à. Nhớ kỹ nhớ kỹ. Lạc Giã vô cùng qua loa nói. Hắn đối sinh nhật loại vật này không có hứng thú, nhưng là hắn đối với người khác sinh nhật cảm thấy hứng thú. Mặc dù đối với mình sinh nhật không có khái niệm, cảm thấy qua bất quá không quan trọng, nhưng là hắn có thể nhớ kỹ những người khác sinh nhật, đồng thời sẽ chăm chú đối đãi. Tiểu Giã, ngày mai ngươi muốn làm sao qua sinh nhật của mình? Trần Thiếu Mạn hỏi. Không biết ta, tùy tiện qua đi. Tùy tiện qua. Trần Thiếu Mạn mặt mũi tràn đầy sinh khí nói ra, cháu ngoại của ta, sao có thể tùy tiện sinh nhật ta? Lưu Di, ngày mai làm điểm tốt. Minh Hiên, ngày mai mang theo Tiểu Giã hảo hảo chơi một chút. Lão Cố, đem ngươi cổ phần của công ty phân cho Tiểu Giã hai thành. Nghe vậy, Cố Nhiên Thành mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lại tới. Hàng năm Lạc Giã sinh nhật, Trần Thiếu Mạn đều sẽ nói một chút lời tương tự, thật giống như hắn vị nhất gia chi chủ này, ngoại trừ đưa cổ phần bên ngoài, liền không có cái khác chỗ dùng. Bất quá hắn cũng biết, Trần Thiếu Mạn chỉ là đang nói đùa mà thôi. Người ở bên ngoài xem ra, Cố Nhiên Thành đầy trong đầu chỉ có công việc, nhưng chỉ có người nhà hiểu rõ hắn. Bờ vai của người đàn ông này mười phần đáng tin, là một cái phi thường yêu mình người nhà gia hỏa. Chỉ là hắn ăn nói có ý tứ, không đem tình cảm của mình biểu hiện tại trên mặt. Ngày mai, ta liền sinh nhật ta. Lạc Giã nằm ở trên giường, hồi tưởng lại mình qua đi mỗi một năm. Từ khi đi vào tiểu di nhà về sau, bọn hắn chưa từng có vắng mặt qua sinh nhật của mình. Mặc dù hắn đối với mình sự tình có chút thần kinh thô, nhưng cũng may, hắn sinh hoạt tại một cái hạnh phúc trong gia đình, nơi này mỗi người đều rất quan tâm hắn. Nghĩ như vậy, Lạc Giã đang tự hỏi, ngày mai là hắn nhiều ít tuổi sinh nhật? 20 tuổi, sinh nhật vui vẻ. Đi vào gia chúc lâu gian phòng thời điểm, bên trong cùng kêu lên âm thanh phát ra một trận chúc mừng thanh âm. Pháo hoa rơi vào Lạc Giã đỉnh đầu, cách đó không xa còn lôi kéo hành phi, trên đó viết Lạc Giã 20 tuổi sinh nhật vui vẻ. Trong phòng khách có rất nhiều người. Lý Na đã trở về Vương Đại Chủ Y, Dư Thu Vũ, Lý Hạo Dương, Hứa Tiểu Già, Tân Ngọc Văn, còn có nơi hẻo lánh bên trong nhìn có chút không hợp nhau từ thích niên. Mặt khác, Đường Ân Kỳ cũng trong đám người, doanh doanh cười. Lại thêm đứng ở chính giữa, không nói một lời Tô Bạch Trúc. Thấy cảnh này, Lạc Giã sững sờ tại nguyên chỗ, rõ ràng là có chút cảm động. Hắn đi tới tiên nữ học tỷ trước mặt, ôn nhu nói ra, học tỷ, đây là ngươi bố trí sao? Ừm. Ngươi thích náo nhiệt. Nghe vậy, Lạc Giã vươn tay, sờ về phía tiên nữ học tỷ mặt. Cái sau tựa hồ là cảm thấy nhiều người, theo bản năng có chút tự tuyệt, thân thể hướng phía sau nghiêng về một chút. Nhưng chính là bởi vì nhiều người, nếu như nàng né tránh, tiểu học đệ đại khái sẽ thương tâm đi. Nghĩ tới đây, nàng khắc chế trong lòng cái kia một ti ti thẹn thùng, cũng không có né tránh, mà là trước mặt nhiều người như vậy, bị Lạc Giã sở lấy gương mặt. Động tác này, để chung quanh một đám người phát ra bén nhọn nổ đùng, Hứa Tiểu Già che mắt, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nhìn xem bọn hắn. Ngay cả Đường Ân Kỳ đều sắc mặt đỏ lên, ánh mắt kinh ngạc chăm chú nhìn. Động tác này cũng quá lãng mạn đi. Nghe được những người khác thanh âm, cho dù là Tô Bạch Trúc, sắc mặt đều là có một ti ti đỏ lên. Hở? Trúc Trúc đỏ mặt, ha 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 ha, Trúc Trúc đỏ mặt, ha 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 ha. Tân Ngọc Văn cất tiếng cười to. Sau một khắc, nàng xuất hiện ở cổng, đương theo lấy bột một tiếng, nàng bị đuổi ra ngoài, trên mặt còn lưu lại vừa mới tiêu dung. Nàng xoay người, gõ cửa, khóc kể lể, "Trúc Trúc, thả ta đi vào, ta sai rồi, ta còn chưa ăn cơm đây, ăn xong lại đuổi ta đi, Trúc Trúc, Trúc Trúc." Hô một hồi về sau, cửa mở, là Từ Tích Niên mở. Thấy thế, Tân Ngọc Văn lộ ra cảm động biểu lộ, nói, "Đệ đệ, tỷ thật không có bạch cái ngươi." Nói xong, nàng vào, vì lập công chủ tội, nàng bắt đầu qua lại phòng bếp cùng phòng khách ở giữa, hướng phía trên mặt bàn bưng thức ăn. Phòng khách trên cái bàn lớn, đặt vào trọn vẹn hơn 10 đạo đồ ăn, toàn bộ đều là Tô Bạch Trúc tự mình làm, Lạc Giã thích ăn nhất đồ ăn. Trần Thiếu Mạn lo lắng sự tình cuối cùng không có phát sinh, cho dù Lạc Giã không ở trong nhà, vẫn như cũ sẽ có người nhớ kỹ sinh nhật của hắn. Đêm nay trôi qua rất náo nhiệt, mọi người cùng một chỗ ăn cơm, vừa nói vừa cười, còn uống một chút ít rượu. Ngoại trừ rất nhiều đồ ăn bên ngoài, Tô Bạch Trúc còn thân hơn tay làm một phần tỏi rung tôm cùng tê cay tôm. Bởi vì chưa làm qua những thứ này, cho nên Lạc Giã không biết, chỉ là đem mua về tôm rửa sạch sạch sẽ, liền hao tốn Tần Ngọc Văn cùng Lý Na hai người dòng dã một buổi chiều. Vì có thể ăn vào Tô Bạch Trúc làm cơm, các nàng cũng coi là không thèm đếm xỉa. Còn có lột tỏi Vương Đại Chú Ý cùng Dư Thu Vũ, không lột không biết, một lột giật mình. Nguyên lai tỏi vật này lột lâu, vậy mà lại cay tới ngón tay. Hai người hiện tại tay đều là đau nhức. Những người khác cũng đều làm một ít chuyện, ở chỗ này, ngoại trừ Lạc Giã, không có người nào là ăn không ngồi rồi. Liền ngay cả Thẩm Tiểu đều làm ra tác dụng, đó chính là tại phòng sách bên trong ngăn chặn Lạc Giã chờ trong nhà bố trí tốt lại dẫn hắn trở về. Nhưng hôm nay là Lạc Giã sinh nhật, cho nên hắn chuyện đương nhiên trở thành cái kia được lợi người. Cái bàn ở giữa, trưng bày một trái trứng bánh ngọt. Liền ngay cả bánh sinh nhật đều là Tô Bạch Trúc tự mình làm. Phía trên cắm ngọn đến, Lạc Giã mang theo sinh nhật mũ. Không biết là ai tắt đèn, đám người bắt đầu hát lên sinh nhật ca. Mặc dù hát sinh nhật ca rất xấu hổ, nhưng là mọi người cùng nhau hát lời nói, kỳ thật cũng không có như vậy xấu hổ, thậm chí cảm thấy rất khá chơi. Hát xong về sau, nhìn xem trước mặt ngọn đến, tất cả mọi người trông mong nhìn chằm chằm Lạc Giã. Cầu nguyện A Giã hoa tử. Vương Đại Chú Y thúc giục nói. Đúng thế đúng thế, cầu nguyện cầu nguyện. Hứa Tiểu Già cũng là mong đợi nói. Nghe vậy, Lạc Giã nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh tiên nữ học tỷ, sau đó nhắm mắt lại, ở trong lòng mặc niệm nguyện vọng của mình. Sau một khắc, hắn thổi tắt ngọn đến. Ánh đèn mở ra. Lạc Giã đứng lên, giơ ly rượu lên, đối mọi người nói ra, ăn cơm. Cạn ly. Chương 638, sinh nhật, hạ. Chương 638, sinh nhật, hạ. Hôm nay Lạc Giã không có rửa chén, mà là Thẩm Tiểu đi phòng bếp, một thân một mình đem bát đũa tất cả đều tẩy. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn đột nhiên phát hiện bên cạnh trong nồi, tựa hồ còn có một số đồ vật, chính buồn bực ở bên trong. Hả? Là quên đi một món ăn sao? Thẩm Tiểu đi tới, đem nắp nồi mở ra, lại phát hiện bên trong chứa không phải nào đó một món ăn, mà là một mâm đồ ăn. Trong mâm, món gì đều có, tựa hồ là chuyên môn cho cái nào đó không thể đến trận người lưu lại. Lấy Thẩm Tiểu SQ, tự nhiên đoán được, những này là cố ý lưu cho Tiểu Lệ. Nghĩ tới chỗ này, hắn lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Tô học tỷ, thật là các mặt đều đã nghĩ đến A nàng cũng không phải là nhiều quan tâm chuyện này, chỉ là đơn thuần quan tâm Lạc Giã, cho nên tính cả bạn của Lạc Giã cùng một chỗ quan tâm. Nhìn thoáng qua phòng khách đang đánh bài Vương Đại Chú Ý đám người, hắn yên lặng đem bát đũa trả về chỗ cũ, sau đó bưng trong nồi đồ ăn về tới sát vách. Cũng không lâu lắm, theo thời gian trôi qua, trong phòng khách người càng đến càng ít. Nữ ngủ gác cổng tương đối nghiêm khắc, cho nên Dư Thu Vũ, Đường Ân Kỳ, Hứa Tiểu Già ba người đã trở về. Vương Đại Chú Ý, Lý Hạo Dương, Từ Tích Niên đưa các nàng trở về. Chỉ còn lại liền ở tại sát vách Lý Na cùng Tần Ngọc Văn còn lưu tại trong phòng khách, tiếp tục đánh bài. Bốn người ngồi tại bàn trà bốn phía, tiến hành hai người đấu địa chủ. Nhìn xem trong tay bài, Tô Bạch Trúc sắc mặt phi thường không tốt. Nàng hôm nay đánh bài vận khí rất kém cỏi, hết thảy hai bộ bài bộ kẻ, trong tay nàng vậy mà một cái bom đều không có. Mà Lạc Giã vận khí liền không giống, trong tay ba cái liên tục bom, đứng ở thế bất bại. Đánh nửa ngày, hắn liền còn không có thua qua. Nhìn thấy Lạc Giã vận khí, Lý Na mặt đen lên nói ra, "Lạc Giã, ngươi không nên biết cái gì tiểu thuyết, ngươi hẳn là đi Hồng Kông địa khu phát tài." Nghe đến lời này, Tần Ngọc Văn khoát tay áo, nói, chỗ kia cũng không phải vận khí tốt liền có thể sinh tồn, dù sao, những người kia khẳng định sẽ xáo lộ ngươi. Ngươi rất hiểu sao? Lý Na lườm nàng một cái nói. Ta nhìn Châu Nhuận phát điện ảnh biết đến. Lại đánh sau khi, Lý Na cùng Tần Ngọc Văn cũng rời khỏi nơi này. Lớn như vậy phong khách, từ trước đó náo nhiệt, trở nên vô cùng an tĩnh. Hai con mèo nhỏ ngay tại truy đuổi đùa giỡn, mà Tô Bạch Trúc ngồi ở trên ghế salon, xem TV. Lạc Giã đang đánh quét vệ sinh, đem phòng khách vệ sinh quét sạch sẽ về sau, đã là 12 giờ khuya. Cái này sinh nhật cứ như vậy qua hết. Nói thật, đây là Lạc Giã từ nhỏ đến lớn trôi qua náo nhiệt nhất sinh nhật. Ngồi ở trên ghế salon xem TV bên trong chẳng cảnh, Lạc Giã tò mò hỏi, đây là cái gì phiến? Gián điệp nhà tròi. Nghe vậy, Lạc Giã nhẹ gật đầu. Cái này ạ niềm gần nhất rất nổi danh, thậm chí còn thượng tuyến một bộ lớn điện ảnh, cho điểm cũng rất cao. Lạc Giã cùng học tỷ cùng một chỗ nhìn lại. Ngày mai, a không, hôm nay chính là ngày nghỉ ngày cuối cùng, ngày mùng ngày 7 tháng 10. Rất nhanh, Tô Bạch Trúc đứng lên nói, ngày mai phải đi làm, ta đi tắm rửa sau đó đi ngủ. Được. Lạc Giã nhìn xem học tỷ tại bên cạnh mình đứng dậy, sau đó đi phòng ngủ của mình bên trong, xuất ra áo ngủ, đi vào trong phòng tắm. Hắn đem TV đóng lại, cũng trở về đến gian phòng của mình. Nằm ở trên giường, mở ra điều hòa không khí, Lạc Giã lấy điện thoại cầm tay ra, lúc này mới phát hiện có thật nhiều điện thoại chưa nhận. Có Tiểu Di, cũng có Biểu Ca. Vừa mới hắn đang bận, một cái đều không có nhận. Lạc Giã nhìn đồng hồ, đã trời vừa rạng sáng, liền nghĩ ngày mai lại cho bọn hắn đánh lại. Bất quá cô ca, hiện tại hẳn là có thể đánh a, dù sao cái kia bên cạnh là buổi sáng. Lạc Giã gọi video trò chuyện qua đi. 3 giây đồng hồ không đến thời gian, video trò chuyện liền được kết nối. U lão đệ, sinh nhật vui vẻ a, mặc dù sinh nhật ngươi đã qua. Nghe đến lời này, Lạc Giã cười cười, nói, tạ ơn cố ca. Lễ vật của ngươi ta đã cho ngươi gửi đi qua, bởi vì là hải ngoại chuyển phát nhanh, cho nên thời gian sẽ khá lâu, bất quá ta sớm gửi, cũng liền 2 ngày này liền có thể đến. Ta đã biết, tạ ơn cố ca. Ngươi liền sẽ nói cảm ơn sao? Tựa hồ đối với Lạc Giã trả lời rất không hài lòng, Cố Minh Hiên tại trong video nhíu mày. Nghe vậy, Lạc Giã sửng sốt một chút, sau đó cười nói, cố ca, về sau Tiểu Di thúc cưới, ta khẳng định ngươi đứng lại bên này. Lời vừa nói ra, Cố Minh Hiên lúc này lộ ra cảm động biểu lộ, nói, không hổ là hảo đệ đệ của ta. Điện thoại cúp máy về sau, Lạc Giã ngồi ở trước bàn, mở ra máy tính. Đột nhiên, con ngươi của hắn phóng đại một chút, tựa hồ là bị thứ gì cho kinh ngạc đến. Chỉ gặp trên màn hình, viết vài cái chữ to. Mở ra ngăn tủ. Có thể tại hắn màn hình máy tính bên trên viết xuống mấy chữ này người, chỉ sợ cũng chỉ có tiên nữ học tỷ đi. Nhìn thấy mấy chữ này, Lạc Giã nhìn chung quanh một vòng. Ngăn tủ. Trong phòng, chỉ có tủ đầu giường cùng tủ quần áo. Lạc Giã đứng dậy đi tới tủ quần áo trước, hắn vươn tay, đem tủ quần áo mở ra, muốn nhìn một chút học tỷ tại sao muốn dùng hắn máy tính, chỉ dẫn hắn mở ra gian phòng của mình ngăn tủ. Mở ra trong nháy mắt đó, nhìn xem trong tủ chén đồ vật, Lạc Giã mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ngoại trừ quần áo, cái gì cũng không có. Tốt ta, không phải cái này ngăn tủ. Lạc Giã lại tới tủ đầu giường trước, hắn đem ngăn kéo mở ra, nhìn về phía bên trong. Giường của hắn đầu tủ chỉ đặt vào một vật, đó chính là điều hòa không khí điều khiển từ xa. Nhưng là hôm nay, bên trong lại thêm một cái đồ vật, là một cái nhỏ phi gù. Bóp nhìn rất đẹp, có chừng 10 cm cao. Hình tượng là tiên nữ học tỷ mặc màu trắng hán phục dáng vẻ. Mà cái này màu trắng hán phục là năm ngoái tiên nữ học tỷ sinh nhật thời điểm hắn tự mình làm đồ vật. Lạc Giã thận trọng đem phỉ gù nâng ở trong lòng bàn tay, mặt trên còn có một cỗ rất nặng nhựa cây hương vị, rất rõ ràng là vừa làm được không bao lâu. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là tiên nữ học tỷ tự mình làm đi. Lạc Giã nhìn xem cái này mini tô bạch trúc, mặt mũi tràn đầy thích, tựa như là gặp được cái gì siêu cấp đáng yêu đồ vật, không cách nào tự kiềm chế. Nhỏ phỉ gù một mặt lạnh lùng nhìn qua mặt mũi tràn đầy khinh thường dáng vẻ. Nguyên lai like, tại học tỷ trong mắt mình là cái dạng này a, nghĩ như vậy, Lạc Giã chuẩn bị mua một cái cho phỉ gù đôi sắt bút, đem học tỷ phỉ gù bên trên cái này chữ miệng biến thành chương 639 chứa điều hòa không khí. Chương 639 chứa điều hòa không khí. Ngày mùng ngày 7 tháng 10, buổi chiều trời nóng nực muốn chết, cho dù đến trạm vào tối vẫn như cũ vô cùng khô nóng. Vương Đại Trụ Y, Lý Hạo Dương hai người một bộ tử tướng nằm ở trên giường đã nóng hư thoát, đỉnh đầu quỷ khóc sói gào quạt, tựa như cái bài trí như là lao mãi mãi dùng cây quạt vào gió. Lạc Giã về tới trong phòng ngủ, trong tay dẫn theo một cái túi băng trà sữa. Nhìn thấy hắn vật trong tay, Vương Đại Trụ Y trong nháy mắt đầy máu phục sinh, một cái thoáng hiện từ trên giường đi tới Lạc Giã trước mặt, hai mắt sáng lên nói ra: nghĩa phụ, xin nhận tiểu nhi cúi đầu. Chú ý nhỏ mau mau xin đứng lên, người còn nhỏ nảy lên. Tiếp nhận trà sữa, Vương Đại Trụ Y thái độ chuyển 180 độ, hắn cấp tốc đem ống hút tắm vào, hút mạnh một ngụm, lộ ra sảng khoái biểu lộ. Một bên khác, Lý Hạo Dương cũng là vẻ mặt giống như nhau. Bộ dáng của hai người để Lạc Giã không đành lòng nhìn thẳng, nhịn không được khỏe miệng giật một cái. Đúng rồi, ngoại trừ trà sữa còn có một cái khác kinh hỉ. Nghe vậy, Vương Đại Trụ Y khinh thường nói: ngoại trừ trà sữa còn có thể có cái gì kinh hỉ? Thật sao? Lạc Giã quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, mặt không thay đổi nói ra: vậy ta để chứa máy điều hòa không khí sư phó trở về đi, liền nói 515 không chứa. Lời vừa nói ra, Vương Đại Trụ Y cùng Lý Hạo Dương biến sắc, cả người đều bị to lớn kinh hỉ đánh trúng. Giã hoa tử, ngươi nói cái gì? Ngươi nói là sự thật sao? Vương Đại Trụ Y không thể tưởng tượng nổi nói. Mặc dù trường học nói qua, lễ quốc khánh liền sẽ lắp đặt điều hòa không khí, nhưng hôm nay đều ngày mùng ngày 7 tháng 10, không hề có một chút tin tức nào, bọn hắn đã hoài nghi mình bị trường học lừa. Nhưng hôm nay, rốt cục muốn giả. Lúc này, cổng xuất hiện một người mặc màu lam quần áo lao động điều hòa không khí sư phó, hắn mặt mỉm cười nói ra: chứa điều hòa không khí, các bạn học sư phó mau mời tiến. Vương Đại Trụ Y cùng Lý Hạo Dương một trái một phải, tựa như tiếp khách, đối không điều sư phó biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Kỳ thật từ lễ quốc khánh ngày đầu tiên bắt đầu, Giang Đại cũng đã bắt đầu từng chút chứa điều hòa không khí, chỉ là bọn hắn trước mấy ngày đều không tại, không biết chuyện này. Mà hôm qua mặc dù tại, nhưng là mới vừa từ nơi khác trở lại, Giang Đại hai người một mực tại nghỉ ngơi, không có chú ý tới chuyện này. Hôm nay là ngày mùng ngày 7 tháng 10, cũng là Giang Đại cuối cùng một nhóm điều hòa không khí lắp đặt thời gian. Cũng chính là tòa nhà này 5-6 nhà lầu. Lắp đặt trình tự là trước nữ sau nam, lãnh đạo trường học nhất trí cho rằng nam hải tử ra dạy thì béo, nóng mấy ngày không quan trọng. Mà cái này giữa hè, rốt cục có điều hòa. Lại không chứa, bọn hắn cảm giác sống không quá cái này mùa hè. Chỉ gặp điều hòa không khí sư phó tại đi vào ký túc xá trước đó, đột nhiên mở người. Bởi vì hiện tại đã 6 giờ chiều, đến điều hòa không khí sư phó cơm tối thời gian. Hắn nhìn một chút điện thoại, sau đó khoát tay áo, cũng không có đi tiền đến, mà chỉ nói: ta đi trước ăn cơm, ăn xong lại cho các ngươi chứa. Nghe đến lời này, Vương Đại Trụ Y lộ ra so ăn ba ba còn khó chịu hơn biểu lộ, nói: đừng a sư phó, gắn xong chúng ta phòng ngủ lại đi ăn a. Không chờ các ngươi đi làm liền biết, ban này là từng phút từng giây đều không muốn nhiều hơn. Đừng a, sư phó, sư phó. Vương Đại Trụ Y đau khổ cầu khẩn, nhưng điều hòa không khí sư phó đi rất kiên quyết, không có chút nào lưu luyến. Đi chủ y ca, chúng ta nên điểm danh, điểm xong tên cơm nước xong xuôi, chắc hẳn sư phó đã gắn xong điều hòa không khí. Lạc Giã nói. Lời ấy có lý. Vương Đại Trụ Y nhẹ gật đầu, sau đó vô vô Lạc Giã bả vai, nói: vẫn là Giã hoa tử thông minh. Đi, điểm danh đi. Điểm danh. Lạc Giã. Đến. Vương Đại Trụ Y. Đến. Thẩm Kiều. Thẩm Kiều tại kiêm chức, hắn xin nghỉ. Lạc Giã thay Thẩm Kiều giải thích một phen. Hôm nay chỉ là trở lại trường điểm danh, chỉ cần có lý do, không đến vậy có thể. Lý Hạo Dương nhẹ gật đầu, tiếp tục bắt đầu điểm danh. Mà Trần Hùng Kiến xuất hiện ở trong phòng học, hắn đi lên bục giảng, mặt hướng đám người, mở miệng nói ra: các bạn học, đại hội thể dục thể thao sẽ tại cuối tuần năm tổ chức, mọi người năm ngoái đã trải qua một lần, chắc hẳn lần này đã có nhất định kinh nghiệm, ta còn là câu nói kia, vì chuyên nghiệp làm vẻ vang, vì hệ chúng ta làm vẻ vang. Một phen nói xong, mọi người dưới đài sắc mặt vô cùng bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Bọn hắn không phải sinh viên mới vào năm thứ nhất, đã mất đi một chút nhiệt tình. Mọi người đều biết, thời điểm năm thứ nhất đại học, mọi người còn thích cách ăn mặc mình, đến đại nhị, liền không có loại này xúc động. Mà năm thứ ba đại học năm bốn, nữ sinh để mặt mục, nam sinh dép lê quần đùi, đã là một kiện không cảm thấy kinh ngạc sự tình. Đại hội thể dục thể thao, một cái không tệ hoạt động. Tham gia có thể, học phần đúng chỗ là được. Nhưng kinh lịch năm ngoái, mọi người đối với thân thể của mình tố chất đã có hiểu rõ nhất định. Cái này phân, căn bản là lấy không được, chỉ có thể thu hoạch được tham gia đại hội thể dục thể thao cơ sở phân. Cũng chính là 2 điểm. 2 điểm còn không đáng đến bọn hắn liều mạng. Nói xong, Trần Hùng Kiến nhìn về phía tâm lý ủy viên Dương Tuấn Hào phương hướng, hỏi, lớp chúng ta còn có bao nhiêu bàn phí? Đến lúc đó cho vận động viên mua một chút đường gỡ lũ cô A, nước A loại hình đồ vật. A, tốt, tốt. Trần Tuấn Hào cuống quýt đứng lên, sau đó lại nhanh chóng ngồi xuống, cả người không biết vì cái gì, vô cùng bất an. Bất quá, chỉ là mấy bình nước, một chút đường gỡ lũ cô, hẳn là rất rẻ A. Hắn nhìn một chút trong điện thoại di động số dư còn lại. 23 khối 9. Cùng lắm thì lại đi mượn 200. Các loại lễ quốc khánh kiêm chức kiếm được tiền phát hạ đến về sau, hắn liền rốt cuộc không mượn. Điểm xong tên về sau, mấy người dự định đi trước chơi bóng rổ, sau đó lại đi ăn cơm. Miễn cho sau khi cơm nước xong, phòng ngủ còn không có gắn xong điều hòa không khí. Vừa nghĩ tới lập tức liền có thể thổi tới điều hòa không khí, Vương Đại Chú ý cùng Lý Hạo Dương tâm tình liền trở nên khá hơn. Nói đến, đã rất lâu không có cùng sát vách phòng ngủ cao thấp mập ốm tổ hợp chơi bóng rổ. Vương Khai cùng Lưu Nghiễm Phúc hai người đã xuất hiện tại sân bóng rổ. Nhìn thấy Vương Đại Chú ý cùng Dư Thu Vũ anh em em dáng vẻ, hai người ôm ở cùng một chỗ, khóc ròng ròng. Đại tỷ, ngươi làm sao coi trọng Vương Đại Chú ý, ta không hiểu a. Lưu Nghiễm Phúc đều nhanh muốn nát. Tất cả mọi người là hảo huynh đệ, đều là Khôi Hải Nam, làm sao Vương Đại Chú ý liền thoát đơn rồi? Rõ ràng cùng nhau chơi đùa mau mau nhạt nhạt, có thể mỗi ngày đều mở một chút tâm, ngươi thoát đơn vậy liền không dễ chơi a. Hai người nhìn về phía Vương Đại Chú ý ánh mắt đều trở nên phẫn nộ lên, phảng phất tại nhìn cái gì cựu nhân giết cha đồng dạng. Bọn hắn cộng lại vừa vặn 6 người. Lạc Giác cùng Vương Đại Chú ý Dư Thu Vũ một đội, huấn luyện viên đi Vương Khai Lưu Nghiễm Phúc đội ngũ. Nương theo lấy bóng rổ ném không trung, Lạc Giác nhảy lên thật cao, nhưng không có Vương Khai nhảy cao. Gia hỏa này tốt xấu năm thứ nhất đại học chính là xuất ngũ quân nhân, mà lại vóc dáng rất cao, một đối một, Lạc Giác không cần một chút kỹ xảo rất khó cùng hắn mạnh cương. Bóng rổ bị đoạt sau khi đi, cũng không biết xảy ra chuyện gì, Vương Khai cùng Lưu Nghiễm Phúc hai người tựa như đánh cây huyết, án lấy Vương Đại Chú ý đánh. Hai người lần thứ nhất tại bóng rổ phương diện bộc phát ra như thế lớn tiềm lực. Lạc Giác cảm giác, thế giới này chính là một cái cự đại chủ nghĩa duy tâm, nhân loại tại cực độ phẫn nộ thời điểm, có thể bộc phát ra không tưởng tượng được tiềm lực. Đáng thương chủ IKA lúc này, Lạc Giác đột nhiên phát hiện cách đó không xa, có rất nhiều người vây quanh một trận bóng rổ quan sát, thỉnh thoảng sẽ còn phát ra từng tiếng kinh hô. Lạc Giác nhìn sang, phát hiện là một người nữ sinh đang đánh cầu. Một cái xuất khí xinh đẹp nữ hải tử dùng tiêu chuẩn nhất tư thế tại sân bóng chơi bóng, đúng là một đạo không tệ phong cảnh. Mà nữ hải tử này, Lạc Giác cũng không lạ lắm. Đây không phải học kỳ này xuất ngũ đến bọn hắn lớp học bạn học cùng lớp AAI hệ hạ. Chương 640, ta còn nhỏ, không tới sinh tiểu hải tuổi tác. Chương 640, ta còn nhỏ, không tới sinh tiểu hải tuổi tác. Bất quá Lạc Giã chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, dù sao hắn bây giờ còn đang chơi bóng. Đánh sau khi, những người khác cũng chú ý tới cách đó không xa đang đánh bóng rổ AAI hệ hạ. Cái kia dị vực phong tình dung nhan, người mặc lộ ra đôi chân dài quần đùi, tại trời chiều chiếu rọi dưới, thu hút sự chú ý của người khác, khiến qua đường đều sẽ nhìn nhiều hai mắt. Vương Đại Chú ý chứng trạc đàng hoàng ngồi tại công cộng ghế dài con, một bên uống nước, một bên nhìn về phía AI hạ phương hướng. Vương Khai cùng Lưu Nghiễm Phúc hai người một tạ một hữu ngồi ở bên cạnh hắn, hai người cũng là nhìn chằm chằm AI hạ, Lưu Nghiễm Phúc con mắt đều muốn thẳng, hắn lộ ra một bộ sắp chảy nước miếng biểu lộ, nói: "Chú ý, đây là ai? Ngươi biết sao?" "Nhận biết, lớp chúng ta, bất quá không quen, Giá Hoa Tử hẳn là quen một chút." Nghe đến lời này, Lưu Nghiễm Phúc đi tới Lạc Giá bên cạnh, kề vai sát cánh lên, nói: "Lạc ca, hỗ trợ nhận thức một chút thôi." Nghe vậy, Lạc Giá nhìn mà không thay đổi nói ra: "Người là ở chỗ này, ngươi có thể mình đi mướn." "A, cái này, ta không dám." Lạc Giá chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đẩy hắn một thanh, nói ra: "Đi à, nàng một người đang luyện tập ném rổ, chính ngươi đi khiêu chiến một chút, vạn nhất người ta liền thích ngươi dạng này đâu." Câu nói này, để Lưu Nghiễm Phúc nuốt nước miếng một cái, theo bản năng nhìn sang. "Cái này nhan chị, chân này, đây chính là máy tính chuyên nghiệp nổi danh dị vực mỹ nhân a." Lưu Nghiễm Phúc ánh mắt trở nên kiên định bắt đầu, hơi mập hắn, nện bước hùng hậu bộ pháp, từng bước hướng phía AI hạ đi đến. Lúc này, Lạc Giá cho tiên nữ học tỷ đánh video trò chuyện qua đi. Điện thoại kết nối về sau, học tỷ ngay tại trong dạp ăn cơm. Thấy thế, Lạc Giá tò mò hỏi: "Học tỷ, ăn cái gì bó?" "Thịt kho cơm." Tô Bạch Trúc đem ống kính đảo ngược, để Lạc Giá thấy được cơm hộp bên trong đồ ăn. "Xem ra thơm quá a." "Ừm." Tô Bạch Trúc nhẹ giọng ứng một chút, hỏi: "Người ăn a?" "Còn không có đâu." "Chuẩn bị đi ăn a. Đánh xong bóng rổ có thể sẽ cùng bạn cùng phòng đi thôi." "Ừm." Tô Bạch Trúc cũng không nói thêm gì, mà là yên lặng đem ống kính đảo lộn trở về, cho Lạc Giá nhìn nàng ăn cơm bộ dáng. Mà Lạc Giá ống kính nhắm ngay Lưu Nghiễm Phúc bóng lưng. Tô Bạch Trúc gặp qua Lưu Nghiễm Phúc, nhưng là chưa hề nói chuyện, chỉ là tò mò nhìn điện thoại di động của mình màn hình, muốn biết niên đệ muốn cho mình nhìn cái gì. Chỉ gặp Lưu Nghiễm Phúc đi tới AI thì hạ sân bóng, nghiêm trang hỏi: "Mỹ nữ, một người sao?" Lời vừa nói ra, AI thì hạ còn không có phản ứng, Vương đại chủ ý liền cười ra tiếng. Đây là cái gì cũ bắt chuyện phương pháp a, cười chết người. Nhưng ngoài ý liệu là, A Y hạ nghiêng đầu một chút, nhìn thấy Lưu Nghiễm Phúc mặt mũi tràn đầy chăm chú dáng vẻ, nàng cũng là mặt mũi tràn đầy chăm chú nói ra, đúng vậy à. Thấy cảnh này, Vương đại chủ ý ngây ngẩn cả người, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Có thể cùng nhau chơi đùa sao? Có thể. Nghe được đoạn đối thoại này, Vương đại chủ ý cả kinh nói, không phải, dựa vào cái gì a? Mà Lạc Giả tựa hồ đoán được một màn này. A Y hạ tính cách chính là tùy tiện, cổ linh tinh quái. Từ Lưu Nghiễm Phúc đi vào nàng quả cầu này trận thời điểm, nàng liền chú ý tới Lạc Giả cùng Lý Hạo Dương hai cái này người quen. Cho nên, nàng liền muốn trêu chọc Lưu Nghiễm Phúc, nhìn xem cái này tiểu mập mạp sẽ có phản ứng gì. Không nghĩ tới, cái này tiểu mập mạp còn tại giả vờ chính đáng. Nàng hướng về phía Lạc Giả đám người vẫy vẫy tay, ra hiệu mọi người cùng nhau tới qua tới chơi. Thấy được nàng động tác này, Lạc Giả mấy người cũng là đứng dậy đi tới. Nhìn xem Lạc Giả bưng điện thoại di động bộ dáng, A Y hạ khẽ cười nói, "Lạc Giả à, đang làm gì đâu? Với ai video trò chuyện đâu?" Biết rõ còn cố hỏi. Lạc Giả tử tốn nói, "Ai nha, cùng ngươi bạn gái video trò chuyện đâu. Ai nha, thật hâm mộ ngươi nha." Trong video Tô Bạch Trúc cũng nghe đến A Y thì hạ âm dương quái khí, nàng mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, "Ngươi tốt, ngươi tốt." Mỹ nữ. Nghe được Tô Bạch Trúc thanh âm, A Y thì hạ thần sắc biến đổi, sắc mặt đỏ lên nói, tựa hồ là cảm giác nói chuyện với Tô Bạch Trúc, nàng rất vinh hạnh đồng dạng. "Làm sao không thấy bọn hắn?" Lạc Giả nghi ngờ nói. "Bọn hắn?" A Y thì hạ sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, Lạc Giả trong miệng bọn hắn, là mặt khác hai cái xuất ngũ quân nhân. Vương Vĩ, Điền Nhất Long. Khai giảng một tháng thời gian, huấn luyện quân sự kết thúc cũng hơn nửa tháng. Cũng không biết ba người bọn hắn làm sao vậy, cũng không có khai giảng thời điểm như vậy một tốt. A Y thì hạ thở dài, trở nên có chút sầu mi khổ kiểm, lo âm thanh nói ra, ta không thích cùng bọn hắn đợi cùng một chỗ, không biết chuyện gì xảy ra, luôn cảm giác là lạ, luôn cảm thấy bọn hắn tại đối chọi gay gắt, giằng co, cũng không biết tại đấu cái gì. Nghe đến lời này, Lạc Giả trầm tư một lát, trong lòng đã có suy đoán. Hai người kia, hơn phân nửa là đều thích A Y thì hạ. Hắn là nam sinh, cho nên rất rõ ràng. Nếu như hai tên nam sinh đồng thời thích cùng một cái nữ hài, cho dù là thân huynh đệ, cũng không thể sống chung hòa bình. Nói đến, ba người này, tại tham quân thời điểm cũng không nhận ra, là xuất ngũ đi tới trường học thời điểm mới quen. Lại thêm A Y thì hạ xinh đẹp như vậy, bọn hắn cùng lúc thích cũng rất bình thường. Nghĩ tới đây, Lạc Giả hỏi, A Y thì hạ, ngươi thích gì dạng nam sinh? Lời vừa nói ra, A Y thì hạ lộ ra ngơ ngác biểu lộ. Sau đó, luôn luôn tùy tiện nàng, giờ phút này đột nhiên đỏ mặt lên, bối rối nói ra, người ta còn nhỏ, còn vẫn chưa tới sinh tiểu hài tuổi tác. Lạc Giả, A Y thì hạ đồng học, yêu đương là yêu đương sẽ không xảy ra tiểu hài. Ta đương nhiên biết ta, thế nhưng là yêu đương. Không đều muốn cái kia sao? Cái kia xong, không phải có thể sẽ sinh tiểu hài sao? A Y thì hạ gương mặt xinh đẹp càng nói càng đỏ. Lạc Giả cũng coi là minh bạch, A Y thì hạ kỳ thật nói cũng không sai. Hiện tại xã hội này, có rất nhiều người không hiểu được bảo vệ mình thân thể, yêu đương không bao lâu liền đi mất phòng. Xem ra, A Y thì hạ cởi mở tính cách dưới, ẩn tàng chính là một chương không có nhiễm lên bất luận cái gì ô uế giấy trắng. Dạng này tính cách cũng là dễ dàng nhất bị lừa tính cách, cũng may nàng đi đổ quân. Nhưng hôm nay xuất ngũ về sau, nàng vẫn là phải kinh lịch tình yêu yêu sự tình, bị rất nhiều người truy cầu. Dù sao, nàng nhan trị còn tại đó. Đáng nhắc tới chính là, A Y đi hạ tham quân 2 năm trở về, mặc dù bọn hắn là đồng cấp sinh, nhưng đối phương cùng tiền nữ học tỷ mới là người đồng lứa. Vậy ngươi giao cho bằng hữu sao? Nghe vậy, A Y đi hạ cao hứng nói, ta đám bạn cùng phòng đều rất tốt. Tính cách sáng sủa, lại đơn thuần nghịch ngợm nữ sinh, xác thực rất dễ dàng để cho người ta có ấn tượng tốt. Đúng rồi Lạc Giả, ta nghe bạn cùng lớp nói chuyện tiếng. Bạn gái của ngươi, lúc trước trường học chúng ta giáo hoa. Đúng, không sai. Lạc Giả mặc dù không có gì biểu lộ, nhưng ngựa khí rõ ràng trở nên có chút tự hào. Vậy các ngươi? A Y thì hạ đỏ mặt nhỏ giọng hỏi, cái kia không có. Nghe đến lời này, trong video Tô Bạch Trúc trực tiếp bị cơm bị sặc, bắt đầu ho khan. Lạc Giả cũng là có chút bối rối nói, ngươi đang hỏi thứ gì a? Nên nói nàng đơn thuần đâu, vẫn là không đơn thuần đâu.